Chương 1, liền treo hoa 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 ngủ say thân thể, ở cành khô cùng lá mục bên trong tỉnh. Tượng trưng tử vong ô nhà, ở cổ thụ chạc cây thượng thê thảm bi thương khóc. Trăng sáng phá vỡ mây đen, một đạo trắng tinh huy hoàng đầu xạ ở một mảnh bãi tha ma thượng. Phúc. Một cái trắng tinh như tay ngọc, từ nơi này một mảnh đất chết bên trong, dưới đất chui lên. Đây là đâu? Ánh trăng tán lạc tại sơn cương, đầu xạ ở một cái rối bù trên người thiếu niên. Hắn đưa mắt nhìn một phía, mờ mịt nhìn xung quanh, bốn phía chỉ có ô để thú gầm. Nguyệt lanh băng hàn, một gió mạnh. Hắn nhìn một chút trên người tràn đầy cáu bẩn y phục, sau đó bi thương nói, ta không phải là chết sao? Sau đó, hắn yên lặng nhắm hai mắt lại, tiếp trước các loại trí nhớ tràn vào trong đầu. Ở thấy một chiếc mất khống chế xe con sắp đụng vào một đứa con nít thời điểm, một khắc kia nguyên ngồi ăn rồi chờ chết hèn yếu thiếu niên, lại bước ra hắn hai chân, xông lên. Đó là chắc bất phàm cả đời này làm dũng cảm nhất quyết định, hắn cứu đứa bé trai kia, mà chính mình lại bị cuốn vào dưới đáy bánh xe, chịu khổ nghiền ép. Trong nháy mắt đó, hắn liền biết, chính mình chết chắc. Đúng vậy, ta hẳn chết mới đúng. Coi như là sống sót, cũng hẳn ở bệnh viện a. Chắc bất phàm túi đầu nhìn mình kia bẩn thỉu hai tay, trên hai tay phủ đầy cáo bẩn với vết máu. Sau đó hắn bắt đầu mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình tuyệt không phải ở cái gì bệnh viện, mà là ở một mảnh bãi tha ma. Trung quanh tất cả đều là chất đống thi thể với lưu lại tàn lửa. Ngay tại dưới chân hắn, còn đi lên một cỗ thi thể thủ trưởng. Đây rốt cuộc là nơi đó? Hắn lầm bầm lầu bầu hiển nhiên không chiếm được hồi đáp gì, vì vậy hắn bước ra hai chân, hướng bãi tha ma xuống đi tới. Trung quanh ô nha bị sợ bay, hoa hoa vang dội. Hắn giống như một từ trong địa ngục đi ra tu la, bước lên một cái nhất định phủ kín tiên huyết cùng bạch cốt phô tiểu trên đường. Đi ra bãi tha ma, hắn đi tới một cái ngã ba miệng. Hai con đường, một tả một hữu, phân biệt đi thông phương hướng khác nhau. Trong đời thứ nhất chỗ đường rẽ, nên lựa chọn như thế nào? Chắc bất phàm dừng bước lại, hắn có chút dương mắt, ở chỗ đường rẽ tương giao địa phương, có một viên cây khô. Cây khô thượng đứng đầy ô nha, chắc bất phàm dựa vào một chút gần, bọn họ liền bắt đầu oa oa thét lên. Có người. Chắc bất phàm ánh mắt rơi vào dưới cây khô một cái đứng lao trên đầu người, hắn chống một cây côn gỗ, tựa vào dưới cây khô, gục đầu, đối mặt với chắc bất phàm, giống như là cố ý ở nơi đó chờ hắn. Có hai con quạ đứng ở trên vai hắn, lộ vẻ nhưng đã đưa hắn coi là gỗ mục một bộ phận. Lão nhân gia, lão nhân gia. Chắc bất phàm đến gần hắn nói. Kia hành tương tiểu mục lão đầu nghe xong, cứng ngắt thân thể có chút rung rung. Sau đó hắn ngước mắt lên, nhìn về phía trước mặt chắc bất phàm. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt ta, trống rỗng, mê bóng, đen kịt một màu, giống như là bị người đào hết con ngươi, chỉ còn lại hai cái đen ngòm lỗ thủng. Hắn mặt mũi càng là đáng sợ, giống như là bị hút khô tinh huyết, mặt nhăn ra bọc xương, khô héo vàng khè, hoàn toàn giống như là một cổ thây khô, khiến cho chắc bất phàm không khỏi quay ngược lại hai bước. Ngươi muốn hỏi đường? Lão đầu kia thanh âm càng là dàn mua vô cùng, cảm giác mỗi một chữ đều là hắn một miếng cuối cùng khí tóe ra. Chắc bất phàm đần độn gật đầu một cái. Lão đầu kia nghe xong, tiếp tục dùng kia đứt quãng giọng. Bên trái Vạn Yêu Cốc, bên phải Lâm Thủy Trấn. Vạn Yêu Cốc, Lâm Thủy Trấn đều là thật quen thuộc tên. Chắc bất phàm nghe được hai cái này địa danh thời điểm, một loại không tên cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh. Chắc bất phàm túi đầu cảm kích nói, đa tạ lao nhân ra chỉ đường. Nói xong hắn chuẩn bị hướng bên phải đi. Vạn Yêu Cốc danh tự này nghe một chút cũng biết là một cái đáng sợ địa phương, chỉ cần không phải tìm chết người cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Mà Lâm Thủy Trấn là một thôn trấn, có thôn trấn liền biểu thị có người. Hắn bây giờ chỉ muốn thấy được nhiều người hơn, càng nhiều đồng loại. Chờ một chút. Ngay tại chắc bất phàm cất bước tiến tới thời điểm, lão đầu kia nhấc lên một hơi thở hô, đưa cái này mang tới trên người, nó có thể trợ giúp ngươi đi ra mê trướng. Lão đầu vừa nói, run rẩy tay trái đưa về phía chắc bất phàm. Ở trên tay phải hắn nắm một mảnh màu đen lông chim. Nhìn một cái, chính là hắn ở một cái chết ô nha trên người rút ra chắc bất phàm nửa tin nửa ngờ đem kia cái lông chim nhận lấy đi, sau đó sẽ thứ cảm kích nói, đa tạ. Nói xong, hắn cầm lên cái kia ô nha lông chim, sau đó cũng không quay đầu lại hướng bên phải sơn đạo đi. Lão đầu kia hắn cảm giác có chút quỷ dị, một loại không tên cảm giác khẩn trương để cho chắc bất phàm bước nhanh hơn. Hắn luôn cảm giác sau lưng có vật gì đi theo, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Có thể thỉnh thoảng liếc mắt một cái, lại chẳng có cái gì cả. Chắc bất phàm ôm thấp thỏm tâm tình, nắm chặt trong tay cái kia ô nha lông chim, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, trung quanh bất chi bất giác bao phủ lên sương mù. Trong sương mù có một ít gây mùi khí tức, giống như là lưu hoàng thiêu đốt thả ra ngoài loại mùi kia. Vật này thật giống như thật hữu dụng. Chắc bất phàm phát hiện, cái kia màu đen lông chim mơ hồ thả ra nhàn nhạt hắc quang, đem kia chướng khí ngăn cản ở bên ngoài. Chắc bất phàm bước nhanh, nhanh chóng xuyên qua chướng khí, cảnh sát trước mắt lần nữa biến đổi, biến thành một vùng thung lũng. Trấn đây, chắc bất phàm cau mày nói. Hắn mong đợi Lâm Thủy Trấn cũng chưa từng xuất hiện ở trước mắt hắn, ngược lại là hoàn toàn tĩnh mịch sơn cốc. Muộn gió thổi một cái, từ sâu trong thung lũng truyền tới chán ghét mùi máu tanh nhi, xen lẫn một cổ hôi thối đập vào mặt mà ảo ảo ảo. Từng đạo lam sắc mị ảnh từ bên người xuyên qua, cả kinh chắc bất phàm cả người run lên. Một đôi tinh đỏ con ngươi trong bóng đêm lặng lặng theo dõi hắn. Chắc bất phàm có thể có chút nghe được cái loại này trầm thấp tiếng thở dốc, đó là thú nhìn thấy con ngồi sau cái loại này khó mà che giấu cảm giác hưng phấn. Chắc bất phàm bị một đám yêu thú để mắt tới. Đáng chết, con đường này không phải là đi thông Lâm Thủy Trấn mà là Vạn Yêu Cốc. Chắc bất phàm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn bị lao giả kia cho lừa gạt. Lao giả kia là cố ý cho hắn chỉ một con đường chết. Chắc bất phàm không nghĩ ra mình cùng lao đầu kia không thủ không oán, vì sao hắn muốn hại mình. Hoa hoa trong tay nắm chặt cái kia ô nha lông chim, đột nhiên biến thành một cái chân chính ô nha, sau đó từ chắc bất phàm trong tay tránh thoát bay lên bầu trời. Nó quanh quẩn trên không trung một tuần sau, sau đó thẳng hướng bãi tha ma, cũng chính là lao đầu kia chỗ phương hướng bay qua. Mà Chắc Bất Phàm chính là bị lưu tại chỗ. Chắc Bất Phàm nhịp tim đã nhảy cổ họng nhi, hắn thể chính mình cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua. Khi hắn dương mắt ngắm nhìn bốn phía thời điểm, mới phát hiện mình đã bị một đám chưa từng thấy qua dã thú bao vây. Đó là tất cả hình chó sói dã thú, ở bọn họ đỉnh đầu thiêu đốt nhiều đóa lam sắc hỏa diễm, mà bọn hắn ánh mắt chính là đỏ thắm như máu, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Chắc Bất Phàm đứng tại chỗ, không dám lúc đích. Mà đám kia U Minh Lang, nhưng là từ từ xuống lại qua dưới ánh trăng, đám kia U Minh Lang bay lên trời, trên không trung bạch qua một cái ưu mỹ đường vòng cung, sau đó hướng Chắc Bất Phàm nhào qua. Phốc 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 trong nháy mắt, Chắc Bất Phàm cổ, cánh tay, bắp đùi, thân thể, đầu toàn thân cao thấp, toàn bộ địa phương đều bị những U Minh đó lang, dùng vậy có thể đủ cắn tảng đá răng nhọn xé nát. Trời ra, xuất hiện, gãy xương, huyết vun. Chắc Bất Phàm ngã vào trong vũng máu, trên bầu trời kia luân bạch nguyệt trong mắt hắn trở nên đỏ thắm. Ha ha, ta cứ như vậy chết. Hắn liền thống khổ đều đã không cảm giác được, bởi vì đại não đã rất nhanh mất đi cảm giác, trở thành u minh sói ăn vật. Trong mắt huyết nguyệt cũng biến thành càng ngày càng mở, cho đến hoàn toàn đen kịt một màu. Ngay tại Chắc Bất Phàm cho là lần này chính mình thật muốn đến Diêm Vương nơi đó đi báo đến lúc đó. Trong bóng tối, ba tòa bạch sắc cửa đá đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Trên cửa đá khắc họa đến rậm rạp chẳng chỉ xem không hiểu ký hiệu với văn tự, mà ở chính giữa cửa đá có trống rỗng. Trong đó hai tòa cửa đá không mạch thượng chẳng có cái gì cả, mà tòa thứ ba cửa đá không mạch thượng lại viết bãi tha ma ba chữ. Chắc Bất Phàm thử đẩy trước mặt hai tòa cửa đá, phát hiện kia hai tòa cửa đá hoàn toàn không hề bị lay động. Mà khi hắn đẩy ra kia phiến viết có bãi tha ma ba chữ cửa đá thời điểm, cong 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 ông cánh cửa đá kia chậm rãi mở ra, từ bên trong đầu xạ ra nhức mắt huy hoàng. Chắc Bất Phàm thấy vậy, không có suy nghĩ nhiều, bước mà vào chương 2, lại treo ba 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 bên thai chuyển tới ô nha bi thương khóc cầm thanh. Chắc Bất Phàm lần nữa mở hai mắt ra, trước mắt là biết bao quen thuộc một màn. Lão thụ, hôn nha, thi thể, sơn cương, tàn lửa, đây là bắt đầu lại từ đầu sao? Chắc Bất Phàm cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới chính mình xuyên qua cánh cửa kia, lại để cho hắn lần nữa trở lại kia mảnh nhỏ bãi tha ma. Đến cùng phát sinh cái gì sao, hắn cũng không hiểu. Trên người vẫn là kia một thân nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi y phục, dưới chân như cũ đi lên cô thi thể kia thủ trưởng. Chắc Bất Phàm một lần nữa bước chân, hướng thượng cương xuống đi tới. Đi đi, trước mắt xuất hiện cực kỳ quen thuộc một màn, hai cái ngã rẽ, một viên lão thụ, khắp cây ô nhà, còn có cái đó nên tử lão đầu. Lần nữa nhìn thấy lão đầu như kia, Chắc Bất Phàm rất muốn đi lên đánh hắn một trận. Nhưng mà hắn vọt tới kia trước mặt lão đầu thời điểm, lại dừng bước lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta đây là vừa trọng sinh. Như vậy lão đầu nhi này, còn nhớ ta không? Chắc Bất Phàm khó hiểu, phát sinh ở trên người hắn sự tình, quá mức nguy cơ. Ngay vào lúc này, lão đầu nhi kia khẽ ngẩng đầu lên đầu lâu, nhìn về phía trước mặt Chắc Bất Phàm. Cặp mắt kia vẫn là trống rỗng, mê vóng, đen kịt một màu, cực kỳ kinh khủng. Tấm kia mặt mũi vẫn là khô héo, vàng khè, tràn đầy nếp nhăn, thực sự thê thảm. Ngươi muốn hỏi đường? Lão đầu nhi mở miệng, giống nhau như lúc lời nói, như thế một chữ một cái, như thế nói chuyện cố hết sức. Ngươi không nhận biết ta? Chắc Bất Phàm hỏi. Lão đầu nhi kia ngẩn người một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lần này Chắc Bất Phàm có thể xác định mình không phải là trở lại bãi tha ma, mà là sống lại. Hết thể trọng đầu bắt đầu, giống như là trong trò chơi lưu trữ, trở lại một cái cố định tồn giai đoạn, sau đó sẽ kinh lịch một lần. Nói cách khác, đối với Chắc Bất Phàm, hắn là lần thứ hai thấy lao đầu nhi này. Nhưng là đối với lao đầu nhi này mà nói, hắn lại là lần đầu tiên thấy Chắc Bất Phàm. Bên trái Vạn Yêu Cốc, bên phải Lâm Thủy Trấn. Không đợi Chắc Bất Phàm chủ động hỏi, lao đầu nhi kia ngược lại trước mở miệng nói. Chắc Bất Phàm nghe một chút, nội tâm một trận căm tức. Lần nữa nhìn về phía trước mắt lao đầu nhi này thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia sát ý, đáng chết này tao lao đầu nhi, còn muốn hãm hại hắn. Hắn cố ý đem Vạn Yêu Cốc cùng Lâm Thủy Trấn hai cái địa phương mà khác, mục đích là vì chôn giết Chắc Bất Phàm. Nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy? Chắc Bất Phàm không hiểu, hắn cùng với lao đầu nhi này không thủ không oán. Ngươi có phải hay không còn có thứ gì phải cho ta? Chắc Bất Phàm cười lạnh hỏi. Chắc Bất Phàm còn nhớ, lần trước, lao đầu nhi này cho hắn một mảnh ô nha lông chim, kia cái lông chim cuối cùng hóa thành một con quạ bay trở về lao đầu nhi bên người. Nghĩ đến, kia cái lông chim là lao đầu nhi dùng để giám thị mình. Chắc Bất Phàm hỏi một chút, ngược lại đem lao đầu nhi kia cho hỏi khó. Hắn xác thực có đồ phải cho Chắc Bất Phàm, nhưng là tiểu tử trước mắt này là làm thế nào biết? Mặc dù có chút ngộng, bất quá lao đầu nhi kia hay là đem cái đó ô nha lông chim lấy ra, sau đó tay run run đưa cho Chắc Bất Phàm. Trên đường có chứng khí, cái lông chim này sẽ đảm bảo ngươi an toàn thông qua. Lao đầu nhi có chút há miệng rác, lộ ra một tia cười tà. Chắc Bất Phàm sử dụng qua một lần ô nha lông chim, có thể ngăn cản chứng khí một điểm này nhi, lao đầu nhi ngược lại không có lừa dối hắn. Vì vậy Chắc Bất Phàm không chút khách khí nhận lấy lông chim, sau đó cũng không quay đầu lại hướng bên trái phương hướng đi. Ồ, ngươi thế nào hướng Bạn Yêu Cốc phương hướng đi? Mắt thấy đến Chắc Bất Phàm hướng bên trái đi, lao đầu nhi lại ngộng. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả, mà Chắc Bất Phàm đã sớm ngờ tới lao đầu nhi biểu tình, cười lạnh một tiếng, nói, không sai à, ta chính là muốn đi trước Bạn Yêu Cốc. Thế nào, nhìn ngươi vẻ mặt này, có chút thất vọng a? Chắc Bất Phàm nói xong, đột nhiên cười lớn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy lao đầu nhi kia mặt đầy mộng ép biểu tình, Chắc Bất Phàm đột nhiên cảm thấy hạ giận không ít. Lao đầu nhi kia hẳn là một cái nở tờ cờ đi. Đầu tiên có thể xác định một chút, ta không phải là đang nằm mơ, bởi vì này hết thảy quá mức chân thực. Lạnh như băng gió đêm, hôi thối mùi máu tanh nhi, còn có tử vong thời khắc bị ăn tươi nuốt sống cái loại này phệ rốn chớ đau lòng khổ. Hết thảy các thứ này tuyệt đối không phải nằm mơ. Chẳng lẽ ta là chuyển kiếp? Chắc bất phàm vừa đi, một bên phân tích trên người mình thật sự chuyện phát sinh đến cùng nên giải thích như thế nào. Kia ba cánh cửa là chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào đều giống như game of the lìn bên trong lưu chữ lan. Một loại có chút lưu lại cái đều có ba cái, vừa vặn đối ứng kia ba cánh cửa. Đúng, đã có lưu chữ, vậy hẳn là cũng có thể lưu lại mới được. Không thể mỗi lần chết cũng bắt đầu lại từ đầu chứ. Chắc bất phàm bên trong nghĩ thầm kia ba cánh cửa, đúng như dự đoán, một giây kế tiếp kia ba cánh cửa xuất hiện ở chính mình suy nghĩ chủ quan bên trong. Kia ba phiến cửa đá, cao lớn như núi, lộ ra thập phân trang nghiêm thần thánh. Trên cửa đá có rậm rạp chẳng chịt cổ lão văn tự, lộ ra thần bí huyền bí. Trong đó tòa thứ ba trên cửa đá viết bãi tha ma ba chữ. Bãi tha ma chính là chắc bất phàm tưởng tượng thứ nhất lưu lại điểm. Sau đó, chắc bất phàm nhìn về phía thứ nhì phiến cửa đá, nội tâm hết sức nghĩ đến lưu lại. Nhưng mà nghĩ như vậy, kia thứ nhì cánh cửa không bạch vị trí, lại tự động nhất bút nhất họa xuất hiện một hàng chữ. Đường hẹp quanh co, lưu lại thành công, thật có thể lưu lại. Chắc bất phàm nội tâm mừng như điên, hắn không nghĩ tới mình chính là như vậy vừa thử nghiệm, lại thật lưu lại. Có thể lưu lại, vẫn có thể lưu trữ. Thì tương đương với, tự có vô số điều mệnh, có vô số lần sống lại, đầy đủ mọi thứ cũng có thể biết trước tất cả. Chắc bất phàm một lần nữa, đối người mình sinh tràn đầy hy vọng. Chỉ bất quá, chỉ có tại chính mình sau khi chết, mới có thể lưu trữ. Cái này thì ý nghĩa, chắc bất phàm muốn trọng đầu trở lại, như vậy nhất định tu kinh lịch một lần tử vong. Nhưng mà, để cho người sống kinh lịch một lần tử vong, loại đau khổ này, để cho chắc bất phàm không rét mà run. Hắn còn nhớ, trước một lần kia tử vong, hắn bị một đám u minh lang, an tươi nuốt sống. Kia thê thảm hình ảnh, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho chắc bất phàm không muốn lại thể nghiệm một lần. Không nghĩ, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. Chắc bất phàm lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn xuyên qua chướng khí khu. Lão đầu nhi cho cái kia ô nha lông chim, lần nữa phát huy công hiệu, thay hắn ngăn cản chướng khí. Đang nhanh chóng xuyên qua một mảnh sương mù chướng khí sau, một cái đèn đuốc sáng trong thôn xuất hiện ở chắc bất phàm trước mắt. Nhìn thấy nhân loại khói lửa, chắc bất phàm nội tâm vạn phần kinh hỉ. Hắn cảm kích bước nhanh, hướng tòa kia thôn nhỏ đi nhanh đi. Quá tốt, Lâm Thủy Trấn, Lâm Thủy Trấn. Chắc bất phàm nội tâm vô cùng kích động, hắn thật nhanh vọt tới trong trấn. Nhưng mà khi hắn vọt vào Lâm Thủy Trấn thời điểm, lại bị nhìn thấy trước mắt đến hết thảy, cho kinh ngạc đến ngây người. Ở Lâm Thủy Trấn lực lượng chủ yếu trên đường lớn, khắp nơi thi thể, nổ ngang ngã vào trong vũng máu, máu chảy thành sông, theo khe đá chảy tới chắc bất phàm dưới chân. Gió đêm thổi lất phất, trong không khí kia sặc người mùi máu tanh nhì, khiến cho hắn ngũ tạng bốc lên, chán ghét không dứt. Chuyện gì xảy ra? Nơi này phát sinh cái gì sao? Chắc bất phàm đột nhiên hô hấp tăng thêm, cảm giác giống như là có người bắt hắn lại cổ họng, khiến cho hắn không thể thở nổi. Thiếu quân, nơi này còn có một cái. Ngay vào lúc này, đột nhiên một đám mặc áo giáp màu đen người xuất hiện ở chắc bất phàm trước mặt. Trong tay bọn họ, sách tràn đầy tiên huyết lưỡi đao, trên mặt lộ ra nụ cười âm tà. Giết! Lúc này, một người mặc hắc sắc đấu đồng nam tử nhìn về phía chắc bất phàm, tóc hắn đỏ thắm như máu, tiêu kiểu diễm bức gát như lửa. Hắn giọng lộ ra là lạnh lùng như vậy với kiêu căng. Đơn giản một cái giết chữ, nói phải nhẹ nhàng như vậy tự tại, trực tiếp phán định chắc bất phàm sinh tử. Thủ hạ của hắn môn, giống như là một đám nổi điên dã cẩu, nhấc lên trong tay chảm đao, xông về chắc bất phàm. Loạn đao đánh xuống, một khắc kia, chắc bất phàm phát hiện mình hai chân căn không cách nào nhúc đích, hoặc có lẽ là hắn đã bỏ đi nghĩ tưởng muốn chạy trốn ý tưởng. Kia từng đao chém ở trên người hắn, đưa hắn xương bả vai vỡ vụn, đem hai tay của hắn chặt đứt. Loại đau khổ này, giống như là một cái bực bội khí đè ở chắc bất phàm trong cổ họng. A a a. Rốt cuộc, chắc bất phàm không chịu nổi, hắn thống khổ gào lên, gào thét, muốn đem khẩu khí kia phun ra phốc. Cuối cùng, không biết là ai đao, tại hắn ngửa mặt lên trời thét dài trong nháy mắt, trực tiếp đem đầu hắn chém xuống. Chương 3, lựa chọn thứ 3, con bà nó, mẹ kiếp, dựa vào. Chắc bất phàm nhanh tan vỡ, không có ai ở đối mặt cái chết thời điểm còn có thể bình tĩnh như vậy, hắn cũng không thể. Bị loạn đao chém chết hắn, sợ hãi, kinh sợ hãi, tức giận, cuồng loạn, đủ loại tâm tình bùng nổ, để cho hắn có chút tinh thần thất thường. Lại chết sao? Nhìn trước mắt ba tòa cửa đá, chắc bất phàm ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hai con đường, hai loại lựa chọn, hắn đều phải chết. Mới vừa mở đầu liền gặp phải tử cục sao? Chắc bất phàm có chút tức giận nói, hắn nên làm gì bây giờ? Sống lại lưu trữ, có thể trước mặt hắn hai con đường đều là tử lộ. Để cho hắn chết một lần nữa, loại đau khổ này hắn đã có nhiều chút gánh không được. Bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút, nội tâm đều run rẩy. Nhưng là hắn lại phải làm ra lựa chọn. Nhất định sẽ có sống đường, để cho ta suy nghĩ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Đúng, lão đầu nhi kia nhất định còn có bí mật gì. Mặt đối trước mắt tử cục, chắc bất phàm duy vừa nghĩ tới điểm đột phá liền ở lão đầu nhi kia trên người. Chắc bất phàm tay trái đặt ở bãi tha ma lưu lại trên cửa, hắn lựa chọn từ bãi tha ma bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, cánh cửa đá kia lần nữa mở ra, vô hạn quang minh đem bao phủ. Chắc bất phàm bước ra chân trái, đi vào. Hoa hoa hoa. Bên hai vẫn là ô nhà kêu thảm thiết, trước mắt vẫn là khắp nơi thi thể với đầy đất tàn lửa. Được, một lần nữa. Chắc bất phàm cắn răng nghiến lợi nhìn bốn phía cảnh vật, cuối cùng hắn không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng đến bãi tha ma dưới núi đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn lại một lần nữa đi tới kia cái ngã ba bên cạnh. Vẫn là viên kia cái ngã ba, vẫn là viên kia lao thụ, vẫn là khắp cây ô nha cùng với cái tâm đó chàng rất đen lão đầu nhi. Lần này, Trác Bất Phàm không có lập tức lựa chọn kia hai cái ngã rẽ tiến tới, bởi vì hắn biết, kia hai con đường đều là tử lộ. Trước mắt lão đầu nhi này hiển nhiên thật không đơn giản, có lẽ hắn mới là mình duy nhất sinh tồn hy vọng. "Lão nhân gia ngươi khỏe, ngươi ở đây nhi làm chi?" Trác Bất Phàm chủ động chào hỏi. Lão đầu nhi kia nghe xong, nâng lên cái kia diện mục khả tăng đầu, sau đó âm tà nhìn Trác Bất Phàm nói: "Ngươi muốn hỏi đường?" Trác Bất Phàm lập tức lắc đầu, trả lời: "Không, ta không hỏi đường. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngài ở chỗ này làm gì, có chuyện gì cần ta giúp một tay sao?" Đây cũng là một trò chơi, liền với hắn trao đổi có lẽ có ẩn nút tình tiết vở kịch. Trác Bất Phàm nghĩ như vậy đến. Lão đầu nhi kia nghe xong, ngẩn người một chút, dùng kia trống rông cặp mắt nhìn về phía Trác Bất Phàm, sau đó nói: "Ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi, nhanh chóng rời đi." Lão đầu lại cự tuyệt Trác Bất Phàm, cái này làm cho Trác Bất Phàm có chút ngoài ý muốn, tình tiết vở kịch không nên như vậy phát triển mới đúng a. Lão đầu để cho Trác Bất Phàm đi, Trác Bất Phàm liền lựa gạt không đi. Để cho hắn đi chỗ nào, đi chịu chết sao? Vì vậy Trác Bất Phàm liền đi tới một bên, ngồi xuống. "Cho ngươi đi, ngươi không nghe được sao?" Lão đầu nhi đột nhiên cả giận nói, hiển nhiên hắn không cần Trác Bất Phàm ở lại chỗ này. Trác Bất Phàm hầu nghi nhìn lão đầu nhi, lão đầu nhi này liều mạng như vậy đất đuổi hắn rời đi, khẳng định có dụng ý khác. Ngay vào lúc này, Trác Bất Phàm đột nhiên phát hiện, lão đầu nhi kia dưới chân lại có máu chảy ra đó là. Trác Bất Phàm định thần nhìn lại, nhưng nhìn thấy lão đầu nhi kia tay trái lặng lặng che bụng mình, trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy lão đầu nhi tay trái tất cả đều là tiên huyết. "Lão đầu nhi này bị thương." Trác Bất Phàm suy đoán nói, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng. Như vậy suy nghĩ một chút, Trác Bất Phàm đột nhiên đứng lên, đi tới kia trước mặt lão đầu. "Lão nhân gia, ngươi bị thương, không quan trọng chứ?" Lão đầu kia nghe một chút, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, sinh lòng sát ý trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên giống như là từ một người biến thành một cái ma, trên người tràn đầy khí tức kinh khủng. "Coi như ngồi bị thương, cũng giết ngươi như cậu, cút cho ta." Lão đầu nhi vô cùng uy nghiêm, một khắc kia thật đúng là chấn nhiếp Trác Bất Phàm. Xem ra lão già này quả nhiên không đơn giản, dám tự xưng ngồi, nhất định là có không phải thân phận. "Không thể đi, hắn mới là ta sống mệnh mấu chốt." Trác Bất Phàm để mắt tới lão đầu nhi này. "Lão nhân gia, ta sẽ không thấy chết mà không cứu, để cho ta giúp ngươi một chút." Trác Bất Phàm giữ vương nói. Lão đầu nhi thấy vậy, đột nhiên lăng không một trường vỗ hướng Trác Bất Phàm, một trường này trực tiếp đem Trác Bất Phàm đánh bay ra ngoài. Trác Bất Phàm cả thân thể trên không trung bốc lên mấy vòng, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, đau đến hắn sợ vỡ mật rách, ngũ tạng câu phần. "A a a." Trác Bất Phàm gào lên. Một trường kia uy lực vô cùng lớn, nhưng là lại không có cần mạng hắn. Bất quá lão đầu nhi đánh ra một trường này sau, so với Trác Bất Phàm còn thê thảm hơn. Hắn nói một ngụm máu tươi, huyết vụ phọt ra như mưa, thực sự khốc liệt. Cuối cùng lão đầu nhi quay ngược lại mấy bước, nặng nề dựa vào cây kia lao thụ, sau đó chậm rãi ngồi xuống. "Đáng chết, bây giờ liền một con run dế cũng đánh không chết sao?" Lão đầu nhi tình huống hiển nhiên rất không xong, hắn bị thương tuyệt đối là chí mạng. Nếu đánh thật, hắn không nhất định có thể làm được, khô đến qua Trác Bất Phàm. Bất quá, Trác Bất Phàm cũng không tính giết hắn, bởi vì giết hắn, chuyện này lại sẽ trở nên vô giải. Là con sống, là không lâm vào cái này tử vong tuần hoàn bên trong. Trác Bất Phàm cắn răng từ dưới đất bò dậy, sau đó giả dạng làm một cái bất kể địch nhân thế nào thi cướp hắn cũng phải cứu đối phương kẻ ba phải hình tượng. "Lão nhân gia, ta thật không có ác ý, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết, để cho ta giúp ngươi một chút." Trác Bất Phàm lung la lung lay đi tới lão đầu nhi kia trước mặt. Lão đầu nhi kia nhìn về phía Trác Bất Phàm, khiếp sợ không gì sánh nổi. "Ta nặng như vậy thương ngươi, ngươi còn phải giúp ta?" Lão đầu nhi nói. Trác Bất Phàm nghe xong, suy tư chốc lát, trả lời: "Mẫu thân của ta nói qua, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta không thể nào thấy chết mà không cứu." Lão đầu nhi nghe xong, hơi híp mắt lại, sau đó nói: "Ngươi thật muốn giúp ta?" Trác Bất Phàm gật đầu, hắn không phải là giúp lão đầu nhi này, mà là ở giúp chính hắn. "Có cái gì ta có thể làm, ngươi xin cứ việc phân phó." Trác Bất Phàm kiên định nói. Nhìn Trác Bất Phàm kia kiên định ánh mắt, lão đầu nhi rốt cuộc tin tưởng, đây là một cái tiểu tử ngốc, kẻ ba phải. "Tốt lắm, đem ngươi huyết cho ta." "Ta huyết?" Trác Bất Phàm cau mày nói. "Thế nào, ngươi vừa mới không phải nói phải giúp ta sao? Hối hận có đúng hay không?" Lão đầu nhi vừa nói, chật vật từ bên hông móc ra một cái màu đen truy thủ. Trác Bất Phàm thấy vậy, khẽ cắn răng, sau đó nắm lấy truy thủ, hướng cổ tay mình nhi quật đi. Phá vỡ cổ tay nhi, tiên huyết như chú thích, chảy máu không ngừng. Lão đầu nhi kia thấy vậy, một cái hướng Trác Bất Phàm cổ tay nhi cắn lên đi, sau đó bắt đầu điên cuồng hút đến Trác Bất Phàm tiên huyết. Một khắc kia, Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được, cái mạng mình tinh lực đang không ngừng bị trước mặt lão già này thôn phệ. Hắn hấp thu không phải là tiên huyết, mà là người sống sinh mạng tinh khí. Trác Bất Phàm cảm giác trong cơ thể mình huyết ít nhất bị hút 1/5 tiên huyết. Lão đầu nhi kia đục ngầu cặp mắt, lại từ từ có ánh sáng màu, khô héo vàng kẻ mặt, cũng từ từ khôi phục từng tia dung quang. Cũng may lão đầu nhi không có hút một cái liên quan Trác Bất Phàm toàn bộ tiên huyết, hút xuống 1/5 huyết chi sau, hắn dừng lại, lỏng ra miệng. Trác Bất Phàm thấy vậy, vội vàng tháo ra một đoạn tay áo, đem vết thương băng kỹ. "Tiểu tử, đa tạ." Lão đầu nhi cảm kích hướng Trác Bất Phàm gật đầu nói. Trác Bất Phàm rút ra khóe miệng, trả lời: "Không coi vào đâu, chỉ cần có thể trợ giúp cho ngài. Ngươi còn có cần gì ta giúp một tay sao?" Lão đầu nhi hút Trác Bất Phàm sinh mạng tinh lực, nhưng mà trở về một búng máu, đối với hắn thương thế là không hề có tác dụng. Lão đầu nhi thấy Trác Bất Phàm quả thực là một người đàng hoàng, vì vậy gật đầu nói: "Phía trước thật giống như có một cái bãi tha ma, ngươi có thể cùng ta đi nơi nào sao?" "Ta đã không núp đích." Trác Bất Phàm sững sờ, nội tâm mừng rỡ. Chuyện này quả nhiên có chuyển cơ, vì vậy hắn không nói hai lời, trực tiếp ngồi xổm người xuống, đem lão đầu nhi cõng lên, ta biết cái đó bãi tha ma, ta có ngươi đi. Chương 4, vô tướng tử nhân kinh chắc bất phàm cõng lấy sau lưng lão đầu nhi kia trở lại bãi tha ma. Bãi tha ma thượng, thời phơi khắp nơi. Nguyên chỉ là một vứt xác hãm hại, kết quả vứt xác thể càng ngày càng nhiều, đem hãm hại cũng biết chôn, biến thành một gò núi. Trong không khí tất cả đều là thi thể thối giữa mùi thối nhi, cũng chỉ có ô nha loại này hủ ăn động vật mới sẽ thích loại này địa phương quỷ quái. Lão đầu nhi muốn đến nơi này nguyên nhân chắc bất phàm không phải là rất hiểu, bất quá hắn dựa theo lão đầu nhi yêu cầu, đưa hắn bỏ trên đất. Đẹp hay, đẹp hay. Nơi này tích lũy hơn 1000 bộ hài cốt, chỉ cần hấp thu bọn họ tử khí, ta thương thế sẽ chuyển biến tốt. Đáng chết viêm ma, chờ bản tọa khôi phục như lúc ban đầu, nhất định sẽ diệt ngươi viêm ma đạo. Lão đầu nhi kia khi nhìn đến đưa đẩy như núi thi thể sau, hưng phấn gọi dậy, sau đó hắn nhìn về phía chắc bất phàm, nói với chắc bất phàm, tiểu tử, thế tọa hộ pháp. Ngươi nếu giúp bản tọa vượt qua kiếp này, bản tọa hãy thu ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi cái thế ma công. Chắc bất phàm nghe một chút, kiên định gật đầu, nói, lão nhân gia ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người khác quấy rầy ngươi luyện công. Lão đầu nhi kia nghe xong, xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó nói một hơi thở, sau đó cực vận linh công. Chắc bất phàm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn lão đầu nhi kia, cũng không biết lão đầu nhi này tu luyện là cái gì bất thường công phu. Chỉ thấy lão đầu nhi có chút há miệng, từ trong miệng hắn mặt từ từ bay ra ngoài một viên hạt châu màu bạc. Viên kia hạt châu màu bạc bay ra ngoài thân thể sau, trôi lơ lửng ở lão đầu nhi trước mặt. Sau đó chỉ thấy lão đầu nhi hai tay vờn quanh ngân châu, bắt đầu vận công chuyển động. Theo ngân châu chậm rãi chuyển động, chắc bất phàm rõ ràng nhìn thấy, lấy viên kia ngân châu làm trung tâm, sinh ra một cái tiểu hình luồng khí xoáy vòng xoáy. Kia luồng khí xoáy vòng xoáy quay tròn xoay tròn, từ trung quanh trên thi thể bắt đầu bay lên một tia một luồng màu xám bạc khí, hướng ngân châu hội tụ. Dần dần, luồng khí xoáy càng ngày càng lớn, mà trung quanh những thứ kia từ trên thi thể thượng tản mát ra khí cũng càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, toàn bộ bài tha ma tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu bạc, giống như mưa rông gió giật như vậy tụ tập. Chắc bất phàm mọi thứ khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, đây là đang tu tiên sao? Chắc bất phàm rốt cuộc tin tưởng, tự mình tiến tới đến một cái không phải địa phương, người ở đây cũng có thông thiên triệt địa sức mạnh to lớn. Qua chốc lát, những thứ kia màu xám bạc tử khí bắt đầu từ từ bị lão đầu nhi ngân châu hấp thu, liền cuối cùng một kia một luồng cũng hoàn toàn thôn phệ. Nhìn lại toàn bộ bãi tha ma, toàn bộ thi thể, toàn bộ đều trở thành bạch cốt âm u, theo gió thổi một cái, lại hóa thành lúc thì trắng màu xám. Mà viên kia ngân châu, nhưng là quang hoa rực rỡ, trong mơ hồ lại có một tia kim quang du động. Đẹp hay, đẹp hay, không nghĩ tới ta ngân đàn lại có chuyển kim đàn quy hướng. Lão đầu nhi hưng phấn lớn tiếng kêu đạo. Sau đó, hắn há miệng ra, như một con sói đói như vậy, một cái đem kia ngân đan nuốt vào đi. Ngân đan vào cơ thể, lão đầu nhi đột nhiên cả người bắt đầu rung rung, trận trận đại khí từ hắn ra thịt ngàn vạn lỗ chân lông thả ra ngoài, trấn ý phục khuyến khích uy phong, liệt liệt văng rội. Cả người hắn càng là từ từ phiêu, ở nguyên hoa bên dưới, cảm giác cả người hắn đường danh đều có một vòng ngân quang. Hèn hạ lão đầu nhi lại vào thời khắc ấy, trở nên vô cùng thần thánh. Nếu là đổi một phàm nhân lời nói, còn tưởng rằng hắn là một cái thần tiên hạ phàm, nhất định phải đối với hắn tam bái cửu khấu một phen. Chỉ bất quá, chắc bất phàm biết, lão đầu nhi này không phải là cái gì người tốt. Trước lưu lại đi. Chắc bất phàm thật vất vả sống đến bây giờ giờ khắc này, hắn quyết định là nên ở cái địa phương này tổn cái ngăn hồ sơ. Vì vậy hắn gọi ra kêu ba phiến lưu lại môn, đây là hắn cho kêu ba phiến cửa đá đặt tên chữ. Đem cửa thứ hai lưu lại bao trùm. Lưu lại. Chắc bất phàm trong lòng niệm tưởng lưu lại hai chữ, một giây kế tiếp, ở thứ nhì cánh cửa thượng, nguyên viết đường hẹp quanh co. Biến thành bãi tha ma hai. Trước thứ nhì cánh cửa đường hẹp quanh co lưu lại đã vô dụng, cho nên chắc bất phàm đem lưu lại bao trùm. Về phần thứ nhất lưu lại bãi tha ma. Chắc bất phàm cảm thấy giữ lại hắn sẽ hữu dụng, cho nên hắn quyết định đem cất giữ tổn tốt ngăn hồ sơ. Chắc bất phàm nhìn lại lão đầu nhi kia, trên người hắn quang hoa đã từ từ ảm đạm xuống, cả người cũng từ không trung chậm rãi hạ xuống. Chẳng biết lúc nào, bãi tha ma chung quanh tụ tập một đoàn ô nha, đám này ô nha khi nhìn đến lão đầu nhi khôi phục sau, lại cũng hưng phấn kêu ong ong lên một đám quạ bay đến lão đầu bên người, hướng hắn hưng phấn phiên phiên khởi vũ. Hô, cứ như vậy, bản tọa thương thế cũng liền ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Lão đầu nhi chậm rãi phun một ngụm khí, sau đó hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa chắc bất phàm. Tiểu tử, ngươi lại qua chắc bất phàm nghe xong, hướng lão đầu nhi đi tới. Dưới chân khắp nơi ố nhà cho hắn nhường ra một lối đi. Tiểu tử ngươi tâm tính không tệ, tên gọi là gì? Lão đầu nhi hỏi. Chắc bất phàm nghe xong, không người trả lời, tại hạ chắc bất phàm. Chắc bất phàm. Nổi bật bất phàm, ngược lại là một tên rất hay. Tốt lắm, bản tọa tuân thủ cam kết, bây giờ hãy thu tiểu tử ngươi làm đồ đệ. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta ố nhà đạo nhân học trò. Lão đầu nhi tự xưng ố nhà đạo nhân, đây cũng là rất thích hợp, ố nhà rất thích hắn. Nhưng mà chắc bất phàm nghe xong, nhưng là sửng sốt một chút, thu ta làm đồ đệ. Chắc bất phàm nội tâm là cự tuyệt, hắn có một loại nhận giặc làm cha cảm giác. Dù sao lão đầu nhi này nhân phẩm như thế nào, hắn là biết. Thế nào, ngươi không vui? Kia ô nha đạo nhân thấy chắc bất phàm lại do dự, giọng đột nhiên tăng cường, phẫn nộ quát. Thiên hạ này, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành ta ô nha đạo nhân học trò, học được ta tử ma đạo linh công, ngươi lại còn dám do dự. Nếu không phải xem ở ngươi cứu bản tọa phân thượng, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi do dự một chút, bản tọa là có thể một trưởng đánh chết ngươi. Chắc bất phàm nghe một chút, không nghĩ nhiều nữa, đối mặt cái này động một chút là muốn giết người lao ma đầu, hắn chi vội vàng quỳ xuống đất bái sư. Nhận thức kẻ gian vi sư liền nhận thức kẻ gian vi sư, bây giờ còn sống trọng yếu nhất. Mẹ kiếp, xem ra ta còn thực sự muốn nhận thức kẻ gian bi sư, hơn nữa người này hỉ nộ vô thường, gần vua như gần cọp, đáng chết, sự lựa chọn này cũng chắc bất phàm. Đột nhiên có chút hối hận, lựa chọn cứu lao đầu nhi này. Lao đầu nhi này hỉ nộ vô thường, chắc bất phàm cảm giác có dũng khí, chính mình một ngày nào đó sẽ chết tại trên tay hắn. Ha 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 ha, đẹp thay, đẹp thay. Tiểu tử, ngươi đã là ta Ô Nha đạo nhân học trò, ta cũng không thể khiến ngươi bôi nhọ ta Tử Ma đạo danh tiếng. Bản tọa bây giờ liền truyền cho ngươi bán bộ vô tướng tử nhân kinh, ngươi nếu có thể đem hiểu thấu đáo linh ngộ, sau này tương hội thụ dùng một đời. Ô Nha đạo nhân nói xong, đột nhiên hai chỉ tịch lập, một đạo ngân quang ở đầu ngón tay hắn quấn quanh. Sau đó hắn hướng Trác Bất Phàm mi tâm một chút, trong lúc nhất thời, một đạo thần kỳ trí nhớ dung nhập vào Trác Bất Phàm trong đầu. Vô tướng tử nhân kinh. Bộ phận này trí nhớ chính là vô tướng tử nhân kinh phương thức tu luyện. Giảng thuật cần muốn tu luyện như thế nào mới có thể luyện thành vô tướng chất thể. Không sai, vô tướng tử nhân kinh là một loại tu luyện thể chất công pháp. Tiểu tử, đưa cái này ăn, nó có thể phụ tá ngươi tu luyện. Ô Nha đạo nhân nói xong, không biết từ đâu nhi móc ra một quả màu đen viên thuốc. Từ kia viên thuốc trên người, thả ra trận trận tử khí, để cho Trác Bất Phàm cảm giác rất không ổn. Trác Bất Phàm trực giác nói cho hắn biết, viên thuốc thật không đơn giản. Hắn hơi lộ ra khẩn trương từ lão đầu nhi kia trong tay nhận lấy viên thuốc, sau đó bóp ở ngón cái cùng ngón trỏ giữa, chủ trừ bản phần. Ăn nó. Ô Nha đạo nhân nhìn thấy Trác Bất Phàm lại đang do dự, lúc này giận dữ. Ngươi là không tin vi sư sao? Vi sư cũng sẽ không hại ngươi. Ô Nha đạo nhân tức giận trận trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Bất kể, chết thì chết đi. Ngược lại ta còn có lưu ngăn hồ sơ, cùng lắm chết liền một lần nữa. Cuối cùng, Trác Bất Phàm ở Ô Nha đạo nhân uy hiếp bên dưới, bất đắc dĩ đem viên kia màu đen viên thuốc nuốt vào đi. Chương 5, tu tiên thế giới nuốt vào màu đen viên thuốc sau, Trác Bất Phàm cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, ngược lại cảm thấy trong cơ thể ấm áp, như có một cổ năng lượng ở toán loạn. Hắn tứ chi bách hải đều tràn đầy lực lượng. Bất quá, ngày vui ngắn ngủi, loại năng lượng này ở trong cơ thể hắn dũng động đi qua không lâu, Trác Bất Phàm liền phát hiện, trên người mình da thịt bắt đầu trở nên có chút khô ráo, toàn thân bắt đầu nhột vô cùng, da thịt cũng bắt đầu ở rụng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trác Bất Phàm cả kinh tứ chi run rẩy. Một bên Ô Nha đạo nhân thấy vậy cười ha ha lên, tiểu tử, ngươi yên tâm, cái này không có gì ngạc nhiên. Muốn luyện thành vô tướng tử nhân kinh, ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành lần này bộ dáng. Mắt nhìn mình da thịt trở nên càng ngày càng già yếu, càng ngày càng nếp nhăn, Trác Bất Phàm bắt đầu có chút sợ lên lại tiếp tục như thế, hắn một cái hảo đoan đoan người, liền muốn biến thành một ông lão. Bị tương chính là vật ngoại thân, một cái đan khí nghịch càng khôn. Tiểu tử, đừng xem ngươi bây giờ trở nên vừa già lại xấu xí, đây là bởi vì ngươi tất cả sinh mệnh năng lượng tất cả đều chứa đựng ở trong người duyên cớ. Chờ ngươi luyện thành vô tướng chết thể, ngươi đem sẽ trở nên đánh không bị thương, chém bất tử quái vật. Ô Nha đạo nhân hướng Trác Bất Phàm giải thích. Trác Bất Phàm giờ mới hiểu được, tại sao Ô Nha đạo nhân như thế xấu xí không chịu nổi, một bức gần già sẽ chết bộ dáng. Nguyên lai hắn là luyện cái này vô tướng tử nhân kinh duyên cớ. Đáng chết, chẳng lẽ ta từ nay về sau liền muốn biến thành lần này bộ dáng sao? Nhìn mình tay trở nên càng ngày càng già yếu khô héo, giống như một cụ giòm bị một dạng, Trác Bất Phàm có chút ảo não. Hắn dù nói thế nào cũng là một cái đại xoáy ép, nếu là biến thành Ô Nha lao đạo kia lật bộ dáng, còn không bằng cho mình một đao kết toán. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, vi sư ta chính là dựa vào vô tướng chết thể mới tránh thoát vô số người đuổi giết, sống đến bây giờ. Nếu là biến thành người khác lời nói, sợ rằng chết không thấp hơn 1000 lần. Đây chính là vị sư vô tướng chết thể chỗ lợi hại. Nghe Ô Nha đạo nhân lời nói, Trác Bất Phàm đại khái hiểu. Vô tướng chết thể là một loại sinh mệnh lực cực mạnh thể chất. Mặc dù bề ngoài nhìn qua bệnh thoi thoát, nhưng là nó chịu đòn a. Mặc dù lúc này để cho tu luyện giả trở nên xấu xí vô cùng, nhưng là đây không thể nghi ngờ là một loại thập phần cường đại thể chất. Có loại thể chất này, coi như là thụ vết thương chí mạng cũng không nhất định sẽ chết. Ô Nha đạo nhân chính là dựa vào loại này biến thái thể chất mới sống đến bây giờ. Ta xem tiểu tử ngươi cấp một thể sát phàm tục, nghĩ đến căn không hiểu được chúng ta tu tiên nhân tu luyện chi đạo chứ. Nếu hiện nay ta thu ngươi làm đồ đệ, vậy vi sư liền kể cho ngươi nói, chúng ta tu tiên giả thật sự phải trải qua giai đoạn. Nghe hiểu sau, ngươi cũng biết vi sư loại thể chất này lợi hại đến mức nào. Ô Nha đạo nhân vừa nói, bắt đầu cho Trác Bất Phàm giảng thuật phương pháp tu luyện. Mà Trác Bất Phàm nội tâm là vạn phần rung động. Hắn đã sớm đoán được, nơi này rất có thể là một cái tu luyện thế giới, nhưng là khi hắn từ Ô Nha đạo nhân trong miệng chính miệng nghe nói tu tiên hai chữ thời điểm, còn chưa do khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, tại sao nhiều người như vậy hướng tới cầu tiên sao? Ô Nha đạo nhân hỏi hướng Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm lắc đầu, hắn cũng vừa mới đến cái thế giới này, cái gì cũng không biết. Mọi người đều có trí khác nhau, có người tu tiên là lực lượng, có người tu tiên là vì trường sinh, có người tu tiên là vì siêu thoát, mà có người tu tiên là thuần túy vì sinh tồn. Vì sinh tồn sao? Trác Bất Phàm đang nghĩ, hắn khả năng chính là thuộc về cuối cùng một loại người, vì sinh tồn mới tu tiên. Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn là vì sinh tồn mà đang cố gắng. Kia sư phụ tu tiên là tại sao? Trác Bất Phàm hỏi. Ô Nha đạo nhân nghe một chút, cười đùa nói, vi sư dĩ nhiên là lực lượng, vì trường sinh, là siêu thoát. Hắn là tất cả, ngược lại không phải vì sinh tồn, với Trác Bất Phàm là không đồng đạo trên đường người. Kia Ô Nha đạo nhân giơ chính mình kia giống như liên quan cảnh cây khô như thế chảo tử, hưng phấn la lên. Mặt người, vỏ cây. Trác Bất Phàm nhìn Ô Nha đạo nhân kia xấu xí bộ dáng, vừa nghĩ tới chính mình sau này chính là cái dáng vẻ kia, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ là suy nghĩ một chút, nội tâm của hắn liền vô cùng kháng cự. Tiếp tục cùng ngươi nói, chúng ta tu tiên chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là siêu phàm tam quan. Giai đoạn thứ hai là đăng tiên tam bộ. Giai đoạn thứ 3 chính là vĩnh sinh tam nan. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Tu hành một chuyện, chính là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ. Ở nơi này người ăn thịt người thế giới, tu tiên cũng không ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Có gần như 8 phần 10 tu tiên giả ngăn ở giai đoạn thứ nhất. Ngươi cũng đã biết siêu phàm tam quan là kia ba cửa ải. Ô nha đạo nhân hỏi. Chắc bất phàm lắc đầu, hắn lại làm sao biết? Ai, xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Siêu phàm tam quan chính là thể, khí, thần. Muốn siêu phàm, như vậy chúng ta thể chất, khí tức, thần phách đều phải vượt qua thể xác phàm tục. Đây là trụ cột nhất ba cửa ải, cũng là khó tu luyện nhất ba cửa ải. Cao vạn trượng lầu bình địa lên, nhưng là căn cơ bất ổn, đại hạ tương quinh. Ngươi có thể biết, siêu phàm tam quan trọng yếu nhất là vậy một quan. Ô nha đạo nhân lại hỏi. Lần này, chắc bất phàm ngược lại không chút do dự trả lời, nhất định là luyện thể chứ. Không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh một lần. Luyện thể chính là siêu phàm tam quan trọng yếu nhất đóng một cái. Luyện thể chi thuật, đem từ tu hành bắt đầu, kèm theo ngươi một đời, vĩnh vô chỉ cảnh. Phàm nhân chi khu, là tu không thành tiên. Muốn tu tiên, như vậy chúng ta liền cần nắm giữ càng cường đại hơn thể chất. Tu luyện thể chất phương pháp thiên thiên bạn, nhưng là tối chủ lưu nhất, hay lại là công pháp đoán thể. Kia vô tướng tử nhân kinh, chính là công pháp luyện thể sao? Chắc bất phàm hỏi. Ô nha đạo nhân nghe một chút, lập tức gật đầu nói, đúng, vi sư vô tướng tử nhân kinh, chính là công pháp luyện thể. Hơn nữa, còn chưa phải là phổ thông công pháp luyện thể, là kém cỏi địa cấp công pháp luyện thể. Kém cỏi địa cấp công pháp luyện thể. Chắc bất phàm lại nghe được một cái tân hương từ ngữ. Dạ, ở chúng ta tu tiên giới, đem thể chất chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại cấp bậc. Tuyệt đại đa số công pháp luyện thể cũng chỉ là hoàng cấp, luyện ra thể chất dĩ nhiên cũng chỉ là hoàng cấp thể chất. Có thể vi sư vô tướng tử nhân kinh, chính là kém cỏi địa cấp công pháp, tu luyện được vô tướng chết thể, tự nhiên làm theo cũng là kém cỏi địa cấp thể chất. Ô nha đạo nhân rất là tự hào nói, trong mắt hắn, kém cỏi địa cấp đã là nghịch thiên tồn tại. Sư phụ, ngày đó cấp công pháp là như thế nào đây? Chắc bất phàm rất muốn biết, thiên cấp công pháp luyện thể có như bức giường nào. Kết quả lời này vừa nói ra, Ô nha đạo nhân đất chụp hắn một bạt hai. Ba, tiểu tử, không vừa ý sinh tham nghiệm, thiên cấp thể chất cũng không phải là ngươi tiểu tử này có thể mơ ước. Ở chúng ta tu tiên giới, cũng chỉ có nhất lưu môn phái mới nắm giữ như vậy công pháp. Ô nha đạo nhân vừa nói, ở trong mắt lại thoáng qua một tia tinh quang, trở nên có chút lửa nóng lên. Chắc bất phàm có thể cảm nhận được, lao đầu nhìn này là đang ở không giải thích được đắc ý. Sở dĩ là không giải thích được, là bởi vì chắc bất phàm cũng không biết hắn ở đắc ý cái gì. Bây giờ ngươi có thể biết ta chuyển cho ngươi vô tướng tử nhân kinh lợi hại đến mức nào chứ? Thật tốt tu hành này công, bảo đảm ngươi được ích lợi vô cùng. Ngươi phải biết, loại này cấp bậc công pháp ở bên ngoài không biết có bao nhiêu tu hành môn phái sẽ vì thế tiêu thân chết không có gì đáng tiếc. Ngươi sau này ước chừng phải trung thành với vi sư, cũng không phải là ai cũng có tư cách tập được vi sư vô tướng tử nhân kinh. Ô nha đạo nhân ý tứ chính là, lão tử cho ngươi lợi ích khổng lồ, ngươi liền muốn đàng hoàng nghe lời, cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, khát muốn chết. Chắc bất phàm cảm giác chính mình rất có thể bị lão đầu nhi này cho hãm hại, nhưng là bây giờ muốn trốn sợ là không kịp. Nơi này không phải là giải lưu nơi, sợ là đám kia bạch nhãn lang rất nhanh sẽ biết đuổi kịp trước theo bản tọa trở về Tử Ma đảo. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Tử Ma đảo môn đồ. Ô nha đạo nhân nói xong, phất ống tay áo một cái, đột nhiên toàn bộ bãi tha ma ô nha bắt đầu phát đằng lên cánh, bay lên. Chắc bất phàm chỉ cảm thấy đạo mình bị một đám quạ vây quanh, cả người phiêu hốt lên. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình đã bay đến không trung, dưới chân đi lên một đoàn ô nha. Ta đây là bắt đầu ta tu tiên kiếp sống sao? Chắc bất phàm nhìn núi đồi hồ hải ở dưới người hắn cực nhanh mà qua, nguyên rất là nóng nảy nội tâm, lại kích động lên cuối chân trời, thự quang chợt hiện, ánh sáng đầu xạ ở trên mặt hắn, ấm áp chiếu vào hắn bụng dạ. Ở tượng trưng cho hắn tu tiên kiếp sống, tương hội tràn đầy thự quang cùng hy vọng. Chương 6, âm nhu cùng phản bội có một cái chớp mắt như vậy gian, chắc bất phàm thật cho là mình tu tiên kiếp sống, tương hội tràn đầy hy vọng. Ở thự quang dưới sự chỉ dẫn, hắn với kia ô nha đạo nhân đánh một đoàn ô nha, bay đi một hòn đảo. Đó là một cái hải đảo, bị vô tận hắc vụ bao phủ. Trung quanh tất cả đều là cuồng bạo lôi vân khí trời, tràn đầy thần bí cùng khí tức tử vong. Kia ô nha đạo nhân bay đến phía trên đảo nhỏ, phất ống tay áo một cái, một khối kim sắt thạch đầu từ ống tay áo rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn đem màu vàng kia thạch đầu hướng phía trên đảo nhỏ lôi bạo bay đi, trong miệng hét lớn một tiếng. Mở. Nhất thời, kia điên cuồng lôi vân trong gió lốc, lại từ từ sinh ra một cái vòng xoáy trống rỗng, vòng xoáy càng xoay càng đại, cuối cùng đại mở một cái hang miệng. Theo ta đi. Ô nha đạo nhân nói xong, đi lên một đám quạ bay vào đi. Chắc bất phàm theo sát phía sau, chui vào cái đó phong bạo trong độc cầu. Sau đó quay đầu nhìn lại, bên ngoài vẫn là lôi điện chật chật, nhưng mà bên trong đảo nhỏ, nhưng là bình yên vô sự. Nhưng mà khí trời âm trầm, nhìn không thấy ánh mặt trời, chỉ có lôi điện ánh sáng lấp lóe không yên chiếu sáng đảo nhỏ. Chắc bất phàm theo ô nha đạo nhân xuyên qua sân cốc, đi tới một tòa thật to điện đường bên cạnh. Điện đường bên ngoài, hai vị to lớn ô nha pho tượng hùng vĩ vô cùng, khiến cho người chắc lưỡi hít hà. Đây cũng là bản tọa đạo tràng, Tử Ma đạo. Tiểu tử, bây giờ làm sư có thể nói cho ngươi biết ta thân phận chân thật là cái gì? Ngươi đứng ngay ngắn cho ta, chờ lát nữa nghe ta uy danh, chớ để cho hù dọa mềm mại chân. Ô nha đạo nhân nhìn qua không giống như là ở hù dọa chắc bất phàm, bất quá chắc bất phàm đã sớm đoán được hắn thân phận địa vị không đơn giản. Nghe cho kỹ, bản tọa chính là Ma đạo 72 đảo một trong Tử Ma đảo đạo chủ, Ô nha đạo nhân. Ma đạo 72 đảo, rất lợi hại phải không? Chắc bất phàm không hiểu nhìn Ô nha đạo nhân. Nhìn bộ dáng kia của hắn, rất lợi hại. Trác Bất Phàm hùa theo vỗ tay khen hay. "Tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu tình?" Hoàn toàn không nhìn ra vẻ kinh ngạc. Ô Nha đạo nhân bất mãn nhìn Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nghe xong, cười nói: "Sư phụ, ta lúc trước nhưng mà một người phàm tục, đối với tu tiên giới sự tình, không rõ lắm biết." Nguyên chuẩn bị nổi gióa Ô Nha đạo nhân nghe xong, khép mắt nhìn một hồi Trác Bất Phàm, theo rồi nói ra: "Cũng vậy, liền tha thứ tiểu tử ngươi không từng va chạm xã hội. Ngươi nhớ, ở nơi này Tây Phương tu tiên giới, Ma đạo 72 đạo là cường đại nhất ma đạo thế lực. Cái gọi là chính đạo, ở tại chúng ta thế lực trước mặt, đều là đống cặn bã, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ở nơi này Tây Phương tu tiên giới, chúng ta Ma đạo chính là cường đại nhất tu tiên thế lực." Trác Bất Phàm lần đầu tiên nghe được có người tự xưng Ma đạo còn tương đối tự hào. Bất quá từ Ô Nha đạo nhân trong miệng hắn cơ lên biết, hắn vị trí chỗ ở hẳn là ở vào tu tiên giới Tây Phương. Tây Phương tu tiên giới hải đảo đông đảo, mà Ma đạo 72 đạo hiển nhiên biểu thị có 72 tòa ma đạo thế lực. Nói như vậy, sẽ chả có Bắc Phương, Nam Phương, Đông Phương thậm chí Trung Thổ. Tóm lại, đây là một cái diện tích lãnh thổ bát ngát đại thế giới, Trác Bất Phàm chẳng qua chỉ là mảnh này tu tiên trong biển rộng một chiếc thuyền con, hạt thóc trong biển, lộ ra nhỏ bé như vậy. Phụ thân ngài trở về đang khi nói chuyện, một tên người mặc vũ y nam tử từ trong đại điện bước nhanh mà hắn xuyên là một kiện thứ thiệt vũ y đi, tất cả đều là dùng Ô Nha lông chim biên chế mà thành, cả người làm cho người ta một loại khí tức cấm lãnh. Hắn ra thịt với Trác Bất Phàm như thế, khô héo vàng khè, không tức giận chút nào. Cả người cũng là gầy trơ cả xương, diện mục khả tăng. Sau này ta cũng sẽ biến thành hắn cái dáng vẻ kia sao? Trác Bất Phàm nghĩ thầm. Rất hiển nhiên, người đàn ông này cũng là tu luyện Ô Nha đạo nhân vô tướng tử nhân kinh biến thành như vậy. Bất quá hắn tu luyện hiển nhiên so với Trác Bất Phàm dài hơn lâu, cho nên nhìn qua sắc mặt tái nhợt, không tức giận chút nào. Người đàn ông này gọi Ô Nha đạo nhân vì phụ thân, hiển nhiên hắn là con trai của Ô Nha đạo nhân. Ô Nha đạo nhân thấy vậy, trên mặt lộ ra hân duyệt nụ cười, nói: "Con ta Nô Thao, vi phụ trở về phụ thân ngài có thể tính trở lại, ngài nói phải đi Huyền Đế cung điện bằng đá, chuyến đi này chính là 3 năm dài, là nhi cực kỳ tưởng niệm." Nô Thao đang khi nói chuyện, đó là lã chã rơi lệ, làm rung động rơi nước mắt. Ô Nha đạo nhân thấy vậy, hừ lạnh nói: "Khóc cái gì? Vi phụ cũng không phải là chết. Người tu tiên, nhắm tiểu quan ít nhất cũng là 10 năm dài, ta không qua 3 năm, cần gì phải như thế?" "Dạ, là hài nhi tiêu làm." Nghe hai cha con tràn đầy đục ma lời nói, Trác Bất Phàm cảm giác nổi da gà cũng xuống đầy đất. "Ôi chao, phụ thân, vị này là rốt cuộc." Cái đó Ngô Thao chú ý tới Trác Bất Phàm, vì vậy nâng lên kia lom xuống con người, nhìn về phía này vị diện sắc tiểu thụy, rối bù nam tử. "Hả, đây là vi phụ đi ra ngoài du lịch gian, nhận lấy một tên học trò. Sau này, hắn chính là ngươi sư đệ, ngươi có thể gọi hắn Trác sư đệ." Ngô Thao nghe một chút, mặt lộ mỉm cười đi về phía Trác Bất Phàm, sau đó đưa ra kia khô héo móng đuốt cầm Trác Bất Phàm tay, nói: "Trác sư đệ, Tử Ma đảo hoan nên ngươi." Sau đó hắn nhìn về phía Ô Nha đạo nhân, nói: "Phụ thân, ta đây sẽ để cho các sư đệ chuẩn bị thực rượu, an mừng phụ thân đắc thắng thuộc về chế niên tiệc." Ô Nha đạo nhân cho hắn môn đồ môn giảng thuật 3 năm này kỳ diệu kinh lịch. Trác Bất Phàm đại khái nghe một chút, hiểu được. Cái này Ô Nha đạo nhân 3 năm trước đây rời đi tòa đảo này, đi một bản tọa di tích cổ xưa tìm kiếm tu tiên tài nguyên. Tòa kia di tích chủ nhân là một vị được gọi là Huyền Đế nhân vật truyền kỳ. Hắn đã từng tu luyện qua địa cung bị phát hiện sau, đưa tới toàn bộ Tây Phương tu tiên giới chú ý, thật sự có tài năng lớn cũng tiến vào bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Mà hắn Ô Nha đạo nhân, ở một nhóm kia đại nhân vật chính giữa, cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá Trác Bất Phàm dự đoán, Ô Nha đạo nhân nhất định là được cái gì bảo bối, nếu không tại sao có thể có nhiều người như vậy đuổi giết hắn. Dựa theo ý hắn, hắn là nhiều lần tử lý đạo sinh, tránh thoát ngàn thai muôn vàn khó khăn mới giữ được mạng nhỏ. Điều này nói rõ, lần này Huyền Đế cung điện bằng đá chuyến đi, hắn nhất định có thu hoạch. Kia phụ thân, không biết lần này Huyền Đế cung điện bằng đá chuyến đi, ngài có thể có thu hoạch. Tiến hội đến sắp chấm dứt thời điểm, kia Ngô Thao đột nhiên toét miệng cười một tiếng, hỏi hướng Ô Nha đạo nhân. Ô Nha đạo nhân cơ hồ là có thể cả kinh. Cái loại này biểu tình giống như là có người biết hắn người mang bà bối, ý đồ cướp đoạt, mà hắn làm ra có thể phản kháng. Bất quá tâm tình mâu thuẫn thoáng qua rồi biến mất, sau đó hắn thất vọng vô bàn nói: "Ai, con ta không biết. Lần này đi vườn đá, đều là nhiều chút đại nhân vật. Chính ma lưỡng đạo, các đại trưởng môn cũng tiến vào bên trong tranh đoạt trí bảo. Cha ngươi ta chỉ có thể từ cạnh nhìn của bọn hắn tranh đoạt những bảo bối kia. Lần đi một nhóm, thật đúng là không thu hoạch được gì a." Ô Nha đạo nhân nói như vậy, một bên Trác Bất Phàm nhưng là trong lòng cười một tiếng. Người lão đầu nhi này, kỹ thuật diễn xuất cũng quá xấu. Ai nấy đều thấy được ngươi tàng bà bối. Trác Bất Phàm cười thuộc về cười, bất quá hắn lại đột nhiên cảm thấy tràng thượng bầu không khí có chút không giải thích được khẩn trương lên. Phụ thân, là thực sự không thu hoạch được gì, hay lại là ngài không nghĩ lấy ra cùng bọn ta chia sẻ ạ? Nô Thao đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Ô Nha đạo nhân. Kia Ô Nha đạo nhân nghe một chút, nhíu mày lại, quát lên: "Con ta đây là ý gì? Ngươi đang chất vấn phụ thân ngươi sao? Khác nói không có, coi như là có vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi đòi ngấp nghé bản tòa bật?" Ô Nha đạo nhân đất vỗ bàn một cái, toàn bộ đại điện một cảnh sát chết chóc cô quạnh. "Uy uy uy, đây là tình huống gì? Ngươi cái tên này, hay lại là vừa mới bắt đầu gặp lại ngươi phụ thân thời điểm, cái đó góc nước mắt lá trá hiếu từ sao? Thế nào đột nhiên đối với cha mình hùng hổ dọa người?" Trác Bất Phàm sinh lòng không ổn, đối với chàng thượng tình huống, hắn đột nhiên không giải thích được, bất minh sở dĩ. Kia Ô Nha đạo nhân cố làm lôi đình chi nộ, muốn trấn nhiếp toàn trường. Nhưng mà hắn đứa con đáo kia Ngô Thao căn không hề bị lay động, ngược lại hướng ngồi ở cao vị Ô Nha đạo nhân đi tới. "Phụ thân, ngài có thể là quên cái gì, hài nhi đến giúp ngươi khôi phục trí nhớ." Nghe nói lần này cung điện bằng đá chuyến đi, chính đạo Tiêu Diêu núi trưởng môn Hạ Kỳ Mị Triệt Du, cùng ta Ma Đạo Địa Ma Đạo đạo chủ Địa Ma Vương ở cướp đoạt một bộ Huyền Đế chân kinh thời điểm. Kia bộ Huyền Đế chân kinh đột nhiên bay ra ngoài động, không cánh mà bay. Kia Ngô Thao nói nơi này thời điểm, chắc bất phàm rõ ràng phát hiện, Ô Nha đạo nhân ra mặt không tự chủ được có rút một cái. Ngô Thao, đây là ngươi cùng vi phụ giọng nói sao? Cái gì Huyền Đế chân kinh, ta nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Ô Nha đạo nhân đến bây giờ còn con bị chết mạnh miệng, liền chắc bất phàm đều có thể nhìn đi ra, trên người hắn món đó bà bối, rất có thể chính là Ngô Thao trong miệng Huyền Đế chân kinh. Phụ thân, chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ sao? Hơn nửa năm đó đến, ngươi đang ở đây bên ngoài bị các đại ma đạo đuổi giết, chẳng lẽ không cũng là bởi vì ngươi cầm không nên lấy đồ sao? Có vài thứ, không phải là ngươi, cũng không cần nghĩ tưởng làm của riêng. Chẳng lẽ không đúng ngươi từ nhỏ đối với ta dạy dỗ sao? Ô Nha, cũng không cần hâm mộ Phượng Hoàng. Mơ ước không nên mơ ước sự vật, chỉ sẽ mang đến cho mình tai nạn. Bây giờ, ngươi là nghĩ tưởng cho chúng ta từ ma đạo mang đến tai nạn sao? Nô Thao lời vừa nói ra, dưới trận ngồi một mảnh môn đồ hết thảy đứng lên mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Ta thế nào có chút xem không hiểu. Chắc bất phàm động. Chương 7, lần thứ 3 lưu trữ Ô Nha đạo nhân chẳng lẽ không đúng tòa này từ ma đạo đạo chủ sao? Thế nào trước mắt cái tình huống này nhìn, giống như là hắn bị giá không? Hoặc có lẽ là con của hắn Nô Thao muốn làm phản. Nhìn trước mắt kiếm bạc nỗ trương của diện, chắc bất phàm có chút không tìm được manh mối. Các ngươi muốn làm gì? Ô Nha đạo nhân cũng nhìn ra tình huống có cái gì không đúng. Tiêu Nô Thao nghe xong, từng bước đi về phía Ô Nha đạo nhân, sau đó nói: "Phụ thân, đem kia Huyền Đế Trần Kinh giao ra đi. Ta đây đều là từ ma đạo." "Là từ ma đạo? Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản?" Ô Nha đạo nhân híp mắt nhìn về phía trước mặt toàn bộ môn đồ. Những thứ này môn đồ đều là hắn từng bước từ thế giới bên ngoài mang bọn họ với chắc bất phàm như thế, cũng coi như là hắn đệ tử thân truyền. Mà bây giờ, những thứ này môn đồ lại muốn làm phản. Một đám không biết sống chết đồ vật, bản tọa bóp chết các ngươi so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Các ngươi cũng không muốn sống mạng. Ô Nha đạo nhân giàu gì cũng là một đạo chi chủ, làm sao có thể bị trước mắt loại tình huống này chấn nhiếp ở bất quá? Kia Ngô Thao hiển nhiên sớm liền chuẩn bị, nếu không lời nói, hắn cũng không dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Phụ thân, xem ra ngươi bị thương không nhẹ a. Đến bây giờ chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện mình đã thân trúng kịch độc sao? Vô độc bất trợ phu. Ngô Thao lại tự mình độc hại cha mình, chắc bất phàm nhìn ở trong mắt, nội tâm hoảng sợ. Cái thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là nguyên nhân gì có thể để cho một đứa con trai tự tay độc sát cha mình? Mà Ô Nha đạo nhân nghe xong, càng là ngẩn ra. Hắn vận chuyển công pháp, địa phát hiện mình trong cơ thể tử khí bắt đầu không ngừng tán loạn. Lục phủ ngũ tạng giống như là bị dung nham ngọn lửa cháy. Cái gọi là ngũ tạng câu phần, liền là như thế. Đau đến kia Ô Nha đạo nhân ruột gan nứt từng khúc, miệng phun hoàng thủy. Hoàng tiên thủy. Ngũ tạng câu nát, miệng phun hoàng thủy, loại độc này Ô Nha đạo nhân nhìn một cái liền biết, là ma môn bảy đại kỳ độc một trong, hoàng tiên thủy. Loại độc này vô sắc vô vị, là dùng 108 loại độc trùng, độc thảo, độc hoa, độc thạch, lợi dụng như một bí pháp luyện chế mà thành. Loại độc này có thể thối rữa linh thể, ăn mòn linh hồn. Không lọt kim đan chi cảnh dưới đây tu sĩ, bên trong loại độc này chắc chắn phải chết. Ô Nha đạo nhân mới ngân đăng cảnh, cự ly không lọt kim đan chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà như vậy một bước ngắn, lại đủ muốn tính mạng hắn. Ngươi tại sao có thể có hoàng tuyệt thủy? Ô Nha đạo nhân do miệng phun hoàng thủy, biến thành miệng phun tiên huyết. Trên người bắt đầu bác ly ra quần quần màu xám hắc sắc tử khí. Loại này hoàng tuyệt thủy, toàn bộ tu tiên giới có thể luyện ra, không quá ba người. Nô Thao không thể nào có loại vật này. Ngươi xuất sinh này, ngươi với độc ma hợp tác. Ha 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 ha. Ngay vào lúc này, trong đại điện chuyển tới người khác đắc y vênh vào tiếng cười lớn. Chắc bất phàm quay đầu đi nhìn một cái, chỉ thấy một tên thân mặc áo bào xanh, tay cầm hắc phiến nam tử ngửa mặt lên trời cười to vào cửa lao Ô Nha, đã lâu không gặp. Phúc. Ô Nha đạo nhân khi nhìn đến tên kia áo lục nam tử sau, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, hát hướng toàn bộ đại điện. Độc ma, không nghĩ tới là ngươi. Ô Nha đạo nhân cắn răng nghiến lợi nhìn kia áo lục nam tử. Mà một bên Ngô Thao đám người, khi nhìn đến kia áo lục nam tử sau, chắp tay hô: "Độc ma đại quân, tại hạ đã dựa theo ngài kế hoạch, khống chế được hắn. Hiện tại hắn liền giao cho ngài xử trí." "Ừ, làm rất tốt." Địa ma đại quân nói, "Chuyện này nếu là thành công, từ nay về sau, ngươi chính là Tử Ma Đạo chi chủ. Ngoài ra, cho các ngươi thêm Tử Ma Đạo 2 thuyền tu hành tài nguyên, đủ để cho các ngươi Tử Ma Đạo ở Ma Đạo 72 Ma Đạo bài vị tăng lên một cái giai đoạn." Tiêu Ngô Thao nghe một chút, hai tay ôm quyền, vì lễ đạo: "Đa tạ Độc Ma đại quân, đa tạ Địa Ma đại quân." Chắc bất phàm để ở trong mắt, đại khái đã hiểu được tình huống. Hiển nhiên Ô Nha đạo nhân con trai bảo bối Ngô Thao đã sớm với chất độc này mà cấu kết, cho hắn vài người kế tiếp tự kiếp. Chắc bất phàm không nghĩ tới là, cái này Ngô Thao vì chính mình lợi ích, thậm chí ngay cả chính mình thân sinh phụ thân cũng không tiếp thống hạ sát thủ. Ma đạo không hổ là ma đạo, hoàn toàn là lục thân bất nhận, có thể so với xuất sinh. Ô Nha đạo nhân thấy như vậy một màn, trong cơ thể huyết hải cuộn cuộn. Hắn tới liền người bị thương nặng, bây giờ lại trúng hoàng truyền thủy độc. Hắn vô tướng chết thể đã bắt đầu tan vỡ. Bây giờ lại bị Ngô Thao phản bội, hắn đã chống đỡ không bao lâu. Ngô Thao, ngươi tên xuất sinh này, ngươi lại dám độc sát hôn phụ, đại nghịch bất đạo, chết không được tử tế. Còn các ngươi nữa những người này, chẳng lẽ quên, các ngươi đều ăn ta người chết đan. Viên thuốc này mỗi tháng yêu cầu dùng một lần, nếu không các ngươi cũng sẽ bị tử khí cắn trả mà chết. Ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ô Nha đạo nhân dương chậu máu miệng to mắng, vậy thật là chậu máu miệng to, miệng đầy là huyết. Mà ngồi ở một bên chắc bất phàm nghe xong, cả người ngốc. Người chết đan. Lão già này cho ta ăn cái đó đen thủi viên thuốc, quả nhiên là độc dược. Chắc bất phàm động, hắn hồi tưởng lại trước Ô Nha đạo nhân cho hắn ăn viên kia đen thủi đan dược. Lão Ô Nha nói đó là trợ giúp hắn tu luyện dùng. Kết quả lão già này có lừa hắn, viên đan dược kia là độc dược, là vì khống chế chắc bất phàm. Biết được kết quả chắc bất phàm, lần nữa nhìn về phía kia Ô Nha đạo nhân thời điểm, cảm thấy người này chết chưa hết tội. Lão Ô Nha, ngươi chẳng lẽ quên ta là ai? Ta nhưng là Độc Ma đạo đạo chủ, ngươi kia chính là người chết đan, với ta mà nói không đáng nhắc tới. Ngươi cho ngươi môn đồ hạ độc, bản tọa đã sớm thay bọn họ loại trừ. Lão Ô Nha, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam. Liên Địa Ma đại quân nhìn chúng bảo bối ngươi cũng dám chấm mút. Đem Huyền Đế chân kinh giao ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cụ toàn thây, nếu không lời nói, đừng trách ta đưa ngươi nghiền xương thành tro. Độc Ma đại quân nói xong, giơ ngón tay lên, ở đầu ngón tay hắn quanh quẩn từng vòng lục quang. Lục quang bao quanh ngón tay hắn, để cho hắn toàn bộ ngón tay đều biến thành thủy lục sắc. Sau đó, hắn đem cái kia thủy ngón tay màu xanh lục, hướng Ô Nha đạo nhân cái trán điểm tới. Ta nói, giao ra, các ngươi nghe sao? A a a. Trong nháy mắt đó, Ô Nha đạo nhân kêu thảm thiết lên bị Độc Ma đại quân ngón tay chỉ bên trong địa phương, mạch máu bắt đầu biến thành lục sắc, sau đó không ngừng hướng đầu hắn thậm chí còn toàn thân lan tràn. Hắn, ở trên người hắn. Kia Ô Nha đạo nhân dùng một miếng cuối cùng khí, giơ ngón tay lên, chỉ hướng Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm cả người ngây người như phỗng. Tình huống gì? Ầm. Chắc Bất Phàm còn chưa phản ứng kịp, kia Ô Nha đạo nhân bắt đầu thất khiếu chảy máu. Cuối cùng há miệng, viên kia màu bạc quả cầu nhỏ bay ra ngoài, sau đó trên không trung vỡ vụn. Dâm một tiếng, hóa thành cho bụi. Ma Ô Nha đạo nhân chính là ngã xuống đất bỏ mình, vừa chết chi chửi thề một tiếng, ngươi tên con kiếp, chết còn muốn hại ta. Chắc Bất Phàm nội tâm vào thời khắc ấy, giống như vô số tảo rời ạ hô khiếu nhi qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chắc Bất Phàm. Cái đó Ngô Thao hoàn toàn không có bởi vì chính mình cha chết thảm mà bi thương, ngược lại là cầm lên một cây truy thủ, đi tới Chắc Bất Phàm trước mặt. Đùng. Hắn đem truy thủ cắm vào Chắc Bất Phàm trước mặt trên bàn, sau đó nói, "Tiểu tử, lão già kia nói Huyền Đế chân kinh ở trên thân thể ngươi có đúng hay không?" Chắc Bất Phàm khóc không ra nước mắt, lắc đầu liên tục. "Không có, ta căn cũng không biết cái gì Huyền Đế chân kinh, ta cũng vậy bị lão già kia cho hãm hại à. Tin tưởng ta, các ngươi suy nghĩ một chút, lão già kia làm sao có thể đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho ta?" Một khắc kia, Chắc Bất Phàm thật là muốn đem trước mắt nhóm người này đầu heo đầu gỡ ra, xem bọn họ suy nghĩ đến cùng phải hay không thạch đầu làm. Rõ ràng cho thấy lão Ô Nha trước khi chết vu oan giá họa, chỉ cần người bình thường đều có thể nhìn ra tiểu tử kia nói đúng, lão Ô Nha chết cũng không chịu nói, làm sao có thể đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho hắn. Cũng còn khá có một cái chỉ số thông minh tại tuyến độc ma, thay Chắc Bất Phàm tẩy thoát oan khuất. Chỉ thấy độc ma đem lão Ô Nha trên ngón tay mang theo một cái giới chỉ lấy xuống, lắc đầu nói, không có ở đây trong nạp giới, xem ra lão Ô Nha rất cẩn thận. Hắn biết trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở trong nạp giới cũng không an toàn. Lão Ô Nha, đến cùng sẽ để ở đâu nhi? Độc Ma suy đi nghĩ lại, đột nhiên chỉ thấy Độc Ma búng ngón tay một cái, một đóa hỏa miêu rơi vào kia Ô Nha đạo nhân trên thi thể. Một giây kế tiếp, tiểu hỏa miêu đột nhiên thoăn khởi đến, bắt đầu cháy lừng lực. Mắt thấy Ô Nha đạo nhân thi thể cũng nhanh phải bị hoàn toàn hỏa táng, tan cảnh mây khói. Lúc này, chỉ thấy được một trận kim quang từ kia trong đống lửa toát ra ngay sau đó, một tấm da thú từ kia Ô Nha đạo nhân trên lưng bay lên tùy ý kia liệt diễm như thế nào tiêu đốt, kia tấm da thú quyển không chút nào hư hại. Ở trong quyển da thú kia, từng cái kim sắt chữ cổ, dạng ngời rực rỡ, khiến cho người mê muội. Đó chính là Huyền Đế chân kinh sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía tấm kia tung bay ở trên đống lửa quyển da thú. Nó cùng người bị không sai biệt lắm, bị lão Ô Nha dán ở da mình ngựa, nếu như không nhìn kỹ lời nói, thật đúng là không nhìn ra, nhưng là Huyền Đế chân kinh chính là chí bảo, thủy hỏa bất xâm, chỉ cần đốt lão Ô Nha thi thể, nó dĩ nhiên là sẽ lộ ra hình dáng. Chúc mừng Độc Ma đại quân, thay Địa Ma đại quân đoạt lại chân kinh. Nô Thao hô. Chất độc kia Ma đại quân khi nhìn đến Huyền Đế chân kinh thời điểm, hiển nhiên có chút kích động, ánh mắt lộ ra một tia muốn làm của riêng khát vọng thần sắc. Nhưng là rất nhanh hắn lắc đầu một cái, bỏ ý niệm này đi. Nếu như hắn đem Huyền Đế chân kinh làm của riêng lời nói, như vậy hắn kết quả rất có thể hay cùng lão Ô Nha như thế. Đây là mọi người công lao, các ngươi yên tâm, chờ bản tọa sau khi trở về, nhất định sẽ hướng Địa Ma đại quân nói rõ ngươi công lao. Lô Thao là trợ giúp Độc Ma đại quân lấy được Huyền Đế chân kinh, nhưng là lục thân bất nhận, tự tay giết cha. Như vậy hy sinh, đổi lấy là sau này vô thượng địa vị. Ở trong ma đạo, hiển nhiên chẳng có gì lạ. Kia đại quân, tiểu tử này xử trí như thế nào? Cuối cùng, Lô Thao nhìn về phía Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm còn chưa kịp giải thích hoặc cầu xin tha thứ, chỉ nghe được Độc Ma đại quân nói, "Giết." Lại vừa là đơn giản một cái giết chữ, quyết định Chắc Bất Phàm tử vong, một màn này ra sao tương tự. Chắc Bất Phàm còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe, bên hai chuyển tới thương một tiếng. Kia Lô Thao chủy thủ trong tay đã phá vỡ hắn cổ họng. "Ta đi ngươi sao so với?" Chắc Bất Phàm nói xong, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất bỏ mình. Hắn vừa mới câu nói kia có ý gì? Lô Thao nhìn ngã xuống Chắc Bất Phàm nói, một bên bọn tiểu đệ nhún nhún vai, biểu thị không biết. Mặc kệ nó, tiểu nhân vật mà thôi. Phi, ha ha, lão tử là tiểu nhân vật sao? Không sai a, ta đúng là tiểu nhân vật. Các ngươi đã mỗi một người đều không coi lão tử là người nhìn, ta đây cũng không cần khách khí với các ngươi. Lưu chữ bài tham a. Lưu lại không gian, Chắc Bất Phàm để tay ở thứ ba phiến trên cửa đá. Lần này, hắn lần nữa quyết định bắt đầu lại từ đầu. Thạch cửa mở ra, vận mạng hắn đem vào giờ khắc này, phát sinh kịch biến chương 8. Giết người thứ nhất oa 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 bên tai chuyển tới quen thuộc tiếng kêu, chẳng biết tại sao, Trác Bất Phàm đột nhiên cảm thấy ô nha tiếng kêu nghe là như vậy sinh động, như vậy dễ nghe. Hắn không có mở hai mắt ra, mà là cảm thụ cái loại này gây mũi ra thịt đốt chọi mùi vị, kèm theo một cổ sát thối vị dưới vào lỗ mũi. Hết thảy các thứ này cảm giác đều nói rõ một chuyện, Trác Bất Phàm trở về lại mới bắt đầu bãi tha ma, hết thảy tương hội làm lại lần nữa. Chẳng biết tại sao, Trác Bất Phàm lần này là không tên kích động. Ta Trác Bất Phàm trở lại. Trác Bất Phàm đất mở hai mắt ra, đem một vài nhìn chằm chằm hắn, ô nha bị dọa sợ đến phát đằng bay thẳng. Hoa hoa hoa, ô nha sợ quá chạy mất, tuyệt địa xuống lại. Đã chết ba lần Trác Bất Phàm, rốt cuộc minh bạch một chuyện. Cái thế giới này cũng không có trái đất khả ái như vậy. Đây là một cái người ăn thịt người thế giới, cá lớn nuốt cá bé, người chết ta sống. Đối với người khác nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Trác Bất Phàm chính là một cái bình thường được không thể không còn cùng phàm nhân, đi tới cái thế giới này, còn chưa lành tốt đất xem phong cảnh một chút, liền không giải thích được chết ba lần. Bên hai quanh quẩn những người đó lanh huyết vô tình phun ra giết chữ, một chữ mắt quyết định nhân sinh cả đời chết. Trác Bất Phàm nội tâm một cổ không biết lửa, đàng đàng tiêu đốt. Các ngươi đã đều không coi ta là người nhìn, ta đây Trác Bất Phàm cũng không cần đối với các ngươi mang lòng nhân từ. Trác Bất Phàm nói xong, đi xuống bãi tha ma. Hắn đi tới thứ nhất địa điểm, chính là chỗ đường rẽ cùng lão Ô Nha gặp mặt. Ô Nha lão tặc đứng ở đó cây dưới cây khô, đang ở gắng gượng trên người mình trọng thương. Trác Bất Phàm nhìn thấy Ô Nha lão tặc sau, nội tâm lửa giận bắt đầu cháy hừng hực. Xấu nhất chính là lão già này, đầu tiên là chỉ cho ta tử lộ, sau đó cho ta ăn độc đan, cuối cùng trước khi chết còn phải đào hố hại ta. Lão già này, tôi chết không được tử tế. Nếu như không phải là đích thân trải qua, Trác Bất Phàm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, cái mới nhìn qua kia yếu ớt không chịu nổi lão đầu nhi, lại sẽ là trong miệng hắn như vậy không chịu nổi người. Có thể nói, Trác Bất Phàm chết nhiều lần như vậy, tất cả đều là người này cho hãm hại. Lão già này, từ đầu tới cuối cũng không có đem hắn làm người nhìn, chẳng qua là khi chế tác cụ đang lợi dụng. Rõ ràng chính mình cứu hắn, hắn chẳng những không tâm tồn cảm kích, hơn nữa còn ân đền đoán trả, đáng chết. Ở đi về phía kia Ô Nha lão tặc thời điểm, Trác Bất Phàm nội tâm đã làm ra trước chưa bao giờ có quyết định. Tiểu tử kia là ai? Viêm Ma truy binh sao? Ô Nha lão tặc dựa vào cây kia cây khô, nhìn thấy đâm đầu đi tới Trác Bất Phàm. Hắn người bị thương nặng, bây giờ gần bằng vào một hơi thở treo. Hiện tại hắn liền một nhân vật nhỏ đều thu thập không. Không đúng, trên người tiểu tử kia không có nửa điểm nhi tu làm dấu vết, là một phàm nhân. Ô Nha lão tặc rất nhanh phát hiện, người tới cũng không có bất kỳ tu vi nào. Như vậy ra hỏa, hắn vẫn không ý kỵ. Hơn nữa đây cũng nói, hắn không phải là Viêm Ma phái tới người. Vừa bạn, để cho hắn thăm dò một chút Vạn Yêu Cốc đường có phải hay không thái bình. Lão Ô Nha vào lúc này cũng đã quyết định, đem Trác Bất Phàm hướng Vạn Yêu Cốc dẫn. Một người phàm tục sinh tử, hắn căn không coi vào đâu. Chờ đến Trác Bất Phàm tiếp cận sau khi, còn không chờ lão Ô Nha mở miệng, Trác Bất Phàm ngược lại hỏi trước. Lão nhân gia, ngài bị thương. Trác Bất Phàm mặt mỉm cười, đem chính mình tả ý nuốt ở mỉm cười bên dưới. Kia Ô Nha lão tặc nghe một chút, chau mày, nói, làm sao người biết? Ngài cũng chảy máu. Trác Bất Phàm chỉ kia Ô Nha lão tặc dưới chân, đã là một vũng máu. Tiểu tử này, sức quan sát rất mạnh, không biết có thể hay không lừa gạt hắn. Ô Nha lão tặc nghĩ thầm. Lão nhân gia, ta là ở trước mặt Lâm thủy trấn, nếu không ngài đến nhà ta nghỉ ngơi một chút. Trác Bất Phàm biết lão Ô Nha muốn mở miệng nói cái gì, với là mình giành nói trước. Tiểu tử này là Lâm thủy trấn. Kia ta nghĩ muốn đem hai con đường vị trí trao đổi trò lừa bịp sẽ không dùng. Ô Nha lão tặc trong lòng có chút thất vọng. Ngươi đi đi, ta không cần ngươi trợ giúp. Nếu hãm hại không tiểu tử này, Ô Nha lão tặc cũng không muốn tìm phiền toái, chuẩn bị đem Trác Bất Phàm đuổi đi, để tránh sinh nhiều rắc rối. Hắn tự nhiên không thể nào với Trác Bất Phàm trở lại Lâm thủy trấn, bởi vì Lâm thủy trấn thượng tất cả đều là đuổi giết hắn người. Không được, lão nhân gia, ta không thể thấy chết mà không cứu. Trác Bất Phàm giữ vương nói. Lời vừa nói ra, Ô Nha lão tặc giận tím mặt, đất một trưởng vô hướng Trác Bất Phàm. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, Trác Bất Phàm dùng chính mình vai trái đụng vào. Ầm. Cả người hắn bị Ô Nha lão tặc một trưởng này cho đánh bay. Đáng chết, bây giờ liền một con run dế cũng đánh không chết sao? Ô Nha lão tặc vừa mới một trưởng kia đã là toàn lực. Một trưởng vô ở Trác Bất Phàm trên người, lại không có thể chụp chết hắn. Không chỉ có như thế, một giây kế tiếp trong cơ thể hắn hấp huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọn ngọn, đất phun ra một bụng máu tươi, trên không trung hắt ra một đạo huyết vụ. Lão nhân gia, ta không là người xấu. Mẹ ta kể cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, để cho ta giúp ngươi một chút đi. Trác Bất Phàm mang theo trọng thương đứng lên, sau đó xin xỏ, trong hai mắt hiện ra hết chân thành. Ô Nha lão tặc ngẩn người một chút, chính mình nặng như vậy chế hắn lại còn phải giúp chính mình, thật chẳng lẽ là một cái kẻ bá phải? Ngươi thật nguyện ý giúp ta? Ô Nha lão tặc nói một hơi thở, chợt bật nói, hắn tình huống bây giờ càng ngày càng không ổn, vô tướng chết thể cường đại sinh mệnh lực cũng không chịu nổi thân thể của hắn ngàn vết lở loét, hắn xác thực cần giúp đỡ, yêu cầu hấp thu tân sinh mệnh tinh túy, mà trước mắt Trác Bất Phàm không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Trác Bất Phàm nghe xong, kiên định gật đầu nói, ừ, lão nhân già, ta thật muốn giúp ngươi. Có cái gì ta có thể làm, ngươi xin cứ việc phân phó. Trác Bất Phàm che bà bay, đi tới lao kia Ô Nha trước mặt. Hắn đã biết sau đó phải làm cái gì. Ô Nha lão tặc thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, nói, tốt lắm, đem ngươi máu cho ta. Ta máu? Trác Bất Phàm lăng đạo. Thế nào, ngươi vừa mới không phải là mới nói phải giúp ta sao? Nguyên lai ngươi là giả nhân nghĩa. Đem ngươi máu cho ta. Ô Nha lão tặc nói xong, từ phía sau móc ra thanh kiếm màu đen truy thủ, sau đó ném cho Trác Bất Phàm. Hắn muốn nhìn một chút, Trác Bất Phàm có dám hay không cắt cổ tay mình. Trác Bất Phàm run lẩy bẩy nhặt lên truy thủ, sau đó nâng tay trái lên cổ tay, đem chủy thủ lưỡi đao đổi nơi cổ tay, nhắm ngay Ô Nha lão tặc miệng. "Cắt ta, nhanh cắt, ta yêu cầu ngươi máu." Ô Nha lão tặc trên mặt lộ ra khát vọng nụ cười. Chắc Bất Phàm nhìn tấm kia diện mục khả tăng sắc mặt, nguyên khẩn trương sợ hãi biểu tình, một giây kế tiếp khóe miệng hơi bật lên, một tia cười tà nổi lên gò má. "Đi chết đi." Dưới ánh trăng, lạnh lùng hắn mang, Chắc Bất Phàm chủy thủ trong tay, không có phá vỡ cổ tay hắn. Ngược lại thì thuận thế bên dưới, chặt đứt lão Ô Nha cổ họng. Ô Nha lão tặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước một mặt hay lại là một tấm người hiền lành khuôn mặt, một giây kế tiếp lại sẽ trở nên giống ma quỷ nhất như vậy đáng sợ. Ngươi Ô Nha lão tặc muốn gọi ra, phát hiện mình cổ họng đã bị hoàn toàn cắt. Hắn vô tướng chết thể, tới thập phân cứng rắn, đao kiếm bình thường căn không cách nào thương hắn chút nào. Hơn nữa hắn còn có cường đại tự lành năng lực. Nhưng mà, hắn sai liền sai ở, đem chính mình pháp khí giao cho Chắc Bất Phàm. Thanh kiếm màu đen truy thủ, chính là Ô Nha lão tặc dùng chính mình vô tướng tử khí chế tạo được pháp khí. Tối khắc chế hắn vô tướng chết thể, chính là cái thanh này hắc thú. Chắc Bất Phàm đợi một cái cơ hội, chờ chính là chỗ này Ô Nha lão tặc chủ động đem cây chùy thủ này giao cho hắn. Hắn cũng không biết lão Ô Nha cái thanh này hắc thú khắc chế Ô Nha lão tặc thể chất, hắn chỉ biết là cây chùy thủ này rất mạnh, đủ để giết trước mắt tên khốn kiếp này. Còn không đợi kia Ô Nha lão tặc minh bạch là chuyện gì xảy ra, Chắc Bất Phàm tay cầm thanh kia hắc thú, lại hướng trái tim của hắn bổ một đao. Đạo này đâm xuyên trái tim, kia Ô Nha lão tặc càng là tuyệt vọng. Nhưng mà cái này còn không là tối tuyệt vọng. Một giây kế tiếp, Chắc Bất Phàm hai tay nắm chặt chùy thủ trong tay, sau đó hung hãn hướng kia Ô Nha lão tặc bụng một hồi đâm loạn, đưa hắn lục phủ ngũ tạng đảo cái nát bét, trà sát cái ngàn bết lở loét. Ô Nha lão tặc cũng không phải là phổ thông tu tiên giả, hắn là ngân đan cảnh cường giả. Chắc Bất Phàm không biết ngân đan cảnh mạnh bao nhiêu, hắn chỉ biết là người này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể giết chết, cho nên hắn một hồi chém lung tung, cuối cùng trực tiếp đem Ô Nha lão tặc chém vào hy toái, sau đó đem thi thể kéo dài tới bãi tha ma, dùng thượng tàn lửa đưa hắn thi thể hoàn toàn tiêu hủy. Quá trình này kéo dài rất lâu. Ô Nha lão tặc thi thể không có Chắc Bất Phàm tưởng tượng dễ dàng như vậy tiêu hủy. Hiển nhiên, chất độc kia ma sử dụng hỏa với phổ thông phàm hỏa là không giống nhau. Bất quá, ở đốt chừng 10 phút đồng hồ sau, kia Ô Nha lão tặc sau lưng đột nhiên đại phóng kim quang. Chắc Bất Phàm thấy vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn khổ tâm công nghệ muốn giết lão Ô Nha, trừ là báo thủ cho mình ra, quan trọng hơn là vì Ô Nha lão tặc trên người món bảo bối này. Cũng nhiều thua thiệt chất độc kia ma, Chắc Bất Phàm mới biết lão Ô Nha đem huyền đế chân kinh giấu ở hắn sau lưng trên da. Chương 9, cựu chuyển sinh tử quyết lưu lại. Chắc Bất Phàm kịp thời lưu lại, bao trùm thứ nhị phiến lưu lại trên cửa lưu lại điểm. Đang quyết định giết chết lão Ô Nha trong quá trình, Chắc Bất Phàm có thể nói là vô cùng thận trọng. Đây là hắn lần đầu tiên giết người, hơn nữa còn là như vậy tàn nhẫn. Loại cảm giác đó khiến cho người nôn mửa, hắn không nghĩ lại trải qua một lần, cho nên hắn lựa chọn kịp thời lưu lại. Nhìn kia giống như là da người như thế trải qua quyển trôi lơ lửng ở lửa lớn trên, Chắc Bất Phàm trên mặt lộ ra một tia trấn an nụ cười. Dày vò lâu như vậy, hắn rốt cuộc đi đến một bước này. Chính ma lưỡng đạo, điên cuồng huyền đế chân kinh, bây giờ ngay tại Chắc Bất Phàm trước mặt. Chắc Bất Phàm từ không trung nhận lấy cuốn sách cổ kia, sách cổ trên viết tất cả đều là xem không hiểu văn tự. Tha nói là văn tự, không bằng nói là một loại thần bí lại phù văn cổ xưa. Những phù văn kia giống như là thiên đạo khác, tự nhiên mà thành. Như sấm loạn chợt, như mây trôi kinh long, như long xà khởi vũ, như lão thụ bản căn. Chắc Bất Phàm để ở trong mắt, nhưng là không còn gì để nói. Hẳn không phải là cái thế giới này ngôn ngữ văn tự mới đúng. Chữ tượng hình, thật giống như cũng không phải. Hoàn toàn xem không hiểu a. Chắc Bất Phàm nắm sách cổ, nghiên cứu hồi lâu, nhưng là hào vô sở hạch. Cái này làm cho hắn có một loại ôm kim sơn, không chỗ tiêu phí, ôm mỹ nhân, không cách nào miệng đến bực bội cảm giác. Không đúng, đây không phải là văn tự. Ngay tại Chắc Bất Phàm váy nhiêu được tóc đều bắt đầu rụng thời điểm, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng ghi chép sách cổ thượng toàn bộ ký hiệu, sau đó nhắm hai mắt lại, tiến vào trong tưởng tượng. Ở trong đầu hắn, một cái ký hiệu bắt đầu chắc vá. Từng cái ký hiệu cũng tản ra ánh sáng màu vàng, khiến cho hắn linh cảm chợt trận, xuyên qua linh hồn. Cuối cùng, hắn lại đem những thứ kia phù hiệu màu vàng nóng tổ hợp thành một cái người tí hon màu vàng. Lần nữa mở hai mắt ra, Chắc Bất Phàm khiếp sợ phát hiện, sách cổ trên, không biết lúc nào, lại xuất hiện một cái người tí hon màu vàng. Với hắn tưởng tượng bên trong cái đó người tí hon màu vàng giống nhau như lúc kia người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng ngồi ở sách cổ trên, từng đạo kim sắc quang tuyến ở trong cơ thể hắn mỗi cái kinh mạch bắt đầu qua lại, như giống như sao băng qua. Chắc Bất Phàm thấy vậy, đội vàng học hắn dáng vẻ, khoanh chân ngồi xuống. Ngay vào lúc này, cái đó người tí hon màu vàng lại đầu xạ vào thân thể của hắn. Một sát na kia, Chắc Bất Phàm bị người tí hon màu vàng phụ thể, thân thể không khỏi bản thân điều khiển. Ngay sau đó từ hắn trong bụng gồ lên một đoàn quả đấm lớn nhỏ năng lượng, kia đạo năng lượng bắt đầu ở trong thân thể của hắn tự do qua lại, giống như là lao thử dấu ở hắn dưới da, khắp nơi rong ruổi. Mà ở Chắc Bất Phàm trên người bắt đầu tản ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Từ hắn bên ngoài thân trong lỗ chân lông bắt đầu thả ra mãnh liệt năng lượng, giống như là hơi nước một dạng vù vù ra bên ngoài bốc lên. Theo những năng lượng kia không ngừng tan hết, Chắc Bất Phàm mặt mũi lại do không câu nệ lời đạn trở nên càng ngày càng khô héo và khẽ, không tức giận chút nào. Hắn tản ra đi, lại là trong cơ thể mình tức giận. Nếu là có người khác ở chỗ này, nhất định sẽ rất là thán phục. Một người lớn sống sờ sờ, lại không cố kỵ chút nào tán hết mình tức giận, đây là đang muốn chết à? Mà giờ khắc này, Chắc Bất Phàm nội tâm có 10.000 câu tào rời ạ muốn giống to ra hiện tại hắn tình huống, hoàn toàn không phải mình có thể chưởng khống. Thân thể của hắn đã không khỏi chính mình khống chế. hoàn toàn là cái đó người tí hon màu vàng đang thao túng. Chắc bất phàm có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình đang không ngừng khô kiệt, giống như là hút khô máu như thế, trở nên càng ngày càng vô lực. Nhưng mà đối với loại tình huống này, hắn hoàn toàn không biết gì làm lực. Chắc bất phàm duy nhất biết, liền là mình bây giờ luyện tập, rốt cuộc là cái gì bất thường công phu. Cựu truyền sinh tử quyết, ta tạo ngươi lại ra. Không sai, chắc bất phàm tu luyện công pháp, chính là một bộ được đặt tên là cựu truyền sinh tử quyết công pháp. Huyền đế chân kinh, chẳng qua chỉ là những thứ kia không biết công pháp này tên người loạn đều, bởi vì đây là ở huyền đế trong cung điện bằng đá phát hiện, cho nên mới bị những người đó xưng là huyền đế chân kinh. Nhưng mà, cái này không công pháp chân chính tên là cựu truyền sinh tử quyết. Đúng là huyền đế tu luyện võ công. Cho nên vô số người đánh nhau vỡ đầu cũng muốn có được bộ công pháp kia bí quyết. Nhưng mà, những người đó nếu là biết cái này không công pháp phương thức tu luyện sau, đánh chết bọn họ cũng không dám mơ ước. Bộ này cựu chuyển sinh tử quyết, nghe một chút tên cũng biết khủng bố cỡ nào. Tu luyện này công người, cơ trên đều là cựu tử nhất sinh. Hơn nữa còn là cưỡng chế tu luyện, hãy cùng chắc bất phàm như thế. Một khi đánh thức bộ công pháp kia, kia người tí hon màu vàng nhi sẽ để cho tu luyện giả gượng ép tu luyện này công. Chắc bất phàm biết, chính mình lại bị hãm hại. Cái này rác rưởi thế giới, khắp nơi đều là hãm hại, liền một bộ công pháp đều là hãm hại. Hắn bị cưỡng chế tu luyện cựu chuyển sinh tử quyết, cho nên mới xuất hiện trước mắt loại này thân bất do kỷ của diện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua, trơ mắt nhìn mình tử vong. Bộ này cựu chuyển sinh tử quyết, tổng cộng có cựu chuyển. Đệ nhất chuyển tên tiểu tiêu là hướng tử mà sinh. Bước đầu tiên này chính là tản đi tinh hoa sinh mệnh, rút đi phàm thể tinh khí, lấy hấp thu thiên địa nguyên lực đo, trọng tố siêu phàm thân thể. Tản đi hết thảy, bao gồm thể xác, có thể thấy cựu chuyển sinh tử quyết có biến thái cỡ nào. Bước đầu tiên này chính là muốn làm cho mình tan cảnh mây khói a. Bước này cực kỳ khảo nghiệm tu luyện giả tinh thần ý chí, bởi vì thân thể biến mất thời điểm là thống khổ nhất thời điểm, đồng thời cũng là chính thức bắt đầu lúc thời điểm tu luyện. Tâm trí nếu không phải đủ kiên định, ở tử vong đồng thời mất đi ý chí, như vậy thì không cách nào trọng tố thể xác, kết quả cuối cùng chính là biến thành một luồng cô hồn giã quỷ, đồng bền trên không trung. Hướng tử mà sinh, nghe danh tự này cũng biết có bao nhiêu tàn khốc, cũng còn khá lao tử kịp thời lưu lại, đến đây đi, liền cho ta xem nhìn, đây tuyệt đời thần công đến cùng có gì như bất chỗ. Ngược lại chắc bất phàm đã không phải lần thứ nhất chết, hiện tại hắn, đừng nói hướng tử mà sinh, chính là chỗ này sao treo, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Rốt cuộc, trên người hắn sinh mạng tinh khí hoàn toàn tan hết, mà cả người hắn biến thành một cổ thây khô ngồi tại chỗ. Cho dù là vào lúc này, chắc bất phàm vẫn chưa có hoàn toàn tử vong. Mà giờ khắc này, chắc bất phàm trên người tóc bắt đầu rụng, da thịt bắt đầu băng ly, xương bắt đầu phai mờ. Thân thể của hắn bắt đầu bị toái phiến biến hóa, bắt đầu chốc ra, hóa thành bụi bặm. Một khắc kia, chắc bất phàm có thể rõ ràng ràng cảm nhận được cái loại này bị phai mờ thống khổ. Giống như là đem hắn ném vào một cái máy xay bột bên trong, đem xoắn nát, đánh nát. A a a a. Chắc bất phàm thật sự muốn khóc còn lớn hơn hét lớn ra, nhưng mà, hắn phát hiện mình nước mắt đều đã bị tan hết, hắn cả người bên trong không có một giọt nước phân. Cuối cùng, hắn mắt tối sầm lại, hai con ngươi từ hắn hốc mắt rơi xuống ha ha, vẫn là chết sao? Chắc bất phàm đi tới lưu lại không gian, nhìn thấy trước mặt ba cánh cửa. Ý vị này, hắn không có từ kia cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhất chuyển hướng tử mà sinh. Sống được trước mặt thứ nhì cánh cửa, là hắn khi lấy được cựu chuyển sinh tử quyết thời điểm, lưu lại. Chắc bất phàm đứng ở trước mặt, cúi đầu, yên lặng không nói. Ta chắc bất phàm, kiếp trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Lao thiên gia ngươi muốn chơi như vậy như ta? Lao tử không phải là trạch một chút sao? Chẳng lẽ trạch nam đáng chết? Chết đã đủ, ngươi hắn sao còn lâu hơn tử lặp đi lặp lại chết? Lao tử không phải là vai nam chính sao? Chửi thêm một tiếng. Thật sự cho rằng lão tử không dám luyện chó này thì công pháp sao? Chắc bất phàm một cước đá văng trước mặt lưu lại môn chương 10, cựu tử nhất sinh thần công thành vãn phong hô khiếu, lãnh nguyệt thanh lương. Trước mắt hình ảnh dần dần rõ ràng lên chung quanh trên sườn núi hay lại là đứng một đám quạ. Đỉnh đầu thương nguyệt tinh thần, không có bất kỳ di động qua dấu hiệu. Ai, thật là cái rất dài ban đêm a. Ta thế nào phản phất trải qua mấy cái thế kỷ một loại. Chắc bất phàm vô cùng cảm khái. Từ hắn chuyển tiếp đi tới cái thế giới này, từ nơi này mảnh nhỏ bãi tha ma tỉnh đến bây giờ, hắn như cũng còn ở đây mảnh nhỏ bãi tha ma. Mà người khác đã chết 4 lần, hoàn thành 4 bánh trở về. Đối với chắc bất phàm mà nói, đây là hắn trải qua lâu dài nhất một đêm. Cái đó đáng chết thái dương, hạ xuống sau phảng phất cũng chưa có lại thăng lên qua. Lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt đống lửa. Ô nha lão tặc thi thể, bây giờ đã biến thành nhiên liệu, ở vụ vụ phiến động lửa lớn. Cổ thi thể này, sợ là muốn đốt 10 ngày 10 đêm cũng đốt bất diệt chứ. Chắc bất phàm suy nghĩ nhanh nhẹn nghĩ tới cái này không quan trọng vấn đề. Có lẽ là hắn đã bị chết đi chết lại, làm ra thần kinh chất. Lại nhìn về phía trước mặt cựu chuyển sinh tử quyết chắc bất phàm nắm lên huyền đế là một tự ngược cùng sao. Sáng tạo như vậy một bộ chết người công pháp. Ta còn không tin. Người châu như vậy ép, ta liền hết lần này tới lần khác học cho ngươi nhìn. Chắc bất phàm thuộc về cái loại này tuyệt không chịu thua người, càng đối với hắn áp bách, hắn thì càng phản kháng, tuyệt không giống như vận mệnh cuối đầu. Cựu truyền sinh tử quyết, đúng là từ cổ chí kim, tuyệt vô cận hữu tuyệt thế thần công. Muốn tu thành này công, dựa vào tuyệt không chỉ có nhưng mà, thiên phú, còn phải có vật khí. Vật khí không được, kia liền chỉ có một con đường chết. Chắc bất phàm tin tưởng, trên cái thế giới này sẽ không còn có người so với hắn thích hợp tu luyện hơn cựu truyền sinh tử quyết, bởi vì hắn có thể vô số lần sống lại. Tu luyện cựu chuyển sinh tử quyết, không cẩn thận sẽ chết. Nhưng mà chắc bất phàm bây giờ không sợ nhất, liền là tử vong. Chết liền cùng lắm làm lại từ đầu một lần. Hắn lần nữa dùng quan tượng pháp cấu trúc công pháp tiểu nhân. Rất nhanh, cái đó người tí hon màu vàng nhi dược nhiên với bị quần trên. Sau đó Trác Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, để cho kia người tí hon màu vàng một lần nữa chui vào thân thể của mình trong. Người tí hon màu vàng lần nữa chúa tể Trác Bất Phàm thân thể. Nó bắt đầu xua tan Trác Bất Phàm trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh. Nhưng mà Trác Bất Phàm sớm đã làm tốt chuẩn bị, lần này hắn không có kêu la nữa, mà là cắn răng cố nén sinh mạng trôi qua chỗ đau. Hắn lần nữa đất cảnh cáo chính mình, không thể ngủ, không thể ngủ, ngủ liền thất bại. Khi hắn thể xác bắt đầu tiến vào sụp đổ trạng thái thời điểm, là Trác Bất Phàm tối thống khổ nhất thời điểm. Ách ách ách, Trác Bất Phàm gầm nhẹ một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra một miếng cuối cùng hắn dấu khí. Một giây kế tiếp, hít thở không thông, thống khổ, xé, phai mờ, các loại cảm giác bị phóng đại mấy chục lần xông lên linh hồn. Hắn liền cảm giác mình giống như là bị người trói thạch đầu ném vào trong biển rộng, sau đó sẽ bị một đám bầy sa ngư ăn tươi nuốt sống. Mà hắn còn phải thừa nhận loại này biến thái thống khổ, không thể ngất xỉu. Thu không. Làm thân thể của hắn biến mất đến một nửa thời điểm, Trác Bất Phàm lần nữa hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Lần thứ hai tu luyện thất bại. Trở lại. Giảo Định Thanh Sơn không buông lỏng. Trác Bất Phàm không phải là tung bách, hắn càng giống như một cái chó điên, cắn nhục liền quyết định không hề nhả. Hắn một cước đá văng thứ nhị phiến lưu lại đại môn, một lần nữa trở lại trước khi tu luyện công pháp. Cựu tử nhất sinh công pháp, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy thì thành công. Mà hắn sớm đã làm tốt trở về ngăn hồ sơ 10 lần, thậm chí còn 100 lần chuẩn bị. Quan tưởng. Trác Bất Phàm quan tưởng bị quyển, người tí hon màu vàng xuất hiện lần nữa, sau đó hắn lần nữa để cho người tí hon màu vàng vào thân thể, chủ đạo hắn thân thể, lại một lần nữa tiến vào kinh khủng kia trong tu luyện. Lần này Trác Bất Phàm giữ vững đến thân thể biến mất ở trước ngực thời điểm mới tử vong, mà lần trước chết là đang ở bên hông. Cái này so với lần trước có 10 phần tiến bộ. Trở lại, Trác Bất Phàm lần thứ tư tu luyện, ở hoàng hoàng hốt hốt giữa, hắn giữ vững đến cổ biến mất mới chết đi. Đây đối với Trác Bất Phàm mà nói, lại vừa là một lần tiến bộ. Tử vong không đáng sợ là lặp đi lặp lại nhiều lần kinh lịch tử vong, Trác Bất Phàm là bao lớn thần kinh, mới dám 3 lần 4 lượt tìm chết. Coi như sử thượng bi kịch nhất vai nam chính, khai thiên không tới 10 trường, hắn đã chết 8 lần. Hơn nữa đây vẫn chưa kết thúc. Trở lại, Trác Bất Phàm lần thứ 5 tu luyện, lần này, hắn tự nhận là làm ra vạn toàn chuẩn bị. Ta dường như tìm tới bí quyết, không thể chịu cự tên tiểu nhân kia, muốn theo nó mới có thể kiên trì lâu hơn. Tưởng tượng ta là một tảng đá, từ từ bị phong hóa, thuận theo tự nhiên, không thêm chống cự. Chết nhiều lần như vậy, Trác Bất Phàm cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn dần dần tìm tới tu luyện bí quyết, có thể để cho chính mình thống khổ chậm lại rất nhiều. Lần này, hắn thuận theo đến kia người tí hon màu vàng tán tận cánh mạng mình tinh lực, không có chống cự, không có kháng cự, nội tâm không có hô to lão tử muốn đi tiên. Hắn chỉ là muốn, ta là một cái nhu thuận nghe lời hiểu chuyện nhi thuận ý khả ái tiểu bạch tỏ, ngươi để cho ta làm gì ta liền làm cái gì duy trì như vậy cảm giác. Trác Bất Phàm lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của mình toàn bộ biến mất dáng vẻ. Thân thể của hắn giống như là bị đốt sạch giấy, theo gió thổi một cái, bắt đầu một chút hóa thành cho bụi, phiêu tán trên không trung. Tử vong mới là bắt đầu. Sau đó, Trác Bất Phàm phải dựa vào tinh thần mình ý niệm, trọng tố thể xác. Hắn bây giờ đã không có thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Linh hồn là tương đối yếu đất, không cẩn thận sẽ xong đời. Hắn bây giờ giống như là một cái khí cầu, bị đặt ở tràn đầy kim nhọn trong hoàn cảnh, hắn muốn ở loại hoàn cảnh này bên dưới, cho mình ngưng tụ một thân cứng rắn vỏ ngoài. Đau 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 đau, Trác Bất Phàm không nói gì, loại đau này không phải là trên thân thể đau, mà là linh hồn tượng đau. A a, thu không. Trác Bất Phàm còn chưa có bắt đầu ngưng tụ thân thể, một giây kế tiếp hình thần câu diện, lại chết. Tỉnh táo, Trác Bất Phàm, ngươi có thể. Lưu trữ. Trở lại. Trác Bất Phàm lại chết, nhưng là lần này hắn tiến bộ rõ ràng. Sau đó, hắn mới phát hiện, thân thể tử vong nhưng mà trước thức ăn, ngưng tụ siêu phàm thân thể, mới là tối gian nan nhất. Hắn chết lại chết, đến cuối cùng, Trác Bất Phàm cũng không biết mình chết bao nhiêu lần. Ta tạo, những tiểu thuyết đó nhân vật chính là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chẳng lẽ không đúng bất kỳ tuyệt thế thần công, vừa học liền biết sao? Lao tử không ngu ngốc à, dầu gì cũng coi là bị cao đẳng giáo dục sinh viên, luyện cái công chết nhiều lần như vậy. Ta không chơi, đổi cho ta cái ngón tay bằng đi. Cho ta cái hệ thống phụ trợ, hoặc là chiếc nhẫn lao ra đều được. Dầu gì, cho ta một cái nhìn được thần binh lợi khí cũng tốt. Ta không muốn chết. Trác Bất Phàm lại tan vỡ. Hắn đã tại sinh và tử giữa, luân hồi hơn 10 lần, nói hắn là sử thượng bi thảm nhất vai nam chính cũng không quá đáng. Một lần cuối cùng, lần thất bại này lão tử không luyện. Trác Bất Phàm cũng có tính khí. Hắn quyết định một lần nữa, nếu như thất bại, hắn liền buông tha đây tuyệt đời thần công, đem nó xuất ra đi bán cho một nhiều chút môn phái lớn, để cho cái này phá công pháp đi gieo họa những người khác. Lần này, hắn một hơi thở giữ vững đến thân thể biến mất thời điểm, kế tiếp là màn diễn quan trọng, muốn bắt đầu ngưng tụ thân thể. Cựu truyền sinh tử quyết là một bộ phá trước rồi lập công pháp. Bước đầu tiên là đem thể xác phàm tục bị phá hủy, ở cái thế giới này, phàm nhân chi khu là không thể tu luyện tiên pháp, cho nên phải tu luyện ra thuộc về mình cường đại thể chất. Mà cựu truyền sinh tử quyết có thể tu luyện ra một loại rất cường đại thể chất, sinh tử huyền thể. Muốn ngưng tụ sinh tử huyền thể, yêu cầu cảm ngộ thiên địa càn khôn giữa sinh tử áo nghĩa. Đây đối với sống chết mấy lần Trác Bất Phàm mà nói, có lẽ rất có cảm ngộ. Tìm tới cảm giác. Đột nhiên, Trác Bất Phàm linh quang chợt lóe, cảm ứng được chính mình linh hồn cùng thiên địa dung hợp. Loại cảm giác đó giống như là ngư nhi bơi về phía biển khơi, chim dung nhập vào không trung. Thân thể chẳng qua chỉ là linh hồn cố thật sự, một cọng cỏ có thể là, một khối thạch cũng có thể là, một thân cây cũng có thể trở thành ta thân thể. Chính là chỗ này thiên địa càn khôn cũng có thể. Như vậy trong nháy mắt, Trác Bất Phàm ngộ. hắn cảm giác mình đã siêu thoát, muốn dung nhập vào thiên địa này càn khôn bên trong. Ồ, ồ, lưu lại môn mở thế nào mới biến mất? Ta tạo, ta ngộ sai, ta đây là muốn tan cảnh mây khói tiết tấu a. Ngay tại Trác Bất Phàm linh hồn sắp dung nhập vào thiên địa càn khôn thời điểm, nhưng phát hiện chính mình lưu lại cửa mở ra mới trở nên mơ hồ lên, đây chính là hắn ngón tay vàng a, lưu lại môn một khi biến mất, hắn liền gệ mẹo bờ. Trác Bất Phàm kịp thời thức tỉnh, không có dung nhập vào càn khôn bên trong. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn giống như là một giọt nước vào biển khơi. Đến lúc đó, hắn Trác Bất Phàm không bao giờ nữa là một người, mà là một luồng không khí, một luồng phong, một đạo lôi, là thiên địa này bất kỳ từng cái dạng sự vật, duy chỉ có không phải là người, không phải là bất kỳ sinh mạng. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu hắn Trác Bất Phàm hoàn toàn từ cái thế giới này bị xóa bỏ. Ta ngộ sai, hơi kém linh biên biến mất. Hù chết cha. Trác Bất Phàm đưa tay ra, vỗ ngực một cái, trấn an một chút chính mình tiểu trái tim. Kết quả cái vỗ này, Trác Bất Phàm cúi đầu nhìn một cái, nhìn thấy một đôi trắng tinh như ngọc, bóng loáng nhắn nhủi, tựa như đào tử, rất giống tân sinh nhi ra thịt như thế hai tay. Thân thể ta trở về. Trác Bất Phàm kinh hãi nói. Không, đây không phải là thân thể ta, đây là ta vừa mới luyện ra sinh tử nguyên thể. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được, chính mình cổ thân thể này, cùng phổ thông nhân loại thân thể không giống nhau. Bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng đã phát sinh dị biến, phần lớn khí quan đã thu nhỏ lại. Tỷ như dạ dày, trở nên chỉ có trứng ngông lớn như vậy, hơn nữa còn rải rác bên phải ngực. Tim thu nhỏ lại một vòng, như cũng rải rác bên ngực trái. Còn có còn lại khí quan, cơ trên đều có tả hữu rải rác. Về phần Trác Bất Phàm bụng, cũng chính là bụng, phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn cảm giác mình bụng trống rỗng, không có thứ gì. Bên trong du đãng hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng. Loại cảm giác đó, giống như là đem thái cực đồ giấu ở trong bụng. Kia hai đạo năng lượng, một đạo sinh, một đạo chết, tượng trưng cho âm dương ngư ở lẫn nhau truy đuổi quấn quanh. Một cụ hoàn toàn không thuộc về loài người thân thể, loại cảm giác này quá huyền diệu. Trác Bất Phàm cảm giác cổ thân thể này so với trước kia một thân thể tốt quá nhiều. Dạ dày nhỏ đi, hắn hoàn toàn không cảm giác được đói bụng, sau này rốt cuộc không cần thụ thèm ăn nỗi khổ. Hơn nữa cái này mới dạ dày, để cho hắn cảm thấy hấp thu không trung linh khí cũng có thể có chắc bụng cảm giác. Da thịt trở nên càng cứng rắn hơn nữa chống cự tính càng cường đại hơn. Hắn người trần truồng dài ở trong gió, hoàn toàn không cảm giác được vắng lặng. Hắn ngũ quan cũng phát sinh kỳ biến. Ánh mắt trở nên càng trong suốt sáng ngời, ở đen nhánh ban đêm cũng có thể giống như ban ngày. Hắn thính giác cũng có tiến hóa, xa xôi trong gió, nghe được vạn yêu cốc bên kia chuyển tới yêu thú tiếng gầm nhỏ. Còn có khứu giác, vị giác chờ một chút. Tóm lại, Trác Bất Phàm thân thể đã hoàn toàn tiến hóa. Tiểu đệ đệ vẫn còn ở chứ? Trác Bất Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, cúi đầu nhìn một cái, phát hiện còn ở cũng còn khá, thế nào cảm giác còn lớn hơn hai vòng. Ha 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 ha. Trác Bất Phàm đứng ở trong gió cười khúc khích, đây là hắn đến cái thế giới này tới nay, lần đầu tiên cởi mở cười to, cười đến cuối cùng với khóc tựa như. Chương 11, Tứ Quý Sơn Hà lưu lại. Trác Bất Phàm kịp thời lưu lại, lần này hắn không có bao trùm thứ nhị phiến lưu lại môn, cũng không có bao trùm nguyên thủy nhất thứ ba phiến lưu lại môn, mà là trực tiếp ở đệ nhất phiến lưu lại môn lưu lại. Liên quan tới lưu lại, Trác Bất Phàm cũng có ý nghĩ của mình. Thứ ba phiến lưu lại môn hắn tạm thời sẽ không bao trùm, bởi vì đây là hắn khởi điểm. Mặc dù không nói ra được tại sao, bất quá trực giác nói cho hắn biết, cái này lưu lại giữ lại có lẽ hữu dụng. Như vậy sau này hắn có thể sử dụng lưu lại môn cũng chỉ có hai miếng. Lưu lại sau khi kết thúc, Trác Bất Phàm từ dưới đất nhặt lên một bộ nhăn nhĩ bẩn thỉu áo gai mặc lên người, sau đó thử một chút một cụ mới tinh thân thể. Trên hơn 10 lần, rốt cuộc thành công tu luyện ra sinh tử nguyên thể. Trác Bất Phàm đã nắm giữ siêu thoát phàm nhân chi khu, ở trong thân thể của hắn tràn đầy dũng động năng lượng. Hắn tại chỗ chạy nhảy, nhẹ nhàng thoải mái nhảy đến cao hơn 10 thước. Sai bước một bước, giống như phong sông ra. Một quyền nện ở một cây to bằng bắp đùi trên cây, trực tiếp đem cây kia chặn ngang đập gãy. Thoáng cái, Trác Bất Phàm cảm giác mình biến thành siêu nhân, nắm giữ vô số lực lượng muốn phát tiết. Cái này còn không là bên báo nhất, để cho Trác Bất Phàm khiếp sợ là sinh tử huyền thể mang đến một loại toàn bộ lực lượng mới, sinh tử huyền khí. Trác Bất Phàm trải qua một phen đảo cổ sau, rốt cuộc đem trong cơ thể kia hai cổ năng lượng thuần thục điều động. Thông qua thân thể đặc biệt kinh mạch, hắn đem trong cơ thể sinh tử huyền khí điều động đến tả hữu hai cái tay thượng. Tay phải có thể dũng động lên một đoàn năng lượng màu trắng, tay trái có thể cầm một đoàn hắc sắc năng lượng. Năng lượng màu trắng kia có thể làm cho liên quan cảnh cây khô trọng hoán sinh cơ, gỗ mục gặp xuân. Năng lượng màu đen kia có thể làm cho mới mẻ cỏ cây trong nháy mắt khô héo, biến hóa thành rác rưởi. Mà khi hai loại năng lượng hội hợp đến đồng thời thời điểm, càng sẽ sinh ra hủy diệt tính năng lượng. Chính là sinh tử huyền khí, là tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết sau mới được một loại sức mạnh. Lão giả kia nói qua, tu tiên phân ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thể, khí, thần. Quyết định ba người này mạnh yếu, chính là tu hành công pháp luyện thể. Rất hiển nhiên, một người chỉ có thể tu luyện một loại công pháp. Thật không biết cái đó lão Ô Nha lấy được cửu chuyển sinh tử quyết sau thì phải làm thế nào đây. Chắc Bất Phàm luyện ra sinh tử huyền thể sau, mới phát hiện cái này duy nhất tính. Bất kỳ công pháp luyện thể đều là lấy nhân loại phàm thể kinh mạch làm cơ sở tu luyện. Một khi tu luyện một loại công pháp, thể chất liền sẽ phát sinh thay đổi, tự nhiên làm theo kinh mạch cũng sẽ tương ứng thay đổi. Giống như Trác Bất Phàm hiện tại kinh mạch đã cùng thân thể con người kinh mạch hoàn toàn bất đồng. Hắn muốn tu luyện còn lại công pháp luyện thể, căn không được. Bởi vì không có một bộ nào công pháp luyện thể là lấy sinh tử huyền thể kinh mạch làm trụ cột tu luyện. Chính là loại này duy nhất tính, để cho công pháp luyện thể mới có tam lục cửu đẳng phân chia. Mà tu luyện tốt nhất công pháp luyện thể, không thể nghi ngờ là từng cái tu tiên người theo đuổi. Lão giả kia nói, công pháp luyện thể chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp bậc, không biết ta đây cựu chuyển sinh tử quyết coi là đẳng cấp gì. bất kể là đẳng cấp gì, nhất định so với hắn vô tướng tử nhân kinh cường đại. Dù sao bộ công pháp kia là vị kia nhân vật truyền kỳ huyền đế sáng chế, chắc bất phàm bây giờ có thể thập phân đắc ý cản rỡ cười to, bởi vì hắn tu luyện ra một loại rất cường đại thể chất. Sau đó, chắc bất phàm nhặt lên trên đất một cây chùy thủ với một chiếc nhẫn. Hai thứ đồ này đều là chắc bất phàm trước từ trên người Ô Nha đạo nhân tìm ra thanh chùy thủ kia là Ô Nha đạo nhân luyện chế pháp khí, nhìn qua giống như nhất căn Ô Nha lông chim, nhẹ nhàng sắc bén, hiển nhiên là một cái rất lợi hại pháp khí. Về phần chiếc nhẫn kia, chắc bất phàm trước nghe chất độc kia ma nói qua, tên là nạp giới, hẳn là với trong tiểu thuyết không gian giới chỉ tương tự. Chỉ bất quá, chắc bất phàm còn không biết nên như thế nào đem chiếc nhẫn kia mở ra. Nhưng là chiếc nhẫn này chắc bất phàm sẽ thu, sớm muộn có một ngày hắn có thể đủ đem nó mở ra. Dù sao cũng là Ô Nha lão đạo nạp giới, bên trong nhất định là có rất nhiều bảo vật. Trước mắt, Ô Nha lão đạo thi thể còn đang thiêu đốt. Dựa theo chắc bất phàm suy đoán, ít nhất phải đốt cái 10 ngày 10 đêm. Dầu gì ngươi vừa làm ta một thiên sư phụ, giáo hội ta cái thế giới này sinh tồn chi đạo. Đưa ngươi hỏa táng, cũng coi là xứng đáng được ngươi. Chắc bất phàm nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi. Ngay vào lúc này, đột nhiên từ kia trong đống lửa bay ra một quả hạt châu màu bạc. Ô Nha lão đạo ngân đan. Chắc bất phàm cả kinh nói, người này chết, đan còn không có diện, giữ đi, phải hữu dụng. Lão Ô Nha tu luyện vô tướng tử nhân kinh, hấp thu là tử khí, mà ta tu luyện cựu chuyển sinh tử quyết, cũng sẽ yêu cầu tử khí tu luyện. Đưa hắn ngân đan nhận lấy, nói không chừng sẽ hữu dụng. Chắc bất phàm đem Ô Nha lão đạo ngân đan cùng nhau nhận lấy sau, bắt đầu rời đi mảnh này bãi tha ma. Đi tới sơn cương xuống, chắc bất phàm quay đầu liếc mắt một cái, sau đó nói, lần này rời đi, ta tuyệt đối sẽ không về lại lưu lại. Tiếng nói vừa dứt, chắc bất phàm kịp thời lưu lại, bao trùm cái thứ nhì lưu lại môn. Lần nữa đi tới chỗ đường rẽ, chắc bất phàm nhìn trước mắt cái ngã ba, do dự nói, bây giờ ta đã có năng lực tự vệ, nên đi Vạn Yêu Cốc hay lại là Lâm Thủy Trấn. Trước mắt hai con đường đi thông nơi nào chắc bất phàm đã biết, đi phía trái đi là Lâm Thủy Trấn, trấn trên có một đám giết người không chớp mắt ác ma, hướng bên phải đi là Vạn Yêu Cốc, bên trong sơn cốc có rất nhiều ăn tươi nuốt sống yêu thú, bất kể hắn lựa chọn con đường kia cũng sẽ gặp phải một phen ác chiến. Cuối cùng chắc bất phàm lựa chọn Lâm Thủy Trấn, bởi vì hắn nhớ tới cái đó tóc đỏ nam nhân, cái tên kia hắn vô luận như thế nào cũng muốn chém hắn. Rất nhanh, chắc bất phàm đi tới Lâm Thủy Trấn, dọc đường trường khí, đối với hắn sinh tử huyền thể mà nói, không có cảm giác chút nào. Mặc dù trong đầu suy nghĩ muốn báo thù, bất quá chắc bất phàm còn không có ngu đến mức chạy đến đường lớn thượng, chủ động kêu chiến. Hắn lựa chọn lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong trấn nhỏ. Trên đường chính bày đầy thi thể, toàn bộ trấn nhỏ bị tàn sát giết không còn một ngống. Ồ, tính sao trên có những hắc đó binh giáp thi thể. Chắc bất phàm rất nhanh thì phát hiện, ở những thi thể này chính giữa, có một ít là mặc áo giáp màu đen. Hắn đối với những thứ kia khôi giáp trí nhớ sâu sắc, bởi vì hắn đã từng liền bị một đám thân xuyên áo giáp màu đen ra hỏa loạn đao chém chết. Không đúng, nơi này phát sinh qua chiến đấu. Chắc bất phàm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hắn lần này ở bãi tha ma đợi thời gian có chút dài lâu, cho nên sau khi xuống núi, Lâm Thủy Trấn tình huống có thay đổi. Hiển nhiên, tại chính mình sau khi chết, Lâm Thủy Trấn thượng lại phát sinh qua một trận đại chiến. Trên mặt đất khắp nơi đều là hắc giáp binh thi thể, rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ còn có người thay hắn chắc bất phàm trả thù tuyết hận? Chắc bất phàm nghĩ như vậy, bắt đầu hướng trấn nhỏ sâu bên trong đi. Đi mấy bước, chắc bất phàm phát hiện cách đó không xa trống trải đất đang ở mở ra một trận chiến đấu kịch liệt. Hắn thật nhanh đến gần, sau đó tìm một cái góc tường trốn đi là cái đó tên tóc hồng. Chắc bất phàm liếc mắt liền thấy chiến đấu song phương trong đó nhất phương đúng là hắn cửu nhân, cái đó người mặc nón lá rộng vành tóc đỏ nam nhân, mà cùng hắn rằng co là ba cái thân mặc áo đen thần bí nhân. Nói đúng ra hẳn là bốn cái, ba nam một nữ, nhưng mà một người trong đó nam nhân đã bị kia tóc đỏ nam giết chết, thân thể bị một loại đặc thù nào đó vũ khí chém thành hai khúc té xuống đất. Kia còn lại hai nam một nữ đột nhiên nói, xem ra ngươi chính là Viêm Ma Đạo thiếu quân Thiệu Phượng Quân. Chắc bất phàm nút ở góc tường cao mày nói, nguyên lai người này là Viêm Ma Đạo thiếu quân, ma đạo gia hỏa quả nhiên đều không là đồ tốt. Kia Thiệu Phượng Quân nghe xong cười ha ha lên, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tứ Quý Sơn Hà lão thử. Rốt cuộc là ai hướng các ngươi Tứ Quý Sơn Hà mua ta Thiệu Phượng Quân mệnh? Kia Thiệu Phượng Quân tay cầm một cái màu lửa đỏ xích sắt đốt đến đỏ bừng, cuốn vòng quanh ngọn lửa. Từ trong miệng hắn biết được, cùng hắn rằng có là tới từ một cái tên là Tứ Quý Sơn Hà thế lực thần bí người. Chương 12, quyết chiến. Đây là chắc bất phàm đi tới cái thế giới này sau làm chứng một trận chiến đấu. Hắn muốn nhìn một chút cái thế giới này đám tu tiên giả kỹ xảo chiến đấu. Thiệu Phượng Quân hiển nhiên không phải là phổ thông hạng người, nếu như mình chính diện với hắn liên quan lời nói, khả năng không có phần thắng chút nào. Mà dưới mắt Thiệu Phượng Quân bị Tứ Quý Sơn Hà người đuổi giết, cứ như vậy ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chắc bất phàm chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Thiệu Phượng Quân đối thủ là ba vị cao thủ thần bí, đang xác định thân phận đối phương sau, bọn họ xuất thủ không lưu tình nữa. Hiu, chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ trước mắt thoáng qua, Tứ Quý Sơn Hà bên trong một người đàn ông đột nhiên xông về Thiệu Phượng Quân. Hắn giống như là một cổ phong, lấy phong quyển tàn vân thế, dễ như bận oai, mang theo một cổ long quyển, đánh phía kia Thiệu Phượng Quân. Hey a, sẽ ở đó nam tử đánh về phía Thiệu Phượng Quân thời điểm, đột nhiên Thiệu Phượng Quân một tiếng quát to, khí thế cường đại năng lượng từ trong cơ thể hắn điên cuồng thả ra, đó là ngọn lửa hừng hực từ dưới chân hắn phóng lên cao, đem cả người hắn đắm chìm trong ngọn lửa. Cương đại liệt diễm, đốt thủng đêm tối, chiếu sáng vùng thế giới này. Chắc bất phàm nhìn ở trong mắt, không khỏi run lên. Đây chính là Thiệu Phượng Quân lực lượng sao? Lui, căn cứ tình báo, đây là Thiệu Phượng Quân địa sát viêm thể. lợi dụng địa sát chi khí, cung cấp liên tục không ngừng địa hỏa chi lực. Kia ba gã thần bí nhân chính giữa, chỗ đứng phía sau cùng là một cô gái. Nàng đang chỉ huy đến chiến đấu. Lùi chữ vừa ra, tên kia mang theo cuồng phong xông ra nam tử trong nháy mắt né qua một bên. 13, áp chế hắn. Ta tới phá hắn sát viêm thể. Nữ tử dứt lời, tay phải nô lên cao nắm chặt, một cái màu thủy lam linh cung xuất hiện ở trong tay nàng. Phá của ta sát viêm thể. Tìm chết. Thiệu Phượng Quân cười lạnh một tiếng, hắn từ trong lửa đi ra, cả người đều biến thành một hỏa nhân. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, một đám lửa hừng hực biến thành một cái quả đấm to đánh phía người đàn bà kia. Ngay vào lúc này, cô gái kia trong miệng 13, cũng chính là đứng ở bên cạnh nàng cái đó thân hình cao lớn nam tử ngăn ở trước mặt nàng. Nhấc lên cái kia bao cắt quả đấm to, trở tay một quyền hướng kia hỏa quyền đánh tới. Đánh ra đi trong nháy mắt, hắn cả cánh tay trong nháy mắt bao trùm một tầng thật dày nham thạch. Thiệu Phượng Quân liệt diễm quyền đánh vào cái kia mỏm đá quyền trên, không bị thương chút nào. Sơ Cửu đem hắn thổi lên nữ tử nắm lên thủy lam linh cung đồng thời, lần nữa chỉ huy đạo. Trong miệng nàng Sơ Cửu chính là ngay từ đầu sử dụng cuồng phong tên đàn ông kia. Đàn ông kia vóc người gầy yếu, nhưng lại như nhanh như gió vô tung vô ảnh. Nghe được nữ tử chỉ thị sau, hắn lần nữa xông về Thiệu Phượng Quân, sau đó vòng quanh Thiệu Phượng Quân thật nhanh xoay tròn lên kia tốc độ nhanh kinh người, hoàn toàn không thấy được bóng hắn, liền chỉ thấy Thiệu Phượng Quân chung quanh, bắt đầu cuốn lên phong bạo, đem trên người hắn liệt diễm bắt đầu thổi tắt. Cùng lúc đó, Thiệu Phượng Quân cả người lại bắt đầu bay lên, hắn không cách nào khống chế loại trạng thái này, bởi vì hắn là bị gió thổi lên cách mặt đất sau Thiệu Phượng Quân, trên người ngọn lửa đột nhiên tắt. Đi chết đi. Tiếp theo màn, cô gái kia kéo ra linh cung, nhất căn thủy tinh băng tiến hiện ra ở trên dây cung. Hiu. Sắc bén băng tiễn, hoa phá trường không, phá vỡ đêm tối, mang theo vô tận hàn khí, lấy mắt thường căn không thấy rõ tốc độ, bắn vào kia trong gió lốc. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc Sơ Cửu dừng lại nhanh chạy, chỉ thấy một đống to khối băng lớn nhi từ trời rơi xuống. Mà Thiệu Phượng Quân cả người bị băng phong ở đó khối băng nhi bên trong. Thấy như vậy một màn chắc bất phàm, cực kỳ thán phục. Đây chính là tu tiên giả phương thức chiến đấu sao? Lại vừa là phóng hỏa, lại vừa là hóng gió, lại vừa là băng tuyết, lại vừa là nham thạch, nhất định chính là siêu năng lực a. Ở người đàn bà kia thật đúng là không đơn giản, ở nàng dưới sự chỉ huy, Thiệu Phượng Quân không còn sức đánh trả chút nào liền bị băng phong. Bất quá, sự tình dù thế nào cũng sẽ không phải đơn giản như vậy liền chấm dứt. Đang lúc bọn hắn cho là Thiệu Phượng Quân sẽ bị băng phong tới chết thời điểm, đột nhiên khối kia băng phong chi thạch vang một tiếng nổ thành vài phiến. Nổ nát vụn trước mắt, vô số băng hoa bay lượn trên không trung. Tứ Quý Sơn Hà ba người căn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong đó tên kia được gọi là Sơ Cửu nam tử, bị Thiệu Phượng Quân trong tay xích sắt trong nháy mắt cuốn quanh. Bị Thiệu Phượng Quân một cái kéo qua đi, sau đó Thiệu Phượng Quân nặng nề một quyền nện ở trên mặt hắn. Ầm. Cái đó Sơ Cửu bị đập bay, đập ầm ầm ở một tòa lầu trên tường, trực tiếp đem kia lầu gỗ đánh cho nát. Sơ Cửu, cô gái kia bị bất thình lình một màn bị dọa sợ đến tay chân luống cuống. Thiệu Phượng Quân hiển nhiên không cho đối phương phản ứng thời gian, trong tay xích sắt trong nháy mắt hướng cô gái kia bay đi. Đùng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, to con 13 lại một lần nữa ngăn ở trước mặt cô gái kia. Đao kia kiếm không tồi nham thạch tay trái, bắt lại Thiệu Phượng Quân xích sắt. Kết quả là ở hắn tóm lấy xích sắt trước mắt, xích sắt một đầu khác Thiệu Phượng Quân, đột nhiên thả ra một đạo cuồng bạo liệt diễm lực lượng, theo xích sắt chuyển tới kia 13 trên tay. Ầm. Trong phút chốc, 13 cả người thiêu đốt lên 13. Nữ tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng 13 phun một ngụm hàn khí, chiếc kia hàn khí hóa thành lạnh giá phong bạo, đem 13 trên người lửa lửa tắt. Nhưng là liền ở quá trình này, Thiệu Phượng Quân xích sắt đã hướng cô gái kia bên hông quấn quanh đi. Kia xích sắt giống như là một đầu dài rắn, đem nữ tử quấn vòng quanh giơ lên chỉ trong điện quang hỏa thạch, Tứ Quý Sơn Hà ba người lại toàn quân tiêu diệt. Chắc bất phàm nút ở góc tường thấy như vậy một màn, không khỏi vạn phần khiếp sợ. Thiệu Phượng Quân cường đến đáng sợ. Chính mình nếu là với hắn chiến đấu, sợ là ít nhất phải chết cái hơn trăm lần đi. Tứ Quý Sơn Hà đem điều quân tình báo điều tra rất cẩn thận mà. Phái tới người, tất cả đều là khắc chế ta thể chất cao thủ. Đáng tiếc, ba người các ngươi thiếu chút nữa nhi, kém một người. Chắc hẳn cái đó lúc trước bị ta chém thành hai khúc ra hỏa, là thủy thể chất đi. Thiếu quân thật đúng là may mắn, ngay từ đầu liền giết tối khắc chế ta ra hỏa. Nếu không lời nói, cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Thiệu Phượng Quân vừa nói, khoe miệng không khỏi rỉ ra tiên huyết. Hiển nhiên, hắn bị thương rất nặng, đặc biệt là đang hoàn thành vừa mới một bộ kia điện quang hỏa thạch sau khi chiến đấu, càng là có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, hắn bây giờ trạng thái, giết chết trước mắt ba người, đã là dư giả. Vô dụng, giết chúng ta, còn có những người khác. Phàm là chúng ta Tứ Quý Sơn Hà muốn giết người, không người có thể sống qua một cái quý độ. Cô gái kia chật vật xách một hơi thở nói. Sát thủ đương triều, Tứ Quý Sơn Hà. Từ lệnh vừa ra, đến chết mới nghỉ. Nói đi, rốt cuộc là ai muốn mua ta mệnh? Nói ra, ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Nếu không lời nói, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Thiệu Phượng Quân bên trái tay cầm một đám lửa, đi tới trước mặt cô gái kia. Nhưng còn cô gái kia cũng miệng không để cập tới, hai mắt nhắm chặt, chỉ cầu vừa chết. Tìm chết. Thiệu Phượng Quân thấy vậy, nắm lên hỏa cầu hướng cô gái kia kia hoa dung nguyệt mạo gương mặt đập tới. Ngay ở một khắc đó, đột nhiên một bên 13 gắng sức lên, giống như một con trâu hoang hổ, nặng nề đụng vào kia Thiệu Phượng Quân trên thân thể. Ầm. Thiệu Phượng Quân bị một cái đụng này, cả người cứng còn tại chỗ. Hắn không có bị đánh bay, bởi vì 13 không là đơn thuần một cái đụng, ở đụng đồng thời, một cái nham thạch trường thương cũng đâm thủng thân thể của hắn. A a a. Thiệu Phượng Quân nhìn trên lồng ngực của chính mình quần quần mà chảy tiên huyết, rất là nổi nóng. Hắn một quyền đánh vào kia 13 trên mặt. Một quyền này, trực tiếp đem 13 đánh bay, trên đất té mấy chục vòng, cuối cùng đụng vào một bức tường đá thượng, trực tiếp đem tường đá đập ra một cái hố. Đáng chết, đáng chết. Thiệu Phượng Quân đột nhiên biến hóa giống như chó điên một dạng nâng tay lên bên trong xích sắt, mà đem xích sắt một đầu khác cô gái kia giơ lên thật cao. Cùng lúc đó, điên cuồng hỏa diễm theo kia xích sắt lan tràn, đem cô gái kia tươi sống thiêu hủy. A a a. Cô gái kia kêu thảm, nàng ở trên người mình không ngừng ngưng kết băng sương, nhưng mà đối mặt Thiệu Phượng Quân điên cuồng hỏa diễm, bắt đầu có chút không chống đỡ được. Ở tiếp tục như thế, nàng cuối cùng nhất định sẽ bị Thiệu Phượng Quân liệt diễm đốt đốt thành tro. Sẽ ở đó nữ tử đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên một vệt bóng đen ở trên chiến trường nhanh chóng qua lại mà phốc. Đạo hắc ảnh kia đột nhiên vọt tới Thiệu Phượng Quân phía sau, sau đó một đao đâm vào Thiệu Phượng Quân Tích Lương. Trong nháy mắt, toàn bộ đêm tối an tĩnh. Kia đốt cháy nữ tử ngọn lửa dừng lại, mà Thiệu Phượng Quân chính là mặt đầy mộng ép xoay người, nhìn về phía sau lưng tên đàn ông kia. Đàn ông kia, dài mái tóc dài màu đen, da thịt trắng loãng, một đôi lấp lánh có thần trong ánh mắt, mang theo không tên sát khí. Hắn chính là một mực nút trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời đánh ra Trác Bất Phàm. Phốc. Thiệu Phượng Quân nói một ngụm máu tươi, trong miệng chảy máu không ngừng nhìn Trác Bất Phàm. Ngươi lại là ai? Ta. Trác Bất Phàm nhìn kia mặt đầy mờ mịt Thiệu Phượng Quân nói, ta là tới giết ngươi người, đi chết đi. Trác Bất Phàm căn sẽ không cho Thiệu Phượng Quân giải thích, hắn nằm ngang một đao, trực tiếp chặt đứt Thiệu Phượng Quân đầu. Trác Bất Phàm cùng hắn cửu hận, cũng không phải là vài ba lời liền có thể giải thích rõ đất. Chương 13, thân tử hồn bất diệt Thiệu Phượng Quân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị một cái không giải thích được ra hỏa cho giết. Đương nhiên, đối với hắn mà nói là không giải thích được, đối với Trác Bất Phàm mà nói nhưng là không đội trời chung. Trác Bất Phàm đi tới cái thế giới này lần thứ hai tử vong, chính là lệ người này ban tặng. Lưu lại, kịp thời lưu lại, đã trở thành tới Trác Bất Phàm một cái thói quen. Dù sao giết chết Thiệu Phượng Quân đúng là may mắn, hắn nắm chặt thời cơ rất chính xác, hoàn toàn là ở Thiệu Phượng Quân chút nào không phòng bị thời điểm, đánh bất ngờ hắn. Cơ hội như vậy có hoàn toàn không có hai. Lưu lại chấm dứt, Trác Bất Phàm nhìn nằm trên đất, đốt ngọn lửa Thiệu Phượng Quân, trong ánh mắt lộ ra một loại đại thù được báo vẻ mặt. Rõ ràng chính mình còn sống cho thật tốt, có thể là đối với Trác Bất Phàm mà nói, Thiệu Phượng Quân chính là giết hắn cửu nhân. Đây là một loại rất phức tạp, rất huyền diệu báo thù cảm giác. Ngươi là ai? Ngay tại Trác Bất Phàm suy nghĩ chủ quan lúc, người đàn bà kia đỡ lúc trước bị đánh bay kia hai nam nhân đi qua, hai người bọn họ tên rất có ý tứ, một cái sơ cửu, một cái 13. Hai người đều hết sức kháng đánh, bị đánh bay xa như vậy lại còn không chết. Đổi thành Trác Bất Phàm lời nói, đã sớm lưu trữ xuống lại. Kia lưỡng danh nam tử ngược lại không có nổi lo về sau, sau đó Trác Bất Phàm nhìn về phía trước mắt người đàn bà kia. Khoảng cách gần quan sát, Trác Bất Phàm mới phát hiện, cô gái trước mắt, phong thái chắc tuyệt. Người mặc màu đen trang phục, lộ ra thập phân lão luyện. Nàng buộc một con ngựa đuôi, trợn to hai cái linh động ánh mắt, ở buông xuống sơ cửu với 13 sau, nàng xem hướng Trác Bất Phàm. Chẳng lẽ ngươi không nên trước nói một tiếng cảm ơn sao? Trác Bất Phàm cười nói, dầu gì hắn cũng cứu đối phương. Cô gái kia nghe xong, khép mắt, sau đó môi đỏ mọng khẽ mở, nói, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, dám hỏi công tử xưng hô như thế nào, ngày khác chúng ta nhất định sẽ đáp tạ. Một cái nhấc tay, ngươi biết rõ làm sao mở ra đồ chơi này sao? Trác Bất Phàm nhặt lên kia Thiệu Phượng Quân nạp giới. Đồ chơi này bên trong nhất định là có rất nhiều bà bối, nhưng mà Trác Bất Phàm lại không mở ra. Thấy Trác Bất Phàm nhặt được Thiệu Phượng Quân nạp giới, cô gái kia đôi mắt đẹp chuyển một cái, nói, công tử, nạp giới trên có Thiệu Phượng Quân thần hồn khắc, chỉ có dùng càng cường đại hơn thần hồn đem khắc kia ấn xóa đi, mới có thể đem mở ra. Thần hồn. Trác Bất Phàm lại nghe được một cái từ mới ngữ, hiển nhiên hắn không là thế nào biết. Mà người đàn bà kia đầu não hiển nhiên thập phân linh hoạt, lập tức nhìn ra Trác Bất Phàm là một cái tu tiên tân nhân, cái gì cũng không biết. Vừa mới hắn có thể giết Thiệu Phượng Quân, hoàn toàn là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Ngươi xem. Cô gái kia nói xong, không biết từ đâu nhi chiêu xuất tới một cái lớn chừng ngón cái bình sứ nhỏ, sau đó nhắm ngay đống kia đống lửa. Từ kia bình sứ nhỏ bên trong, phóng ra vô số cây tử sắc quang tuyến chui vào trong đống lửa. Sau đó, chỉ thấy kia ánh sáng thu hồi, từ kia trong đống lửa mang ra khỏi một ánh hào quang, chui vào kia bình sứ nhỏ bên trong. Đây là cái gì? Trác Bất Phàm hoàn toàn không biết gì cả hỏi. Đây là hóa hồn bình, là tam trọng phù bảo, đặc biệt luyện hóa thần hồn bảo khí. Luyện hóa thần hồn? Ngươi là nói Thiệu Phượng Quân người này không có chết tuyệt? Trác Bất Phàm thất kinh hỏi. Cô gái kia gật đầu nói, đây là dĩ nhiên, hắn Thiệu Phượng Quân giàu gì cũng là thần hồn tứ trọng thiên tu sĩ, đã tu luyện ra chính mình âm thần. Cho dù thể xác biến mất, âm thần cũng có thể sống sót với trong thiên địa. Lời vừa nói ra, Trác Bất Phàm không khỏi con ngươi mặt nhăn có rút. Hắn ngay đầu tiên nhớ đến một người, Ô Nha đạo nhân. Nếu như nói Thiệu Phượng Quân cũng không có chết hết lời nói, như vậy Ô Nha đạo nhân cũng khẳng định chưa có hoàn toàn chết hẳn. Hắn nhưng mà thể xác tử vong, âm thần còn sống sót ở giữa thiên địa này. Làm sao bây giờ? Trác Bất Phàm sửng sở, giết người đoạt bảo chuyện này, hắn cho là mình làm thiên ý vô phùng. Nhưng là kia Ô Nha lão đạo lại vẫn chưa hoàn toàn chết hết, cái này thì lúng túng. Trác Bất Phàm nhìn chăm chú về phía cô gái kia trong tay hóa hồn bình. Không biết hiện tại đi về thu kia Ô Nha đạo nhân âm thần còn có kịp hay không. Hắn không kịp, hắn có lẽ cũng sớm đã bỏ trốn, cũng có thể một mực nút trong bóng tối quan sát ta đây nhất cử nhất động. Trác Bất Phàm nghĩ như vậy đến. Hắn lần đầu tiên cảm giác chính mình sau lưng lạnh buốt, thật giống như có vật gì trong bóng tối rình coi hắn. Ngươi không phải là nghĩ tưởng báo đáp ta sao? Đem trên tay ngươi cái đó hóa hồn bình đưa cho ta như thế nào? Trác Bất Phàm hướng về phía cô gái kia nói. Cô gái kia nghe một chút, đầu tiên là sửng sở, sau đó nàng không chút do dự đem vật trong tay vứt cho Trác Bất Phàm. Hóa hồn bình không phải là cái gì hiếm phù bảo, cho ngươi sau, giữa chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Cô gái kia ngược lại tự nhiên, không chút do dự đem kia hóa hồn bình đưa cho Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nhận lấy hóa hồn bình sau, cảm kích vạn phần nói, đa tạ cô nương. Công tử không cần đa lễ. Ta xem công tử cô đơn chiếc bóng, công tử là tán tu. Nữ tử hé miệng mỉm cười nói, tán tu. Chắc Bất Phàm hiển nhiên không hiểu được cái từ ngữ này ý tứ, chính là chỉ một thân một người, cầu tiên vấn đạo, không mượn bất kỳ tông môn nào thế lực, chỉ cầu khoái trang đại đạo. Nghe được nữ tử lời nói này sau, Chắc Bất Phàm cao mày, nói, ta đúng là chỉ một thân một người, coi như là tán tu đi. Thật ra thì tán tu cũng có tán tu tổ chức, ta xem công tử thiên phú cực cao, nếu không ngươi tới ta Tứ Quý Sơn Hà, ta Tứ Quý Sơn Hà là thiên hạ số một số hai tán tu tổ chức. Nữ tử rốt cuộc nói ra bản thân mục đích, nàng xem bên trong Chắc Bất Phàm thiên phú, muốn mời Chắc Bất Phàm gia nhập Tứ Quý Sơn Hà. Tứ Quý Sơn Hà là một sát thủ tổ chức đi. Chắc Bất Phàm nói nhỏ. Không sai, chúng ta Tứ Quý Sơn Hà là một sát thủ tổ chức, đồng thời cũng là một đại tu tiên thế lực. Hơn nữa chúng ta Tứ Quý Sơn Hà chuyên thu tán tu, rất thích hợp ngươi loại người này. Chắc Bất Phàm nghe xong, lâm vào một phen trầm tư. Hắn thực lực bây giờ quá yếu, chỉ một thân một người xông xáo giang hồ sát thực gặp nguy hiểm. Nếu như có thể bảng thượng nào đó thế lực, kia chắc cũng là một loại lựa chọn tốt. Hơn nữa mình còn có lưu lại, coi như đây là một hãm hại, hắn cũng có thể một lần nữa đã tới. Có lưu ngăn hồ sơ, Chắc Bất Phàm cảm giác mình hẳn từ từ trở nên không sợ hãi, phải hướng không biết tiến hành tìm đòi. Suy đi nghĩ lại sau, Chắc Bất Phàm quả quyết trả lời. Được, ta gia nhập các ngươi Tứ Quý Sơn Hà. Nhưng là ta nói rõ trước, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tứ Quý Sơn Hà là một sát thủ tổ chức, cái này thì ý nghĩa, sau này Chắc Bất Phàm đem sẽ trở thành một sát thủ. Nữ tử nghe xong trả lời, yên tâm, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, cũng là ta Tứ Quý Sơn Hà tôn chỉ. Chúng ta giết người, đều là nên người chết. Rất có nguyên tắc tổ chức sát thủ. Chắc Bất Phàm như thế bình luận. Sau đó Chắc Bất Phàm đi theo Tứ Quý Sơn Hà ba người rời đi Lâm Thủy Trấn, đi theo trên đường, Chắc Bất Phàm biết được người đàn bà kia tên, hoặc giả nói là gọi, Mùng 10. Ở Tứ Quý Sơn Hà tất cả mọi người cũng không có tên mình, chỉ có một danh hiệu. Dựa theo ngày mùng ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng thập nhị tự số hiệu xếp hạng, tổng cộng 366 danh thành viên. Bãi Tha Ma Thượng, Hàn Phong Hô Khiếu. Từ một nhóm lửa lớn rừng rực bên trong, phóng ra một ánh hào quang. Đạo ánh sáng kia hóa thành một cái như có như không, là hư là ảo hình người. Hán, chính là Ô Nha đạo nhân âm hồn. Chắc Bất Phàm hay lại là tuổi quá trẻ, hắn cho là chém dụng Ô Nha đạo nhân đầu, thiêu hủy hắn thi thể, liền đã hoàn toàn giết chết hắn. Nào ngờ, ở cái thế giới này, người chết hồn bất diệt, chỉ có tướng hồn diệt mới có thể hoàn toàn đem xóa bỏ. Đáng chết tiểu xuất sinh, hắn rốt cuộc là ai? Lại vì sao không giải thích được giết ta? Thật là đáng ghét ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ô Nha đạo nhân gầm nhẹ, sau đó vòng quanh bãi tha ma bay xoáy một vòng, cuối cùng biến mất ở không trung. Chương 14, phù bảo Ô Nha đạo nhân chưa có hoàn toàn chết hết, đây đối với Chắc Bất Phàm mà nói, là một đại vô cùng hậu họa. Này lao tặc sớm muộn sẽ tìm tới cửa, lần nữa trả thù. Cho nên trước lúc này, Chắc Bất Phàm phải tăng lên chính mình, làm cho mình mau sớm thích ứng cái thế giới này hoàn cảnh sinh tồn. Mà hiển nhiên, gia nhập Tứ Quý Sơn Hà là hắn trước mặt lựa chọn tốt nhất. Tứ Quý Sơn Hà là một sát thủ tổ chức. Sát thủ là đang ở gian khổ nhất trong hoàn cảnh ma luyện ra tới máy giết người. Nếu như Chắc Bất Phàm có thể ở Tứ Quý Sơn Hà còn sống sót, như vậy hắn nhất định có thể đủ ở nơi này tu tiên giới được sinh tồn. Rời đi Lâm Thủy Trấn sau, Chắc Bất Phàm đi theo Sơ Thập bọn họ đi tới một tòa nhân loại quái thành. Nói là nhân loại quái thành, thật ra thì mọi người đều là tu tiên giả. Ở cái thế giới này, thuần túy phàm nhân cơ hồ không có. Từ Sơ Thập trong miệng Chắc Bất Phàm hiểu được, cái thế giới này không có đế quốc vương triều, thành bang với sơn phái coi như là lớn nhất nhân loại căn cứ. Với sơn phái cao nhất lãnh tụ là trưởng môn như thế, thành bang cao nhất lãnh tụ chính là thành chủ. Chỉ bất quá, thành bang cùng sơn phái khác biệt lớn nhất là được. Sơn phái là có tổ chức có kỷ luật, tất cả mọi người đều đi theo trưởng môn chỉ thị cùng tư tưởng hành động tập đoàn. Mà thành bang là tất cả đều là tán tu tụ tập đất. Tán tu môn cũng có một cái đặc điểm, đó chính là tự cho mình siêu phàm, tự cao tự đại. Những người này tự nhiên không thể nào nghe theo với thành chủ mệnh lệnh, bọn họ muốn chính là tiêu giao tự tại. Chắc Bất Phàm hắn tới đến Quách Thành, được đặt tên là Mây Lửa Thành. Cả tòa Quách Thành chia làm hai bộ phận lớn, mặt đất thành bang cùng bầu trời thánh thành. Trong đó, thành chủ phủ chính là ở kia thiên không phía trên tòa thánh thành. Nhìn từ đàng xa lời nói, sẽ thấy tòa thánh thành kia, nội đồng bền giữa không trung, có một cái đỉnh tháp hình tháo đài, phía trên thông thông gốc gốc, thánh quang tràn ngập. Mà mặt đất Quách Thành chính là rậm rạp chẳng chịt trải rộng dịch trạm, dân phòng, tử lâu, nông điền, thủy lợi, nhà máy vân vân. Vào trong thành sau, Chắc Bất Phàm càng bị cái thế giới này dị vực phong quang hấp dẫn. Bày la liệt hàng hóa, thiên kỳ bách quái phù bảo, dĩ nhiên còn có hình hình sắc sắc tu tiên giả. Bọn họ có tu tiên giả, thậm chí cưới một ít kinh khủng tọa kỵ, đi ở trên đường chính. Nhưng mà mọi người đáp lời cũng không ý kỵ, ngược lại thì khi nhìn đến một cái hiếm hoi tọa kỵ sau, liên tục khen. Giống như là Chắc Bất Phàm ở buồn chán thời điểm, thích đứng ở trên đường chính nhận xe hơi tiêu chuẩn. Chiếc này là biệt khắc, chiếc kia là bảo mã, chiếc kia là Hummer, và còn có một chiếc phân xiên. Theo sát chút, sắp đến. Sơ Thập nhìn thấy Chắc Bất Phàm hoàn toàn giống như là một tiểu hài nhi, thấy cái gì cũng ly kỳ, rất sợ hắn cân đâu. Chắc Bất Phàm nghe xong, theo sát phía sau. Cuối cùng, bọn họ đi vào một nhà phù bảo tiệm. Người ở đây nhi chờ một chút, ta mang hai người bọn họ đi vào chữa thương. Sơ Thập nói xong, mang theo kia lượng danh người bị thương nặng nam tử đi vào phù bảo tiệm hậu viện. Lưu lại Chắc Bất Phàm, nhìn trước mắt bảy la liệt phù bảo. Bọn họ từng cái đều đặt ở châu đáo bảo trong hộp vận dưỡng. Mỗi một cái phù bảo đều có chính mình hàng hóa giới thiệu. Chắc Bất Phàm đi tới một người trong đó mở bảo hạt trước, bảo hạp bên trong để một mặt gương đồng, trên gương đồng tản ra u u hoàng quang. Trác Bất Phàm nhìn về phía bên cạnh giới thiệu, trên đó viết: Minh Quang Kính, nhất trọng phù bảo, 100 lượng linh thạch dung hợp nhất trọng phù văn huyền ánh sáng phù bảo. Có thể trong nháy mắt thả ra hào quang lóa mắt, thường thường coi như đánh bất ngờ thắng phù bảo. Hơn nữa đến ban đêm, có thể coi là chiếu sáng sử dụng. Đây là một cái đèn tin chứ? Ừ, chính là một cái đèn tin. Trác Bất Phàm rất chắc chắn, cái này cái gọi là Minh Quang Kính, chính là một cái đèn tin. Sau đó hắn nhìn về phía cái thứ nhì bảo hạp, bảo trong hộp đề là một cái ốc biển. Không sai, chính là ốc biển. Trác Bất Phàm nhìn một chút giới thiệu, trên đó viết: Thiên Lý truyền âm loa, nhất trọng phù bảo, 200 lượng linh thạch dung hợp nhất trọng phù văn truyền âm phù bảo. Có thể cùng sở tồn thần hồn khắc chủ nhân tiến hành thiên lý truyền âm, nhiều nhất có thể tồn chữ ba đạo thần hồn khắc. Ngoài ra, còn cụ có thanh âm chứa đựng chức năng. Ha ha, đây là điện thoại đi. Còn kèm theo dãy số chứa đựng cùng thu âm chức năng. Không sai, đây chính là điện thoại. Theo Trác Bất Phàm, cái này thiên lý truyền âm loa chính là một cái điện thoại. Không nghĩ tới cái này thế giới bất phẩm, lại cùng trên địa cầu rất nhiều thứ cũng giống nhau ý hệt. Sau đó Trác Bất Phàm thấy cái gì ấn ảnh tinh thạch, là một cái lục tự cơ. Cái gì là trúc xe gió, chính là một tay cầm quạt điện nhỏ, hơn nữa điều chỉnh đến lớn nhất ngăn hồ sơ sau vẫn có thể giống như phi cơ trực thăng như thế tại chỗ cất cánh. Những đồ chơi này nhi, thiên kỳ bách quái, lại cùng Trác Bất Phàm thật sự nhận biết một ít thực dụng vật phẩm cực kỳ tương tự. Đương nhiên, những thứ này phù bảo chỉ có thể coi là phổ thông đồ dùng biểu diễn. Chân chính có thể phát huy phù bảo uy lực, đều là một ít vũ khí hoặc là vũ khí. Trác Bất Phàm ở trong tiểu điểm đi dạo một vòng mấy lúc sau, rốt cuộc nhìn thấy một món vũ khí, hơn nữa thoáng cái liền bị nó hấp dẫn. Đó là một thanh thủ nỗ, bị treo trên tường. Ở trên người nó tản ra như ẩn như hiện hôi sắc quang mang, thà nói là ánh sáng, không bằng nói là một loại ẩn nút. Bởi vì hào quang màu xám kia đem thanh kia thủ nỗ cho ẩn nặc, nếu như không tự quan sát kỹ lời nói, rất khó chú ý tới nó tồn tại. Trác Bất Phàm quay đầu đi, nhìn về phía một bên giới thiệu, trên đó viết: Vô ảnh nỏ, nhị trọng phù bảo, 500 lượng linh thạch dung hợp nhị trọng phù văn che giấu phù bảo. Có thể để cho thả ra ngoài mũi tên sinh ra tiêu ẩn trạng thái, hơn nữa không dễ bị thần hồn nói phát giác, giết người trong vô hình. Trác Bất Phàm nhìn thấy thanh kia vô ảnh nỏ thời điểm, rất muốn đem hắn từ trên tường lấy xuống thử nghiệm. Nhưng là ở đó bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ viết, không mua không đập vào. Trác Bất Phàm chỉ có thể dương mắt nhìn, trên người hắn người không có đồng nào, không mua nổi hàng này. Chỉ có thể như thằng bé con nhi, dương mắt nhìn trong tủ cửa món đồ chơi, lộ ra một đôi khát vọng cả mắt. Lúc này, hắn hy vọng nhiều chính mình mẫu thân có thể xem hiểu con trai của nàng tiểu tâm tư, sau đó không nói hai lời đem trước mặt bảo bối cho hắn mua cầu thúc, đưa cái này bán cho ta. Ngay vào lúc này, đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc. Trác Bất Phàm quay đầu đi nhìn một cái, chỉ thấy một tên thân mặc đồ trắng váy ngắn nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó, chỉ thấy nàng đưa tay đem trên tường tấm kia thủ nỗ gỡ xuống. Trác Bất Phàm dương mắt nhìn mình yêu quý thủ nỗ bị cô gái kia lấy đi. Kết quả, người đàn bà kia lại đem tay kia nọ đưa tới Trác Bất Phàm trước mặt, sau đó nói: "Đưa ngươi." Trác Bất Phàm bị bất thình lình hạnh phúc cho cả kinh nói: "Ngạch, đa tạ cô nương tặng, nhưng mà ta ngươi vốn không lẫn nhau ổ. Ngươi là sơ thập." Ngay tại Trác Bất Phàm chuẩn bị nói không quen biết thời điểm, mới phát hiện cô gái trước mắt lại là cái đó nữ sát thủ, sơ thập. Chỉ bất quá, vừa mới sơ thập đi vào thời điểm, hay lại là người mặc màu đen trang phục, buộc một con ngựa đôi. Nhưng mà đi ra thời điểm, nàng đã biến thành một cái đen dài thẳng, mặc cả người màu trắng bay ngắn, trên người sát khí thu liễm vô hình. Nhất hắc nhất bạch biến hóa, để cho Trác Bất Phàm đúng là hơi kém không nhận ra. Chương 15, mua sắm trang bị sơ thập trang phục biến hóa để cho Trác Bất Phàm biết, ở Tứ Quý Sơn Hà mỗi người cũng có một người bình thường thân phận, chỉ có khi bọn hắn nhận được nhiệm vụ thời điểm, mới sẽ biến thành Tứ Quý Sơn Hà sát thủ. Đa tạ. Đối mặt sơ thập tặng vô ảnh nỏ, Trác Bất Phàm rất là cảm kích, bởi vì hắn thật là ưa thích trong tay món vũ khí. Không cần khách khí, nhiệm vụ lần này chúng ta tổng cộng lấy được 30.200 linh thạch, nhưng nếu như không có ngươi lời nói, chúng ta khả năng cũng sẽ chết. Nói đi, ngươi xem bên trong tiệm này kia cái phù bảo, ta đều thay ngươi mua. Trác Bất Phàm vừa nghe nói nhiệm vụ bọn họ lấy được 30.200 linh thạch, rất là hâm mộ. Linh thạch hẳn chính là cái thế giới này giao dịch tiền, mà 30.200 linh thạch hiển nhiên là một khoản không nhỏ thu nhập. Tứ Quý Sơn Hà sát thủ chính là dựa vào hoàn thành giết người nhiệm vụ mà thu được tài sản. Trác Bất Phàm nghe xong, cảm thấy sơ thập nói rất có đạo lý, nếu như không phải là hắn hoàn thành một kích chí mạng, như vậy đừng nói một vạn lượng linh thạch, chính là bọn hắn mạng nhỏ cũng đều không. Cho nên Trác Bất Phàm cũng không khách khí với nàng, nói: "Ta muốn một cái nạp giới, trên người đồ vật quá nhiều, có một nạp giới liền thuận lợi." Sơ thập nghe xong, gật đầu một cái, nói: "Nạp giới đúng là tu tiên giả cần phải phù bảo đồ dùng biểu diễn. Chỉ bất quá ngươi bây giờ còn chưa có tiến hành thần hồn tu luyện, liền nhất trọng nạp giới đều không cách nào sử dụng. Như vậy đi, chờ ngươi hoàn thành săn bảo đại hội sau, ta dạy cho ngươi tu luyện như thế nào thần hồn." Sơ thập nói với Trác Bất Phàm. "Săn bảo đại hội?" Trác Bất Phàm thất kinh hỏi, không biết như vậy là cái gì. Sơ thập nghe xong, đầu đẹp có chút thấp kém, nói: "Xin lỗi, trước đó ta cũng không có nói với ngươi rõ ràng. Nghĩ tưởng muốn gia nhập chúng ta Tứ Quý Sơn Hà, ngươi còn cần tham gia một trận săn bảo đại hội. Chỉ có thông qua săn bảo đại hội người mới có tư cách gia nhập chúng ta Tứ Quý Sơn Hà." Trác Bất Phàm nghe xong, tỉnh táo lại là hắn biết, sự tình không thể nào đơn giản như vậy. Thấy sơ thập thái độ thành khẩn, hắn gật đầu một cái, nói: "Ta minh bạch, tốt lắm, ta tham gia săn bảo đại hội." Như là đã quyết định gia nhập Tứ Quý Sơn Hà, Trác Bất Phàm cũng sẽ không bởi vì này ít chuyện liền lùi bước. Sơ thập thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng quả nhiên không có nhìn lầm Trác Bất Phàm. ta đã cho ngươi ghi danh, ngày mai sẽ là chúng ta Tứ Quý Sơn Hà săn bảo đại hội, chỉ cần ngươi thông qua săn bảo đại hội là có thể chính thức gia nhập chúng ta Tứ Quý Sơn Hà. Sáng mai, ngươi liền đến bên ngoài thành Phong Ba đình chờ, tự nhiên có người mang ngươi tiến vào trường thi. Chắc Bất Phàm khẽ gật đầu, biểu thị ghi nhớ. Sơ Thập có thể trợ giúp hắn, cũng chỉ có thể là như vậy, thế đó, liền muốn nhìn Chắc Bất Phàm chính mình cố gắng. Có thể cho ta mượn chút linh thạch sao? Ta nghĩ rằng thật tốt rửa mặt một phen, đổi một thân y phục, sau đó mị mị ngủ một giấc. Chắc Bất Phàm đối với Sơ Thập cũng không khách khí. Sơ Thập nghe xong, lấy ra một tờ tử sắc thẻ thủy tinh, đưa cho Chắc Bất Phàm, sau đó nói, tờ tinh tạp này bên trong ta tổn 2000 lượng linh thạch, đây là ngươi có được. Chắc Bất Phàm nhận lấy tinh tạp, nhìn cái này giống như thẻ ngân hàng một vật, Chắc Bất Phàm nói, chắc cũng là phù bảo chứ? Ta không có thần hồn, có thể sử dụng sao? Không thể. Cho nên một túi linh thạch ngươi trước cầm đi dùng. Trừ tinh tạp, Sơ Thập trả lại cho Chắc Bất Phàm một túi linh thạch, ước chừng 500 lượng. Chắc Bất Phàm mở ra màu đen găng tay, xuất ra một cái linh thạch. Đó là một viên tiểu to bằng ngón tay hình toi tử sắc thủy tinh, nhưng là cùng thủy tinh thuần túy tử sắc bất đồng, nho nhỏ này một cái linh thạch bên trong, tích chứa một cổ yếu ớt năng lượng. Chắc Bất Phàm có thể cảm nhận được, cổ năng lượng kia ở đầu ngón tay hắn nhảy động, hắn nhưng mà tâm niệm vừa động, suy nghĩ đem cổ năng lượng này hấp thu. Kết quả, kia một quả tiểu linh trong đá năng lượng, lại từ từ bị hắn hấp thu. Hấp thu trong quá trình, viên linh thạch kia bên trong tử khí trở nên càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng toàn bộ linh thạch do tử sắc biến thành trong suốt, sau đó phanh một tiếng, hóa thành bụi bặm. Chuyện gì xảy ra? Chắc Bất Phàm ngẩn người một chút. Sơ Thập thấy vậy, cười ha ha, nói, linh thạch này bên trong tử khí chính là thiên địa càn khôn giữa sinh ra tiên thiên linh khí, là giúp ta tu hành giả tu hành động năng chi nguyên. Người đem hấp thu, như vậy nó dĩ nhiên là biến mất. Sơ Thập nói, nhưng là ta không có cảm giác đến a. Nói là hấp thu kia linh lực, nhưng là Chắc Bất Phàm hoàn toàn không có cảm nhận được nó tồn tại. Một giọt nước rơi vào mặt hồ cũng có thể khuấy động lên một trận rung động, nhưng là Chắc Bất Phàm hấp thu linh lực lại hoàn toàn không phản ứng. Một luồng linh khí đương nhiên là nhỏ nhặt không đáng kể. Huống chi, ngươi nên tu luyện ra thuộc về ngươi thể chất mình đi. Bất đồng thể chất, đối với linh khí chuyển đổi năng lực có hạn. Nếu ngươi là kém cỏi hoàng cấp hỏa linh thân thể, như vậy ngươi thể chất yêu cầu là hỏa linh chi khí. Mà một viên linh trong đá linh khí tiến vào thân thể ngươi sau, tối đa chỉ có một thành linh khí có thể chuyển hóa thành ngươi hỏa linh chi khí. Biết đạo lý này đi. Thể chất cấp bậc càng cao, đối với linh khí chuyển hóa trình độ lại càng cao. Đây cũng là phân biệt thể chất cấp bậc một cái tiêu chuẩn. Một loại hoàng cấp thể chất có thể chuyển hóa đến một cái hai thành, huyền cấp thể chất năng chuyển hóa 3 đến 4 thành, địa cấp thể chất năng chuyển hóa 5 đến 6 thành, thiên cấp thể chất năng chuyển hóa 7 đến 8 phần 10. Không có có thể làm được 100 chuyển hóa thể chất sao? Chắc Bất Phàm hỏi. Không thể nào, trừ phi là tinh khiết nhất thuần linh thân thể. Nhưng dù cho như thế linh khí chuyển hóa cũng có hao tổn. Bây giờ nói cho ngươi biết những thứ này còn hơi quá sớm. Chờ ngươi gia nhập Tứ Quý Sơn Hà sau, lâu chủ sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi tu tiên phương thức phương pháp, cố gắng lên đi. Chắc Bất Phàm nghe một chút, chậm rãi gật đầu, nói, ta minh bạch, tốt lắm, ta đi trước chuẩn bị một chút, sáng mai ta sẽ tự đi Phong Ba đỉnh. Chắc Bất Phàm nói xong, xoay người rời đi. Lưu lại. Bước ra phủ bảo cửa tiệm, Chắc Bất Phàm trước tiên lưu lại, bao trùm thứ nhị phiến lưu lại môn lưu lại tin tức. Có thể nói, bây giờ Chắc Bất Phàm là thận trọng. Đi đến bây giờ không dễ dàng, rất nhiều đi qua, Chắc Bất Phàm không nghĩ lại trải qua một lần. Đi ra phủ bảo tiệm, Chắc Bất Phàm thẳng hướng tiệm bán quần áo đi. Vào tiệm bán quần áo, Chắc Bất Phàm mới phát hiện, trong này quần áo trang sức, cơ trên đều là dung hợp phù văn phù bảo. Cái gì ẩn thân sáo trang, cự linh sáo trang, phi yến sáo trang, bách hoa sáo trang, nói cách khác, trong này mỗi một cái y phục cũng bổ sung thêm đặc thù đùa chú năng lực. Đùa chú đã hoàn toàn dung hợp vào mọi người trong sinh hoạt, ăn ở, đầy đủ mọi thứ đều có đùa chú lực lượng tồn tại. Chắc Bất Phàm cuối cùng lựa chọn một bộ ẩn thân sáo trang, hoa hắn 300 lượng linh thạch. Đó là một cái lấy màu đen làm chủ nón lá rộng bánh thức đồng phục. Quần áo là một kiện áo da màu đen với một món màu đen áo khoác ngoài nón lá rộng bánh, nón lá rộng bánh bên bờ có màu đỏ nhạt bên bao biên tuyên cái, mặc lên người sau, làm cho người ta một loại trầm thấp cảm giác gâm lanh thấy. Mà quần cũng là nào đó ra thú chế thành, co giãn tự nhiên, xuyên sau khi đi lên, khác Chắc Bất Phàm đã từng xuyên bất luận một cái nào quần đều phải thoải mái. Dây ống chính là màu đen chất da dày ống cao. Trên hai lưng còn có một cái trang bị trừ, có thể cài nút một cái đoạt mệnh truy thủ. Làm Chắc Bất Phàm mặc vào cái này ẩn thân sáo trang sau, cả người lộ ra càng anh tuấn. Phía sau ở khác đến thanh kia vô ảnh nỏ, hoàn toàn chính là một tiếng tiêu chuẩn trang phục thích khách bị. Chỉ tiếc, bây giờ Chắc Bất Phàm cũng chỉ có thể làm quần áo thông thường mặc một chút, hắn còn không cách nào phát huy bộ này đồng phục thật năng lực chính. Đột nhiên có một cái chớp mắt như vậy gian, Chắc Bất Phàm rất muốn mau mau tiến hành thần hồn tu luyện, có thần hồn lực lượng sau, là hắn có thể đủ mở ra cái thế giới này một cánh mới tinh đại môn. Chương 16, cực phẩm gian thương, ở thay ẩn thân sáo trang sau, Chắc Bất Phàm mang theo còn lại 200 lượng linh thạch rời đi tiệm bán quần áo. Sau đó hắn ở trên đường chính đi lang thang khắp nơi, chuẩn bị một ít ngày mai tham gia săn bảo đại hội yêu cầu vật phẩm. Chắc Bất Phàm rất nhanh thì phát hiện, ở cái thế giới này, đùa chú thuật thật là bản năng. Cùng hắn tưởng tượng tu tiên giới không giống nhau, ở chỗ này, không có gì luyện đan sư, luyện khí sư. Bởi vì này nhiều chút toàn bộ đều có thể dựa vào bùa chú tới thực hiện. Tỷ như đem tịnh hóa bùa chú cùng một bình nước sạch dung hợp, như vậy chai này thủy liền trở thành tịnh hóa dịch. Uống vào sau, có thể ngưng thần tinh khí, giải độc biến hóa tà. Đem hồi xuân bùa chú cùng một viên đường đậu dung hợp, như vậy viên này đường đậu liền trở thành hồi xuân đan. Sau khi uống, có thể khôi phục thương thế, cường hóa thân thể. Đem linh thần bùa chú cùng một cây nhang dung hợp, như vậy căn thơm tho liền sẽ trở thành linh thần thơm tho. Đốt này thơm tho, có thể thả ra linh thần khí, lợi cho thần hồn tu luyện. Làm hết thể đều có thể sử dụng đùa chú tới thực hiện thời điểm, luyện đan sư, luyện khí sư loại liền đã không cần phải tồn tại. Đùa chú sư cũng trở thành cái thế giới này trọng yếu nhất một môn nghề. Chắc Bất Phàm quyết định muốn trở thành một tên vĩ đại đùa chú sư. Lời như vậy, đầy đủ mọi thứ là hắn có thể đủ tự cung tự cấp. Nhưng mà, muốn trở thành đùa chú sư, trọng yếu nhất liền là đối với thần hồn tu luyện. Mặc dù Sơ Thập đã đáp ứng Chắc Bất Phàm, một khi hắn thông qua săn bảo đại hội, sẽ dạy hắn thần hồn tu luyện. Nhưng là bạn nhất chính mình không thông qua đây. Chắc Bất Phàm rất rõ, ở cái thế giới này, mình có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình. Cho nên hắn quyết định chính mình tự học. Thiên hạ này chung quy có một ít người có thể tự học thành tài mà, nói thí dụ như kiếp trước Chắc Bất Phàm, dựa vào tự học thi đậu Bắc Đại, cái này cũng không ngừng như bước sao. Trên đường chính nhiều như vậy tiệm, chắc có tiệm mới đúng. Bên trong tự có hoàng kim phòng, bên trong tự có ngàn trung túc. Chắc Bất Phàm muốn tự học thần hồn phương thức tu luyện, như vậy nhìn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, hắn tìm mấy cái đường lớn, lại không có tìm được một nhà phòng. Hỏi bên dưới, mới biết được ở cái thế giới này, công pháp, trải qua, bí tịch cũng là rất nhiều sơn phái tuyệt không truyền cho người ngoài tân bí. Dù sao một bộ nắm giữ hoàn chỉnh hệ thống công pháp, đủ để khai sơn lập phái. Nhưng mà, hắn còn nghe nói, có chút môn phái đệ tử, mặc dù mệnh lệnh rõ ràng thượng cấm chỉ bọn họ tiết lộ sơn phái công pháp bí tịch, nhưng là lấy được đại lượng linh thạch, bọn họ sẽ len lén hướng một ít hắc thương tiến hành giao dịch. Nhưng mà này còn là một khoản không rẻ thu nhập. Hoàng cấp công pháp, kém gọi một bộ có thể bán ra 100.000 linh thạch, thừa thừa là có thể bán ra 200.000 linh thạch. Huyền cấp công pháp, kém gọi một bộ có thể bán ra 500.000 linh thạch, thừa thừa đạt tới 1 triệu. Rất nhiều đệ tử sẽ vì một khoản không rẻ thu nhập, mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng buôn bán tông môn công pháp. Đương nhiên, rất nhiều sơn phái là diệt sạch loại chuyện này phát sinh, sẽ đối với môn hạ đệ tử xuống nguyên rủa. Một khi viết hoặc đọc lên công pháp, như vậy thì sẽ bạo tê mà chết. Tóm lại, nghĩ tưởng phải ở bên ngoài những thứ này trên đường chính, mua được một bộ công pháp bí tịch, cơ hội là không có khả năng. Nhưng là, trời không tuyệt đường người. Chắc Bất Phàm khắp nơi hỏi thăm phòng hạ bộ, mặc dù không có tìm tới phòng, nhưng lại đưa tới hữu tâm nhân chú ý liền khi sắc trời bắt đầu tối thời điểm, có người chủ động tìm tới Chắc Bất Phàm. Lúc đó Chắc Bất Phàm đang ở một nhà quán rượu hưởng thụ 10 lượng linh thạch một hồi mỹ vị món ngon, Chắc Bất Phàm dám dùng tánh mạng bảo đảm, cái này so với lên trên địa cầu toàn bộ đầu bếp làm được thức ăn ngon còn mỹ vị hơn. Thật có một loại núi lửa phun trào, sau đó phun ra mỹ vị hai chữ cảm giác. Ăn đến trong miệng sau, Chắc Bất Phàm mới hối hận đổi như vậy một bộ thân thể, bởi vì này sinh tử huyền thể dạ dày, quá nhỏ. Ngay tại Chắc Bất Phàm say mê với tu tiên giới thức ăn ngon sông thời điểm, đột nhiên có một tên thân mặc áo lam, nhìn qua có vài phần lôi thôi hồ tử đại thúc ngồi vào Chắc Bất Phàm bên cạnh bàn. Sau đó không chút khách khí nắm lên trên bàn một cái tiên chân đùi gà điên cuồng gặm lên. Chắc Bất Phàm nhìn thấy cái kia không chút khách khí bộ dáng, nhìn đến là trợn mắt hốt mồm. Đại thúc, ngươi là ai hả? Chắc Bất Phàm gõ gõ bàn, kết nếu như đối phương hoàn toàn không để ý tới hắn, tự mình ăn phi thường cao hứng. Này, ngươi thật đúng là không khách khí a. Bữa tiệc này 10 linh thạch, ta còn chưa trả tiền, liền giao cho ngươi. Đối phương ra mặt dày, Chắc Bất Phàm so với hắn càng ngon hơn, nhấc chân liền chuẩn bị chạy. Kết nếu như đối phương thấy vậy, bắt lại Chắc Bất Phàm tay, sau đó nói, tiểu ca, tòa hạ thật tốt nói, ngươi không phải là muốn mua cái đó sao? Ta có hàng. Chắc Bất Phàm nghe một chút, hai mắt tỏa sáng, mau ngồi xuống, sau đó mảnh nhỏ hỏi ngươi có cái đó. Hắc, ta là cái này Hỏa Vân Thành, một nhà duy nhất bán loại đồ vật này thương ra, ngươi tìm ta coi như là tìm đúng. Kia đại thúc nhậu nhẹt một tia ý thức hướng trong miệng nhét, giống như là đói mấy chục tiền chưa ăn qua thứ gì đó, lang thôn hổ yết. Ta đây muốn cái gì ngươi có không? Chắc Bất Phàm hỏi. Ta đương nhiên có, ngươi đang ở đây trên đường chính đi loanh quanh một buổi chiều, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Ngươi muốn, ta trong tiệm đều có. Ngươi tiệm ở nơi nào? Đông đường phố Liêu đường hầm. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi a. Chắc Bất Phàm nghe một chút, nắm lên cái đó đại thúc đi ra ngoài. Vân vân và vân vân, chờ một chút, ta đang bắt con gà. Sau đó, kia nhìn qua mặt đầy tham tiền lẫn nhau đại thúc, mang theo Chắc Bất Phàm đi tới một cái tên là Tam Muội phòng cửa tiệm trước. Cửa hàng này giấu sâu ở tĩnh lặng trong hẻm nhỏ, rất khó bị phát hiện. Đi vào Tam Muội phòng, Chắc Bất Phàm mới phát hiện, phòng thật là có không ít dấu. Chỉ bất quá, những thứ này dấu đều là một ít dị trí tiểu thuyết, hoặc pháp bức họa loại, Chắc Bất Phàm không nhìn thấy hắn muốn. Ngươi ngồi một hồi. Kia cổ quái đại thúc cho Chắc Bất Phàm rót một ly trà ai, sau đó hắn chui vào sau phòng. Một hồi nữa, hắn nắm một tên kêu cơ sở thần hồn tu luyện pháp tác sách nhỏ đi ra ở nơi này sách nhỏ thượng, còn có một cái thâm màu nâu phương ấn nhi. Chắc Bất Phàm suy đoán, hẳn là bị dùng để đệm ở dưới mặt bản sinh ra dấu ấn. Hắc, bí tịch này, nhưng là ta ẩn sâu nhiều năm mà bối, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Xem ở ta ngươi hữu duyên phân thượng, 10.000 linh thạch, bán cho ngươi. Phúc. Chắc Bất Phàm một cái thủy phun ở kia gian thương trên mặt. Ô kìa ta đi. Kia gian thương đại thúc lau mặt đầy nước trà, sau đó cố nén lửa giận, mở ra nở nụ cười nhìn Chắc Bất Phàm. Khách hàng là thượng đế, hắn còn chuẩn bị thật tốt giết một khoản Chắc Bất Phàm. Có phải hay không nước trà quá nóng, ta cho ngươi đổi một chút. Chắc Bất Phàm ở nghe nói như vậy thời điểm, suýt nữa đem nước miếng phun ở trên mặt hắn. Đối phương đã không phải là da mặt dày, hoàn toàn là vô sỉ. Thật xin lỗi, quá đắt, ta còn là đi nơi khác xem một chút đi. Chắc Bất Phàm nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Kia gian thương đại thúc thấy vậy, đội vàng trận lại nói, ôi chao, tiểu huynh đệ, kha kha. Ngươi trước ngồi. Giá cả mà, dễ thương lượng có đúng hay không? Có thể trả giá, đây mới là kinh thương chi đạo. Ngươi nói bao nhiêu tiền thích hợp, chúng ta trở lại thương lượng. Kia gian thương nói. Trác Bất Phàm nhìn hắn một phen thành khẩn bộ dáng, do dự một hồi, sau đó nói, ta tối đa chỉ có thể ra 188 cái linh thạch. 188 cái linh thạch, đã là Trác Bất Phàm có thể lấy ra toàn bộ linh thạch. Đối phương kêu giá 10.000, hắn kêu lên 188, trả giá chém vào có chút đắt. Trác Bất Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, tên gian thương kia sắc mặt cũng biến hóa đến đỏ bừng, làm ra mặt đầy táo bón biểu tình. Một giây kế tiếp hẳn sẽ anh ta đi ra ngoài đi. Trác Bất Phàm đã làm tốt bị đánh đi chuẩn bị. Nhưng là tiếp đó, hắn bạn không nghĩ tới, tên gian thương kia đột nhiên lộ ra mặt đầy đủ cười đắc ý, nắm Trác Bất Phàm tay liền hô lớn. Xem ở huynh đệ ngươi vừa mới mời ta ăn cơm phân thượng, 188 liền 188, cầm đi. Kia gian thương nội tâm đang cười trộm, Trác Bất Phàm nội tâm đúng là gầm hét. Ta tạo, lại bị lừa, phá tuyệt đối liền một cái linh thạch đều không đáng. Chương 17, tu luyện thần hồn. Trác Bất Phàm nhìn thấy kia gian thương trên mặt kia thắng đãng biểu tình cũng biết, chính mình mắc lừa. Không được, ta hối hận, ta tối đa chỉ có thể ra một cái linh thạch. Ngươi xem ngươi phá, phía trên còn có một phương ấn, tuyệt đối là ngươi dùng để lót giường chân đồ vật có đúng hay không? Vừa vỡ ngươi còn dám bán ta 10.000 linh thạch, ngươi kia lương tâm không có trở ngại sao? Trác Bất Phàm không thể uổng công mắc lừa, hắn bắt đầu hối hận. Lương tâm? Đó là cái gì, ta còn thực sự không có a. Tiểu huynh đệ, chúng ta nói chuyện phải giữ lời a. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi nằm mơ, ngươi một cái gian thương, ta đây không mua. Trác Bất Phàm nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Kết quả ngay vào lúc này, kia gian thương khai hỏa chỉ, đột nhiên mấy cây kim sắc dây thừng từ nhà bốn phương tám hướng bắn ra, đem Trác Bất Phàm giới hạn tại chỗ, không thể động đậy. Phù bảo. Trác Bất Phàm nhìn thấy vàng này sắc dây thừng, cũng biết nhất định là cái gì phù bảo, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao cấp phù bảo. Ha ha ha, muốn đi. Ngươi nằm mơ đi. Hôm nay, ngươi mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua. Tên gian thương kia lộ ra hắn tà ác mặt mũi thực. Trác Bất Phàm thấy vậy, trong lòng kêu to không ổn. Tên gian thương này không phải là phổ thông hạng người, mà là một cái rất lợi hại tu tiên cao thủ. Trác Bất Phàm đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình sinh tử huyền khí bị màu vàng kia dây thừng hoàn toàn áp chế gắt gao, căn không cách nào điều động. Đáng chết, lại bị lừa. Cái thế giới này quả nhiên khắp nơi đều là hãm hại. Chết thì chết đi, lại không một lần nữa lưu trữ, chính là chết cũng không thể khiến người này đạt được ước muốn. Đối mặt dưới mắt loại cục diện này, Trác Bất Phàm đã làm tốt tử vong lưu trữ chuẩn bị. Ngay tại Trác Bất Phàm cho là mình lần này lại sẽ là khó thoát tại kiếp thời điểm, cái đó cười tà gian thương đột nhiên sắc mặt một suy sụp, sau đó nhún nhún vai nói: "Giết người đoạt bảo loại sự tình này, quả nhiên không phải là ta đây sao đạo đức thương nhân có thể làm ra coi là, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi hoa 188 mua, ta cho ngươi thêm một quý thủy kinh. Không muốn 10.800, cũng không cần 1.800, chỉ cần 188, ngươi là có thể đem thần công bí tịch mang về nhà." Kia gian thương hóa thân giao hàng của ma, điên cuồng hướng Trác Bất Phàm giao hàng hắn công pháp bí tịch. Trác Bất Phàm lườm hắn một cái. "Quý thủy kinh, đó là cái gì?" "Quý thủy kinh chính là Thanh Tùng phái luyện hồn chân kinh, thuộc về hóa hình kỳ kinh điển, ở đồng loại kinh bên trong, thuộc về thượng phẩm." Gian thương cười gian nói. Nhìn thấy cái biểu tình kia, Trác Bất Phàm lạnh rên một tiếng, nói: "Gạt quỷ hả ngươi, ta không mua." "Ha, tiểu tử ngươi, tốt lắm, ta lại phụ tặng ngươi một tiên chiếu kinh, này là Quy Vân núi công pháp. Này công thuộc về vào dương kỳ kinh điển, ở đồng loại bên trong cũng thuộc về thượng phẩm. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, cái gì thiên chiếu kinh, khẳng định nhưng mà ngươi dùng để lót giường chân dùng đi, ngươi xem ngươi mỉ này thượng, còn có một cái nhón chân vương ấn." Trác Bất Phàm đương nhiên sẽ không như thế tiểu tương tin tên gian thương kia. "Cái gì quý thủy kinh thiên chiếu kinh, nghe một chút tên liền so với kia cái gì muốn bán 10.000 linh thạch cơ sở thần hồn tu luyện pháp tắc cao lớn hơn thượng, gian thương này làm sao có thể đem coi là tặng phẩm phụ. Tiểu huynh đệ, đại thúc ta cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Như vậy đi, ta xem ngươi tìm kiếm khắp nơi thần hồn tu luyện trải qua, chắc hẳn nhất định là mở ra thần hồn có đúng hay không? Ta dạy cho ngươi." Trác Bất Phàm nghe một chút, ngẩn người một chút, cả kinh nói: "Ngươi muốn dạy ta tu luyện thần hồn?" "Dĩ nhiên, không muốn 10.800, cũng không cần 1.800, chỉ cần 188, ta liền có thể giúp ngươi mở ra thần hồn." Kia gian thương trên mép hai phiết tiểu hồ tử có chút bị lên, Trác Bất Phàm lập tức cảnh giác lên: "Ngươi sẽ không gạt ta đi, nghĩ tưởng gạt ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sau đó ngươi nuốt một mình ta tài sản." Trác Bất Phàm nói. Kia gian thương lườm hắn một cái, nói: "Ôi chao, làm người không thể quá nghi thần nghi quỷ biết không? Người với người trọng yếu nhất là cái gì? Là tín nhiệm. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ tự học thần hồn tu luyện, tuyệt đối là làm nhiều công ít. Nhưng là nếu như ngươi có ta như vậy một vị danh sư chỉ điểm, đó là làm ít công to. Mở ra thần hồn, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Trác Bất Phàm nghe, trong đầu quay tròn xoay tròn. Dứt khoát thử một lần, nếu như gian thương này hãm hại ta, cùng lắm chết từ nếu như hắn là nghiêm túc, ta cũng ít đi rất nhiều phiền toái. Trác Bất Phàm nội tâm nghĩ đến, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía gian thương, nói: "Tốt lắm, nếu như ngươi có thể giúp ta mở ra thần hồn, ta liền đem trên người của ta tiền toàn bộ cho ngươi." Nói đến chữ tiền, kia gian thương đột nhiên mắt nổ đồng đóm, lộ ra tham lam thần sắc. "Không thành vấn đề, đồng ý." "Ha ha ha, tiểu tử này nhìn qua rất có tiền dáng vẻ, trên người toàn bộ tiền, nhất định không ít." Gian thương nghĩ như vậy đến. Sau đó hắn lại đánh một cái hồn chỉ, buộc chặt Trác Bất Phàm kim sắc dây thừng, đột nhiên toàn bộ rút về, đem Trác Bất Phàm lỏng ra. "Đây là cái gì phù bảo, cực kỳ lợi hại." Trác Bất Phàm nhìn những thứ kia biến mất ở không trung dây thừng nói: "Ha ha, cái này phù bảo có thể lợi hại, nó nghiêm túc kim buộc hồn thừng. Bị nó trói buộc người, thân hồn lực lượng tương hội hoàn toàn phong ấn, liền ngay cả mình nguyên khí cũng sẽ phải chịu cường đại áp chế." Gian thương mặt đầy đắc ý giới thiệu cái này phù bảo. Trác Bất Phàm nghe xong, hai mắt tỏa sáng. cái này phù bảo là cấp bậc gì? Nhìn qua cấp bậc phải rất cao đi. Hắc hắc, thế nào ngươi muốn a, hữu tình giới ta bán cho ngươi, chỉ cần 10 triệu linh thạch. Lời vừa nói ra, Trác Bất Phàm có một loại muốn gặm trước mắt tên gian thương này xung động. Coi là Trác Bất Phàm đã biết tên gian thương này đi tiểu tính, vô gian không thương, hắn không chừng lại vừa là thực tế giá cả phóng đại 1.000 vạn lần bán cho hắn. Thật không muốn. Có muốn hay không ở suy tính một chút, hữu tình đại phóng đường, mua vàng thật buộc hồn đường. Ta cho ngươi thêm trích tinh cách như một kinh điển tinh thần quyết. Tinh thần quyết nhưng là mạnh nhất hóa hình kỳ tu luyện công pháp một trong a. Ngươi sau này nhất định sẽ yêu cầu. Ta thật không muốn chính là tùy tiện hỏi một chút. Trác Bất Phàm nói, là hắn biết chính mình lắm muộn, tên gian thương này nắm lấy cơ hội liền bắt đầu liều mạng giao hàng. Ta lại tặng ngươi Thái Thượng Kiếm Tông thần binh một cái. Gian thương nhìn qua sẽ không bỏ qua Trác Bất Phàm. Ta nói không muốn, ngươi thật sự cho rằng ta có thể xuất ra 10 triệu. Đến cùng có dạy hay không ta mở ra thần hồn, không dạy lời nói, ta đi. Trác Bất Phàm cuối cùng phát hiện với gian thương này đối thoại phương thức, không nên hỏi tuyệt đối không nên hỏi nhiều. Nếu hắn không là dấu hiệu là một cái gà mẹ, bụp bụp réo lên không ngừng. Kia gian thương thấy vậy, thở dài nói, "Ai, tiểu tử, ngươi không biết ngươi bỏ qua như thế nào một món bà bối. Coi là, ngồi xuống đi, để cho đại thúc ta tới giúp ngươi mở ra thần hồn." Gian thương tiếc nuối nói xong, sau đó hắn xoay người hướng bên trong nhà đi tới. Cũng không lâu lắm, trong tay hắn xuất ra chỉ một quả đấm lớn nhỏ lư hương, với một chén nước. Ở đó lư hương thượng, xen vào một cái thơm tho. Trác Bất Phàm liếc mắt liền nhận ra, cái kia thơm tho đúng là hắn hôm nay đi dạo phố thời điểm gặp qua Ninh Thần thơm tho. Nghe nói tu luyện thần hồn thời điểm đều phải điểm một nhánh linh thần thơm tho, như vậy có trợ giúp thần hồn tu luyện. Đưa cái này hơi a. Gian thương bưng lên chén kia thủy, sau đó nói với Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nhìn nước kia chén, thổ hoàng sắc, là cái loại này tối chất lượng kém chén sành, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Thế nào, sợ đây là độc dược? Đều nói người với người trọng yếu nhất là cái gì? Là tín nhiệm. Đây chính là ta tốn mấy thập niên mới luyện chế thành cực phẩm tụ hồn dịch, xuất ra đi bán nói ít cũng phải bán cái sấp xỉ 1.000. Trác Bất Phàm trắng bệch cả mắt, đối với tên gian thương này lời nói, nghe một chút thì phải, tuyệt không thể tin. Cái gì cực phẩm tụ hồn dịch, nhất định là hắn mới vừa mới vào nhà thời điểm tùy tiện đảo tới một chén nước, sau đó sẽ đi qua hắn một phen nói bậy nói bạn, muốn tiếp tục lắc lư chính mình. Uống cũng sẽ không mang thai, uống đi. Nhìn lên trước mặt chén kia nước sạch, Trác Bất Phàm do dự một chút, sau đó uống một hớp. Cô lỗ cô lỗ. Uống một hớp, kẻ nhạt vô vị. Quả nhiên là nước lạnh, hãm hại cha gian thương axit, thế nào choáng váng đầu. Ta ngược lại. Chương 18, thần hồn sơ khai, tiểu tử, dưới đây châm luôn, nhớ kỹ trong lòng. Tu chân một đạo, tinh khí thần vậy. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Khí vi thần mẫu, thần là khí tử. Thần khí nếu cụ, trường sinh bất tử. Khí trong người bên trong, thần bình an khí hải dồi dào, an lòng thần cố định. Trong mơ mơ màng màng, Trác Bất Phàm thật giống như nghe có người niệm kinh. Mà thân thể của hắn cùng linh hồn, không nhịn được theo âm thanh mà động. Dồn khí đan điền, thần ở hồn cung. Khí thông thần cảnh, thần thông diệu môn. An tâm khí hải, nhiếp tâm sạch lo. Để chống chân ngã, tùy ý mà đi. Nghe này châm ngôn, Trác Bất Phàm hít thở một cái khí, một hít một thở giữa, trong cơ thể sinh tử huyền khí bắt đầu bão đoàn thành đan. Cùng lúc đó, ý hắn thưởng thức hoặc giả nói là linh hồn, cùng trong cơ thể sinh tử huyền khí dung hợp. Sau đó bắt đầu nhập định, tiến vào một loại huyền bí trạng thái. Có lẽ là kia linh thần tơm tho duyên cớ, loại cảm giác đó, thập phân tuyệt vời, giống như là đến tiên cảnh thiên đường, liền không khí đều là ngọt ngào. Càng giống như là trở lại trong bụng mẹ, lần nữa cảm nhận được kia trên đời ấm áp nhất, tối cảm giác hạnh phúc. Ở loại trạng thái kia bên dưới, Trác Bất Phàm đã có nhiều chút không muốn tỉnh hồn lại. Ngay vào lúc này, đột nhiên sâu trong linh hồn chuyển tới một tiếng sợ đê. Thở thánh thai cố định xem, lưu thần chú hình. Nguyên anh sơ hiện, hóa thành âm thần, xuất hiếu. Nghe được lời này trước mắt, Nguyên cảm giác mình trở lại trong bụng mẹ Trác Bất Phàm, đột nhiên linh hồn mở ra. Đặc biệt là nghe được kia xuất khiếu hai chữ thời điểm, Trác Bất Phàm cảm giác mình thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, bắt đầu hướng bay trên trời bay liệu. Hắn không nhịn được mở hai mắt ra, phát hiện mình lại thật bay lên, nhưng hắn đồng thời phát hiện, thân thể của mình lại còn ngồi xếp bằng ngồi tại chỗ. Đây là tình huống gì? Ngoài ra, tên gian thương kia vừa đứng ở thân thể của mình trước mặt, gầm gầm gừ gừ đọc tiếp động cái gì chú ngữ khẩu quyết. Trong lúc bất chợt, kia gian thương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trác Bất Phàm, đem Trác Bất Phàm dọa cho giật mình. Hoàn mỹ xuất hiếu, thành tiểu tử. Kia gian thương nhìn Trác Bất Phàm toét miệng cười to lên, Trác Bất Phàm túi đầu nhìn một cái, phát hiện mình rời khỏi thân thể sau, biến thành một đoàn đung đưa chất khí. Giống như là sợ làm như thế, bay trên không trung. Đây là cái gì quỷ? Trác Bất Phàm hô lớn, ta phải đi về. Hắn nhìn mình thân thể, dùng sức nhi hướng thân thể bơi đi, lại phát hiện mình du bất động. Tiểu tử, đây chính là ngươi thần hồn. Chỉ bất quá nó bây giờ còn thuộc về âm hồn giai đoạn, không cách nào hóa hình, cũng không cách nào rong ruổi. Bất quá, ngươi bây giờ xác thực là một gã thứ thiệt thần hồn nhất trọng thiên tu sĩ. Gian thương hết sức hài lòng sờ một cái trên đầu môi hai phiết tiểu hồ tử, đắc ý cười nói, đây chính là thần hồn. Trác Bất Phàm ngắm nhìn một phía, mặc dù hắn bây giờ có chút giống là một cái phi hành sơ lạnh, nhưng là ở vào thần hồn trạng thái cảm giác, thật rất là khéo. Hắn có thể đủ dưới loại trạng thái này, cảm giác mình toàn bộ giác quan cũng tăng lên không ít. Hơn nữa tinh thần lực hắn càng cường đại hơn, cũng càng ngày càng dễ dàng tập trung. Thật là khéo, có thần hồn, ta liền không dễ tử vong như vậy. Trác Bất Phàm biết, chỉ cần thần hồn bất tử, như vậy thì sẽ không chân chính tử vong. Bất quá rất nhanh Trác Bất Phàm phát hiện một cái vấn đề. Không biết ta thần hồn tử vong sau, còn có thể hay không thể trở lại lưu lại không gian, lần nữa lưu trữ à? Nghĩ như vậy, Chắc Bất Phàm đột nhiên khẩn trương lên, bởi vì hắn hoàn toàn không xác định trước tiến vào lưu lại không gian rốt cuộc là chính mình linh hồn hay lại là cái gì. Nếu như là linh hồn lời nói, như vậy hiện tại linh hồn hắn một khi biến mất, làm sao còn lưu trữ? Không được, ta muốn trở về thân thể của mình, trở lại thân thể mới an toàn. Chắc Bất Phàm nghĩ thầm, vì vậy hắn vội vàng hướng về phía kia gian thương hô. Này, thế nào trở về trong thân thể đi? Ta cảm giác một trận gió cũng sẽ đem ta thổi bay. Kia gian thương nghe xong, không hề bị lay động, nhếch miệng lên lộ ra một tia cười tà. Sau đó chỉ thấy hắn tay trái vừa lật, từ hắn ngón trỏ trái thượng trong nạp giới, rơi ra tới một cái lớn chừng ngón cái bình sứ nhỏ. Chắc Bất Phàm thấy vậy, bất hữu linh hồn run lên. Kia bình sứ nhỏ hắn nhận ra, là hóa hồn bình, trên người mình liền có một cái, chuyên môn dùng để luyện hóa người khác thần hồn. Ngươi muốn làm gì? Chắc Bất Phàm đột nhiên thần trương, có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Kia gian thương nghe xong, lắc lư trên ngón tay bình sứ nhỏ, sau đó cười hắc hắc nói: "Biết đây là cái gì ư? Vật này gọi là hóa hồn bình, đặc biệt luyện hóa thần hồn. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, là có thể đưa ngươi quay vào, sau đó đem ngươi thần hồn luyện hóa thành khí. Thần hồn vừa chết, ngươi coi như tan cành mây khói, liền đầu thai cũng không được." Chắc Bất Phàm nghe kia gian thương giới thiệu, càng cảm giác uy nghiêm đáng sợ. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Chắc Bất Phàm nói, hiện tại hắn chỉ có thể giữ trấn định. Hắn không biết mình thần hồn sau khi chết còn có thể hay không thể lưu trữ sống lại, vạn nhất không thể lưu trữ sống lại lời nói, như vậy hắn liền thật xong đời, kết quả chính là toàn bộ hoàn. Cho nên hắn không dám đánh cuộc, thần hồn dưới trạng thái Chắc Bất Phàm, cảm giác được gian thương không phải là cái gì thập ác bất xá người xấu, chính là có nhiều chút gian trá. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nói ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc muốn cho ta bao nhiêu tiền mới thích hợp ạ?" "Ta tính một chút, linh thần thơm tho bên ngoài bán 20 linh thạch nhất căn, ta đây linh thần thơm tho là đặc chất, cho nên ít nhất cũng phải 2 bách linh thạch nhất căn. Kia tụ hồn dịch ta trước nói qua, cầm đi ra bên ngoài bán ít nhất cũng phải 1000 linh thạch, ta liền cái ngươi đánh bớt 20%, 800 đi. Sau đó ta vừa mới giúp ngươi mở ra âm hồn, tiểu tử ngươi thiên phú không tệ, một lần thì thành công. Ta hãy thu ngươi một cái thấp nhất truyền thụ phí, 10000 linh thạch đi. Cuối cùng, hơn nữa ta phụ tặng cho ngươi toàn bộ luyện hồn trải qua, nơi này có Quý Thủy Kinh Thiên Chiếu Kinh Tinh Thần Quyết Thái Thanh toàn bộ thần hồn bảo điện 5 lúc 7 sau khi trải qua, dù sao thì là nổn ngang một nhóm đi, thu ngươi 5 bách linh thạch. Ta tính một chút, cuối cùng tổng cộng 11000 năm bách linh thạch. Đưa tiền, ta để cho ngươi, nếu không lời nói, ha ha ha." Gian thương không hổ là gian thương, hắn uy hiếp Chắc Bất Phàm duy nhất mục đích là vì tiền. "Ngươi đừng quá đáng, ngay từ đầu liền nói được, chỉ cần 188. Ngươi bây giờ là trả giá. Ngươi có lương tâm sao?" Chắc Bất Phàm cả giận nói, người này hoàn toàn là rơi vào tiền con mắt trong. Kia gian thương nghe xong, mở ra hai tay, ưỡn ngực đắc ý nói, "Lương tâm là cái gì? Ta còn thực sự không có, có muốn hay không ta mở ra cho ngươi xem một chút?" Chửi thêm một tiếng, "Ngươi có thể hay không không muốn vô liêm sỉ như vậy? Ta nếu có thể động, ta tuyệt đối đào ra ngươi lồng ngực nhìn một chút, ngươi kia lương tâm có phải hay không bị cậu ăn?" Chắc Bất Phàm đại hống đại phiếu đạo, "Hắc tên tiểu tử thối nhà ngươi, chớ cùng lao tử nói nhảm, sẽ không lại cho tiền, cẩn thận ta cho ngươi hình thần câu diện." Gian thương không có quên chính mình mục đích. Bị tên gian thương này hãm hại đến nỗi này, Chắc Bất Phàm cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ túi lầu xuống. "Ta không nhiều tiền như vậy." Chắc Bất Phàm nói. "Không nhiều tiền như vậy? Vậy ngươi có bao nhiêu? Ngươi không biết mình lục soát sao?" Chắc Bất Phàm lời này vừa nói ra, nhất thời hối hận. Hắn vừa nghĩ đến, trên người mình giấu nhiều như vậy bà bối, nếu như bị tên gian thương này lục soát ra lời nói, vậy còn được. Chương 19, Sở Mộ Bạch cái đó Ô Nha đạo nhân với Thiệu Phượng quân nạp giới, thanh kia Ô Nha đạo nhân tự mình luyện chế phù bảo. Dĩ nhiên, để cho Chắc Bất Phàm khẩn trương, là hắn rắn ở trên lưng tấm kia cựu chuyển sinh tử quyết công pháp bị quyển. Những thứ này nếu như bị lục soát ra, vậy còn được. Nhưng là, nói ra lời nói, bắt đi ra ngoài thủy, Chắc Bất Phàm nghĩ tưởng phải hối hận, đã tới không kịp. Hắn bây giờ thập phân hối hận, ban đầu đem Ô Nha đạo nhân trên người bảo bối thu sạch lên Hoài Bích kỳ tội đạo lý, hắn thế nào quên đây? Ha ha ha, đây chính là ngươi nói, ta đây liền không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi trên người bảo bối gì? Tên gian thương kia nghe một chút, vội vàng bắt đầu lục soát người. Hắn một cái sờ ở Chắc Bất Phàm trên lưng, khi hắn tay chạm được chính mình sau lưng thời điểm, Chắc Bất Phàm không khỏi run lên. Trên lưng hắn, nhưng là ẩn tàng tấm kia cựu chuyển sinh tử quyết công pháp bị quyển. Mà gian thương canh giữ ở trên lưng hắn dừng chốc lát, cuối cùng nhưng mà đem trên lưng hắn thanh kia vô ảnh nỏ cho gỡ xuống cắt, tiện nghi hóa. Hắn liếc mắt nhìn vô ảnh nỏ, nẹn nẹn miệng ném qua một bên. Sau đó hắn lại móc ra Ô Nha đạo nhân thanh kia nhà vũ đao. Gian thương liếc mắt nhìn sau, không khỏi híp híp mắt. Không được, chẳng lẽ hắn nhìn ra? Chắc Bất Phàm nội tâm lần nữa kêu to không ổn. Loại này nha vũ đao tin tưởng toàn bộ tu chân giới sử dụng người cũng chỉ có Ô Nha đạo nhân một cái, nếu như gian thương nhận ra Ô Nha đạo nhân lời nói, như vậy Chắc Bất Phàm liền xong đời. Kia gian thương cầm lên nha vũ đao tưởng tận chỉ chốc lát sau, khỏe miệng hơi bình lên, cười nói, cây đao này không tệ, bằng vào ta nhiều năm giám định đến xem, hẳn là một cái lục trọng phù bảo, có thể sử dụng lên đồ chơi này, cái này Hỏa Vân Thành không mấy cái. Tiểu tử, đây không phải là ngươi đi? Gian thương nhìn về phía Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm nghe một chút, khẩn trương nói, ta nhặt. Nhặt? Nơi đó nhặt, nói cho ta một chút, ta cũng đi nhặt một cái. Gian thương nói, ngươi phí cái gì lời nói, cây đao này ít nhất cũng đáng cái 20-30 ngàn linh thạch đi, ngươi đem đao cầm đi, dư thừa ta không muốn. Chắc Bất Phàm nói. Kia gian thương nghe một chút, sờ một cái trồng râu, sau đó nói, tiểu tử, ngươi cho rằng là 20-30 ngàn là có thể mua được đồ chơi này. Vật này đuổi đi ra bên ngoài trên thị trường đi, 2,3 triệu đều có người đánh vỡ đầu đoạn. Ta ở vật này phía trên cảm giác bất tường khí tức, ta không muốn. Gian Thương nói xong, đem kia nha vũ đao tiện tay ném một cái, cắm vào trên đất. Giá trị 2,3 triệu nha vũ đao, cứ như vậy ném, Chắc Bất Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm. Còn không chờ Chắc Bất Phàm phục hồi tinh thần lại, kia Gian Thương lại từ trên người Chắc Bất Phàm móc ra một đống đồ vật. Hai quả nạp giới, một túi linh thạch, một tấm linh thạch tinh tạp. Ồ, tấm này linh thạch tinh tạp, bên trong nhất định có không ít chứ. Gian Thương lấy trước lên tấm kia tinh tạp, sau đó dùng thần niệm nhìn một chút bên trong số lượng, kết quả thất vọng nói: "Mới 2000, cái này không đủ a. Cộng thêm bên trong túi 188, kém cũng quá nhiều." Chắc Bất Phàm thấy vậy, vội vàng hô: "Đó đã là ta tất cả tiền, ta đều cho ngươi được rồi. Ta không có tiền, còn lại coi như là ta mượn ngươi, sớm muộn trả lại cho ngươi có được hay không?" Chắc Bất Phàm sợ hãi kia Gian Thương tiếp tục lục soát đi xuống, nhưng mà kia Gian Thương nghe xong, nhưng là không hề bị lay động, cười nói: "Đây không phải là còn có hai quả nạp giới mà. Ta xem một chút, một quả này dường như cấp bậc có chút cao, ta khả năng không mở ra." Kia Gian Thương nắm Ô Nha đạo nhân nạp giới nói: "Một quả này ta ngược lại là có thể thử một chút." Sau đó hắn cầm lên kia Thiệu Phượng Quân nạp giới, sau đó tâm niệm vừa động, chỉ nghe được phanh nhi một tiếng, nạp giới thượng thần hồn khắc bị lao đi. Cứ như vậy mở ra, Chắc Bất Phàm cả kinh thất sắc. Thiệu Phượng Quân nạp giới là một quả tam trọng phù bảo, muốn tiêu trừ Thiệu Phượng Quân thần hồn khắc, ít nhất yêu cầu thần hồn tứ trọng tu vi. Bây giờ nhìn lại, Gian Thương thần hồn tu vi ít nhất tại thần hồn tứ trọng trở lên. Sau đó, Gian Thương này không mở ra Ô Nha lão tặc nạp giới. Ô Nha lão tặc thần hồn lục trọng cảnh giới, bởi vì kia Gian Thương vừa mới nói, hắn nha vũ đao là lục trọng phù bảo. Nhìn như vậy đến, Gian Thương thần hồn tu vi hẳn ở tứ trọng đến lục trọng giữa, là một vị cao thủ chân chính. Chắc Bất Phàm thông qua phân tích, lập tức phân tích ra Gian Thương tu vi, đồng thời cũng phân tích ra trước mắt mình tình thế. Hắn tình thế rất không ổn. Bây giờ chỉ có thể mặc cho Gian Thương xẻ thịt. Mở ra Thiệu Phượng Quân nạp giới Gian Thương, tâm niệm vừa động, từ trong nạp giới xuất ra ba tấm tinh tạng. Hắn lại dùng thần niệm cảm giác một chút tinh trong thẻ số lượng, kết quả khỏe miệng đột nhiên cong đến dưới ánh mắt mặt, cởi mở cực kỳ. Hoa ha 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 ha, này cái trương tinh trong thẻ đều có 100.000 linh thạch. Ba tấm chính là 300.000, tiểu tử ngươi là một thổ hào a. Gian Thương cười gian, đây tuyệt đối là cười gian, Chắc Bất Phàm từ trước tới nay gặp qua tối gian chán đủ cười. Không đúng, nạp giới là tam trọng phù bảo, mà tiểu tử ngươi nhưng ngay cả thần hồn cũng không có mở ra. Nạp giới không phải là ngươi có đúng hay không? Nói, ngươi nơi đó tới. Gian Thương cầm lên ba tấm thẻ hướng về phía Chắc Bất Phàm nói. Chắc Bất Phàm lạnh lẽo cô quạng trả lời, ta nhặt. Hiện tại hắn làm gì đáp lại đều đã không thể ngăn cản Gian Thương lục soát đi xuống, cho nên hắn dứt khoát chờ chết coi là. Lại vừa là nhặt. Tiểu tử ngươi như vậy có thể nhặt? Ta thế nào nhặt không tới? Mắc mớ gì tới ngươi? Chắc Bất Phàm vẫn là đánh một cái lạnh lẽo cô quạng bộ dáng. Gian Thương nghe xong, không có tức giận, ngược lại cười nói, tiểu tử, ta có thể là một vị nói phải trái thương nhân, người gặp có phần nhi, phân một nửa cho ta như thế nào? Ngươi phí cái gì lời nói, toàn bộ cầm đi đều được, đội vàng cho ta xuống. Chắc Bất Phàm tức giận, Gian Thương này chính là đang trêu hắn. Hiện tại hắn cánh mạng đều ở đây Gian Thương trên tay, trên người mình đồ vật hắn nghĩ tưởng cầm thì cầm. Hiện tại hắn ngược lại giả bộ với Chắc Bất Phàm thương lượng cái gì chia đều, cái này làm cho Chắc Bất Phàm rất là căm tức. Ôi chao, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, nói ta hình như là một tên cường đạo như thế. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Gạt ta đến nhà ngươi đến, sau đó bắt đầu lừa phỉnh ta, bẫy gạt ta, cuối cùng còn đem ta treo lên không trung lục soát thân ta, ngươi không phải là cường đạo là cái gì? Chắc Bất Phàm bắt đầu phản kích, hắn nghĩa chính ngôn từ chỉ trích kia Gian Thương. Kia Gian Thương thấy vậy, dẫn đến dựng râu trợn mắt, hướng phiêu ở trên trời Chắc Bất Phàm nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đừng ăn nói bừa bãi, ngươi là để cho ta lục soát thân thể ngươi. Còn có thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh địa nghĩa, ta với ngươi la lý ba sách cái gì sức lực? Hai tấm thẻ này ta lấy đi." Kia Gian Thương lấy đi hai tờ tinh tạp sau, thật đúng là cho Chắc Bất Phàm lưu lại một chương. Chắc Bất Phàm đột nhiên có chút xem không hiểu, chẳng lẽ đây là một cái rất có nguyên tắc Gian Thương? "Này, ngươi không phải nói cầm một nửa sao? Ngươi lấy thêm 50.000." Chắc Bất Phàm cũng không biết có phải hay không là suy nghĩ rút ra, lại không giải thích được nói ra những lời này. Hắn mới phát hiện, mình là trên tấm thất thịt cá, không có trả giá tư cách ta. Đúng như dự đoán, kia Gian Thương nghe một chút, đột nhiên sầm mặt lại nhìn về phía Chắc Bất Phàm. Đáng chết, đem hắn chọc giận, ta đây miệng à, thời khắc mấu chốt thật đặc biệt sao lâu không bị ăn đòn. Nếu là hiện tại tại chính mình có thể động thủ lời nói, khẳng định hung hãn cho mình hai miệng rộng tử. Vừa mới cũng vậy, không giải thích được tới một câu chính ngươi lục soát ta, kết quả cho mình lớp 10 thứ tim xe cắp treo. Bây giờ tới một câu lấy thêm 50.000, Gian Thương này sẽ không muốn giết chính mình chứ? Chắc Bất Phàm nhìn kia Gian Thương biểu tình, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Chỉ thấy kia Gian Thương ngước đầu, tiến tới Chắc Bất Phàm trước mặt, sau đó hướng hắn hét lớn, "Ta biết, muốn ngươi nhắc nhở sao?" "Ồ." Chắc Bất Phàm ngập ép, "Tiểu tử ngươi cũng không đến trên đường đi hỏi thăm một chút, ta sợ Mộ Bạch khi nào thiếu qua người khác tiền." Gian Thương lại tức giận, nhưng là Chắc Bất Phàm, ngẩn người một chút, ngay sau đó nghĩ thầm, "Sợ Mộ Bạch, tên Gian Thương này tên sao? Liên Văn Nhã một cái tên, đều nói người cũng như tên, đây thật là Bạch Hạt như vậy cái tên rất hay à." "Tiểu tử, ngươi chờ đó." Kia Gian Thương Sợ Mộ Bạch nói xong, hướng vào trong nhà. Cũng không lâu lắm, hắn xách một thanh kiếm đi ra nói là kiếm, Chắc Bất Phàm cảm thấy, hay lại là gọi nó là phá kiếm cho thỏa đáng. Thanh kiếm kia sơn đen tê dại hắc, trên thân kiếm lại tràn đầy vết rách với khe hở, giống như là bị mối đục qua gỗ như thế, tất cả đều là quanh co khúc co hữu, rậm rạp chẳng chịt khe hở. Ở đó trên thân kiếm còn phủ đầy cho bụi, nhìn một cái chính là chỗ này ra hỏa mới từ một cái tích màu xám đã lâu địa phương móc ra tiểu tử, tiệm gần đây buôn bán cũng khá, yêu cầu một số tiền nhỏ trang hoàng xuống. Ta coi một cái, không sai biệt lắm 200.000 vừa vặn. Cho nên kia 50.000 tiểu xem như là ta mượn ngươi. Cái này đâu rồi, là tiệm trấn điếm chi bảo, xuất ra đi bán lời nói ít cũng phải bán cái 1.800 vạn. Hôm nay liền 50.000 linh thạch làm cho ngươi, vậy đi đi. Ta rất không nỡ bỏ, ngươi thấy ấy ư, trong tay ta đều run rẩy, ta rất không nỡ bỏ. Chắc Bất Phàm trợn trắng thoải mái mắt, bên trong nghĩ thầm. Người này là trêu chọc sò với sao? Không, hắn là vô sỉ trêu chọc thương. Hắn là làm sao làm được mặt không đỏ tim không đậm, nghiêm trải qua nói bậy nói bạn. Này, tiểu tử ngươi biểu tình kia là ý gì? Là không phải là không muốn. Ta cho ngươi biết, khác được voi đòi tiên. Nhìn thấy Chắc Bất Phàm mặt đầy khó chịu biểu tình, Gian Thương Sở Mộ Bạch ngược lại giận. Tiểu tử ngươi, có phải hay không xem thường trong tay của ta Thiên Tà Kiếm? Thiên Tà Kiếm? Chắc Bất Phàm từ Sở Mộ Bạch trong miệng biết được thanh phá kiếm này tên. Xác thực, nó không phải là cái gì phù bảo, hơn nữa nó cũng không cách nào dung hợp cái gì bùa chú. Có thể nó không phải là một thanh phổ thông kiếm. Thanh kiếm này là thiên địa sinh trưởng, chân chính thiên tài địa bảo. Nó có thể hấp thu người sử dụng sức sống, hấp thu càng nhiều, nó uy lực lại càng lớn, ha ha ha, lợi hại. Kia Gian Thương Sở Mộ Bạch vừa nói, thanh âm càng ngày càng trầm thấp, nghe người ta rợn cả tóc gáy. Bấy cha a, nếu như ngươi nói là thật, kia thanh kiếm này hay là ngươi giữ đi. Một cái chết người kiếm ngươi cho ta, ta là không sống ỉ lại phiền sao? Chắc Bất Phàm không lời nói. Kết quả kia Gian Thương uýt hắn một cái nói, thử, chớ cùng ta tức tức bay bay, cũng không do ngươi. Ta bây giờ không có tiền, thanh kiếm này coi như cho ngươi, chờ ta có tiền lại chuộc về đây chính là ta trấn điếm chi bảo, ta cảnh cáo ngươi, không cho đem nó cho ta ném, nếu không ta thà cho không ngươi. Nghe được cái này nhi, Chắc Bất Phàm cảm thấy, không cần phải lại theo người này dây dưa tiếp, hắn sớm muộn sẽ tan vỡ. Hơn nữa, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thần hồn trở nên có chút suy yếu, có thể là ở bên ngoài phiêu thời gian quá lâu, đã bắt đầu có chút tăng giả. Ta đáp ứng ngươi, ngươi thả ta xuống đi, ta cảm giác rất Chắc Bất Phàm nói với Sở Mộ Bạch. Sở Mộ Bạch nghe một chút, toét miệng cười một tiếng, nói, lúc này mới giống dạng mà. Vậy chúng ta bây giờ liền không ai nợ ai. Không ai nợ ai, ngươi không nợ ta, ta cũng không thiếu ngươi, để cho ta xuống đây đi. Chắc Bất Phàm qua loa lấy lệ nói. Tốt lắm, nhắm mắt lại, đi theo ta đọc. Ngưng thần tinh khí, thần hồn quý nhất. Trở về vị trí cũ. Chắc Bất Phàm nghe một chút, liền vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó cùng kia Gian Thương thì thầm. Ngưng thần tinh khí, thần hồn quý nhất, trở về vị trí cũ. Tiếng nói vừa dứt, hắn cảm giác mình giống như là bị nuốt vào một cái trong nước xoáy, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, mình đã trở về thân thể. Quá tốt, ta trở về. Chắc Bất Phàm bóp bóp hai tay, lần nữa cảm thụ chính mình bộ thân thể này, hắn rốt cuộc có một loại chân thực cảm giác. Sau đó, kia Sở Mộ Bạch đem trong tay hắn chuôi này Thiên Tà Kiếm ném cho Chắc Bất Phàm. Kia hoàn toàn không cái gọi là ném một cái, để cho Chắc Bất Phàm ứng phó không kịp, rất muốn nổ nước bọt đạo. Này, đây không phải là ngươi trấn điếm chi bảo sao? Thế nào cảm giác ngươi chỉ mong lập tức đem nó cho ném? Chương 20, Phong Ba Đình Hạ đều nói không đánh nhau thì không quen biết, Chắc Bất Phàm cùng kia Gian Thương Sở Mộ Bạch hoàn toàn là không hám hại không quen biết. Mặc dù Gian Thương này vui buồn thất thường, bất quá Chắc Bất Phàm vẫn là rất cảm kích hắn, trợ giúp chính mình tu luyện ra thần hồn. Tiểu tử, thần hồn tu luyện dị thường gian hiểm, hơi không để ý cẩn thận sẽ tan cảnh mây khói. Cho ngươi chỉ con đường sáng đi, nếu như ngươi muốn tu luyện thần hồn, vậy thì gia nhập một cái sơn phái hoặc thế lực tiến hành hệ thống tu luyện. Dĩ nhiên, tiểu tử ngươi không biết tu luyện công pháp gì, luyện ra một thân không giải thích được thể chất. Một loại sơn phái thì sẽ không thu ngươi. Cho ngươi cái đề nghị, đi bùa chú thần điện. Gian Thương cuối cùng còn hảo tâm cho Chắc Bất Phàm chỉ một con đường sáng, đề nghị hắn đi bùa chú thần điện. Bất quá, Chắc Bất Phàm đã quyết định gia nhập Tứ Quý Sơn Hà, hơn nữa sáng mai hắn thì đi tham gia Tứ Quý Sơn Hà săn bảo đại hội. Này, ta còn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, muốn như thế nào mới có thể đi vào giai đoạn thứ hai tu luyện? Chắc Bất Phàm tiêu nhiều tiền như vậy, cũng không thể xài uổng, nên hỏi hắn vẫn muốn hỏi. Gian Thương nghe xong, trả lời, giai đoạn thứ hai cảnh giới thứ nhất gọi là Kim Đan cảnh. Muốn luyện thành Kim Đan, yêu cầu tinh, khí, thần tam giả dung hợp. Ta bây giờ tinh, khí, thần tam giả đều có phải hay không bây giờ liền có thể đi vào giai đoạn thứ hai tu luyện? Chắc Bất Phàm biết tiến vào giai đoạn thứ hai tu luyện cũng không có nghĩa là giai đoạn thứ nhất tu luyện liền chấm dứt, ngược lại, giai đoạn thứ nhất tu luyện tương hội kèm theo hắn cả đời. Dĩ nhiên không phải, bây giờ ngươi nếu là kết đan lời nói, ngươi sẽ oanh một tiếng, nổ thành vài phiến. Gian Thương khen hình dung đạo, muốn kết đan, ngươi thần hồn phải đạt tới đệ ngũ trọng, cũng chính là nguyên thần kỳ. Chỉ có nguyên thần kỳ thần hồn mới có thể tiếp nhận được kết đan thời điểm sinh ra năng lượng. Nghe được cái này nhi, Chắc Bất Phàm gật đầu một cái. Nói cách khác, thần hồn đệ ngũ trọng nguyên thần kỳ mới là mấu chốt. Tiểu tử, vật này cho ngươi, đem ngươi một thân rách nát nhi đều chứa bảo, sau đó cứ đi. Gian Thương Sở Mộ Bạch cho Chắc Bất Phàm ném một chiếc nhẫn, kia là một quả nạp giới, thép vòng trên nạm một cái to bằng đầu tương bạch sắt tinh thạch, là cấp thấp nhất trọng phù bảo. Vật này dùng như thế nào hả? Chắc Bất Phàm nắm nạp giới mộng ép đạo, mặc dù hắn luyện ra thần hồn, nhưng là lại vẫn là không có tìm tới bí quyết. Ai, thật là thật quá ngu xuẩn, ta muốn thu nhiều ngươi 1.000 linh thạch. Đưa ngươi sự chú ý toàn bộ tập trung ở này cái phá trên mặt nhẫn, ngươi liền sẽ thấy một cái không gian. Này cái nạp giới liền tự nhiên làm theo mở ra. Chắc Bất Phàm dựa theo Sở Mộ Bạch lời muốn nói làm, quả nhiên mở ra nạp giới. Này cái trong nạp giới có một cái một thước vuông không gian, giống như là một cái hòm gỗ lớn. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là đủ Chắc Bất Phàm đem trên người hắn những thứ ngổn ngang kia đổ vật toàn bộ bỏ vào. Chắc Bất Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên đất nạp giới, tinh tạng, vũ ảnh nỏ, nha vũ đao, bao gồm thanh kia Thiên Tà Kiếm, cùng với Gian Thương tặng một đống lớn ngổn ngang tịch, tất cả đều thu nạp vào trong nạp giới. Không nhiều không ít, vừa vặn nhét đầy. Đúng, thần hồn khắc là cái gì? Thật giống như nạp giới đều có cái vật kia. Chắc Bất Phàm đã bất chi bất giác đem gian thương Sở Mộ Bạch coi là bách khoa toàn bộ. Thần hồn khắc chính là ngươi một luồng thần hồn, đưa ngươi thần hồn tách ra một kia một luồng, dung nhập vào phù bảo thượng, như vậy cái này phù bảo chính là ngươi cá nhân vật riêng tư. Người khác muốn sử dụng, cũng chỉ có lao đi ngươi thần hồn khắc mới được. Làm sao làm? Chắc Bất Phàm tiếp tục hỏi. Không hiểu liền hỏi, vẫn luôn là hắn một cái thói quen tốt. Bất quá ở gian thương Sở Mộ Bạch xem ra, lại cực kỳ khá tốt phiền. Đầu tiên, thần hồn xuất hiếu. Chắc Bất Phàm nghe xong, nhắm hai mắt lại, quát một tiếng, xuất hiếu. Lần này, hắn thần hồn không có trực tiếp bay ra, mà là phụ ở trên thân thể hắn. Thần hồn đem thân thể của hắn bao vây lại, như ẩn như hiện. Bát nạp giới, chia liệm một bộ phận thần hồn ở lại nạp giới thượng. Gian thương nói, Chắc Bất Phàm dựa theo hắn nói làm, từ đầu ngón tay hắn tách ra một bộ phận thần hồn chui vào trong nạp giới. Thần hồn trở về vị trí cũ. Chắc Bất Phàm thần hồn trở về vị trí cũ, lần nữa cảm giác trước mắt nạp giới thời điểm. Bất ngờ phát hiện, này cái nạp giới cùng mình thần hồn phảng phất hòa làm một thể, trở nên chặt chẽ không thể tách rời. Hắn có thể đủ thời thời khắc khắc cảm giác được trong nạp giới tồn tại. Quá tuyệt, cứ như vậy ta cũng không cần lại vác lại kháng. Chắc Bất Phàm đeo lên nạp giới, lộ ra một thân dễ dàng. Tiểu tử, cái viên này nạp giới là ta đặc biệt luyện chế, bây giờ bị ngươi nhận chủ. Ta cũng không với ngươi dài dòng, cho 1-2 ngàn linh thạch đi, bán cho ngươi. Gian thương Sở Mộ Bạch đưa tay ra hướng về phía Chắc Bất Phàm nói. Chắc Bất Phàm thấy vậy, lăng đạo, mẹ nhà nó, đây không phải là ngươi tiễn ta sao? Đưa ngươi. Trên đời này có tốt như vậy chuyện sao? Mau đem tới, 2 ngàn linh thạch, một cái đều không thể thiếu. Gian thương, ta không có. Chắc Bất Phàm không hề nghĩ ngợi, nhấc chân chạy, một tia ý thức lao ra gian thương sân. Chạy ra khỏi gian thương hang ổ Chắc Bất Phàm, cảm giác mình giống như là miệng hùm thoát hiểm, chạy thoát. Quay đầu nhìn lại, phát hiện gian thương không có đuổi theo, hắn thở phào. Nghĩ đến kia gian thương vừa mới là nói đùa hắn. Sau đó, hắn tìm tới một nhà quán rượu tạm một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền ở một phen hỏi thăm bên dưới, đi Phong Ba Đỉnh. Hắn cũng không quên, hôm nay là săn bảo đại hội thời gian. Dọc theo đường đi, hắn phát hiện không ít với hắn đồng đạo người, có người thậm chí với hắn xuyên như thế trang phục. Rất hiển nhiên, bộ kia ẩn thân sáo trang rất được hoan nghênh, đặc biệt là đối với bọn hắn những thứ này muốn làm sát thủ đâm khách nhân đến nói, lại không quá thích hợp. Phong Ba Đỉnh ở vào một mảnh tĩnh lặng giang lưu bên bờ, khi hắn đi tới Phong Ba Đỉnh thời điểm, phát hiện ở phía kia chưa đủ 1 không mở hồi hương dưới đỉnh, đã sớm đứng đầy người. Năm nay tham gia săn bảo đại hội không ít người a. So với trước năm nhiều gấp đôi. Dù sao Tứ Quý Sơn Hà là thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ, trở thành Tứ Quý Sơn Hà sát thủ, có thể được nhiều nhất tiền thuê. Tu hành chú trọng chính là pháp tài sản lữ đất, đạo pháp số 1, tài sản thứ 2. Cái nào cường giả không phải là thành đống linh thạch chất đống ra, nghe nói ở Tứ Quý Sơn Hà hoàn thành một cái mậu cấp nhiệm vụ, cũng đủ chúng ta nửa năm được. Đây cũng là cần gì phải nhiều người như vậy nghĩ tưởng phải phá đầu chen vào Tứ Quý Sơn Hà duyên cớ. Từ một số người trong đối thoại, Chắc Bất Phàm mới hiểu được tài nguyên đối với tu hành giả trọng yếu chỗ. Cái này tu tiên giới sở hữu biến thành người ăn thịt người tàn khốc thế giới, cũng là bởi vì tất cả mọi người tranh cướp lẫn nhau tu hành tài nguyên mà biến thành như vậy, ngươi chết ta sống cục diện. Thuyền mọi người trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một chiếc to thuyền gỗ lớn từ mặt sông trong sương mù chạy mà, đó là một chiếc to thuyền gỗ lớn trên dưới 3 tầng. Khi nó chạy mà khi đến sau khi phá vỡ sương mù dày đặc, hướng Phong Ba Đỉnh đè xuống, khiến cho mọi người không khỏi liên tục quay ngược lại. Cũng may thuyền kia kịp thời dừng lại, nếu không mọi người còn tưởng rằng nó sẽ nghiền ép mà lên thuyền. Trên thuyền một tên mang theo mặt nạ màu trắng hắc bảo nam tử nói, hắn mặt nạ rất có ý tứ, phía trên viết một cái to lớn 8 chữ. Vị kia chẳng lẽ là Bát Nguyệt lầu lầu chủ? Hẳn là Tứ Quý Sơn Hà phân Tứ Quý đường chủ, tháng thập nhị lầu chủ, 356 ngày sinh. Bây giờ là mùa thu, săn bảo đại hội do 7, Bát Nguyệt, tháng 9 ba vị lầu chủ chủ trì. Cái đó chữ Bát, trừ Bát Nguyệt lầu chủ, còn sẽ là ai? Nghe được tiền nhân nghị luận, Chắc Bất Phàm có chút dương mắt nhìn về phía cái đó đứng ở đầu thuyền thượng nam tử. Hắn độc lập bùi thuyền, sau lưng hai tay, uy gió bù bù, nhất phái cao nhân bộ dáng. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Chắc Bất Phàm cảm giác hắn đang nhìn chính mình. Chắc Bất Phàm lập tức cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Hắn không nghĩ đưa tới quan tâm quá nhiều, ở cái thế giới này, khiêm tốn mới là vương đạo. Lưu lại. Chắc Bất Phàm kịp thời lưu lại, bao trùm một cánh cửa thượng lưu chữ lan, lưu lại vị thượng tên biến thành Phong Ba Đỉnh. Thượng chiếc thuyền này, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên kịp thời lưu lại cho thỏa đáng. Chương 21, tứ quý trên thuyền ở từng bước xếp hàng lên thuyền thời điểm, Chắc Bất Phàm phát hiện, ở tầng dưới nhất mũi thuyền, đặt vào một viên to lớn minh châu, chừng to bằng đầu người. Toàn bộ lên thuyền người đều yêu cầu một cái sờ minh châu, đối với lần này hắn cảm giác rất không minh bạch. Vậy hẳn là Chắc Hồn Cầu chứ? Mặc dù Tứ Quý Sơn Hà là tán tu thế lực, nhưng là bọn hắn mướn người mới cũng chỉ thu nhận giai đoạn thứ nhất tu sĩ. Dù sao Tứ Quý Sơn Hà là đệ nhất sát thủ tổ chức, không biết có bao nhiêu thế lực đối với đó hận thấu xương. Vạn nhất phái cái gì nằm vùng đi vào coi như phiền thoái. Chỉ thu nhận giai đoạn thứ nhất tu sĩ lời nói, coi như là môn phái khác nằm vùng, cũng không đủ gây sợ. Chắc Bất Phàm mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, hiểu được cái đó Chắc Hồn Cầu mục đích. Rất nhanh, thì sẽ đến Chắc Bất Phàm khảo sát, ở trước mặt hắn, có một người mặc hôi y, mang theo nón lá nam tử, đưa tay đặt ở kia Chắc Hồn Cầu thượng. Để lên trong ngáy mắt, Chắc Bất Phàm phát hiện, Chắc Hồn Cầu bên trong có một đoàn chất lỏng màu đen bay lên. Kia chất lỏng màu đen đầu tiên là có một đoàn sờ làm hình dáng, sau đó bắt đầu biến thành một cái nhân hình, giai đoạn thứ 3 hình người càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu có ngũ quan, giai đoạn thứ tư người tí hon màu đen bắt đầu biến hóa ra chân nhân bộ dáng. Đây vẫn chưa kết thúc, tên tiểu nhân kia có chân nhân, bắt đầu biến thành một thanh kiếm bộ dáng. Đến đây chấm dứt, chắc bất phàm trước mặt người nam nhân kia thần hồn, kinh lịch 5 cái giai đoạn biến hóa. Cái này thì biểu thị, người đàn ông trước mắt này là thần hồn ngũ trọng thiên cường giả. Kiếm hồn. Các hạ là thái thượng kiếm tông người. Vị kia Bát Nguyệt lâu chủ đi tới trước, dưới mặt nạ phát ra thanh âm trầm thấp. Vị chất vấn nam tử nghĩa chính ngôn từ phải nói, ta chính là một cái bình thường tán tu. Phổ thông tán tu, kiếm kia hồn chi bên trong, vì sao có thái thượng kiếm khí lưu động? Ta xin các hạ trở về đi, thứ cho không tiễn xa được. Chúng ta săn bảo đại hội, chỉ cần thần hồn tam trọng thiên dưới đây tu sĩ. Vô luận ngươi có phải hay không thái thượng kiếm tông người, đều đã mất đi tư cách dự thi. Bát Nguyệt lâu chủ một câu nói, ép đàn ông kia lộ ra nguyên hình. Hừ, tứ quý sơn hà người nghe, năm nay 3 tháng, các ngươi giết ta thái thượng kiếm tông một người sư mình, sổ nợ này ta sớm muộn muốn tìm bọn các ngươi coi là. 3 tháng. Thật xin lỗi, đó là mùa xuân đường chuyện, cùng ta mùa thu đường không liên quan. Xin trở về đi. Nếu như ngươi nghĩ bị đuổi mà mắc cỡ, ta không ngại ở chỗ này giết nhiều một cái thái thượng kiếm tông vị lai thiên tiêu. Bát Nguyệt lâu chủ thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng là lại vô cùng uy nghiêm. Đàn ông kia nghe xong, không dám mạo hiểm vào, quay ngược lại 2 bước, sau đó hướng về phía kia Bát Nguyệt lâu chủ nói: Bát Nguyệt lâu chủ đúng không? Ta vạn kiếm bay nhớ ngươi. Một ngày nào đó, ta nhất định phải để cho các ngươi tứ quý sơn hà nợ máu trả bằng máu. Cút! Kia vạn kiếm bay còn đang kêu gào, đột nhiên Bát Nguyệt lâu chủ một trường đánh ra đi. Một trường kia mãnh liệt vô cùng, tựa như biển khơi cùng xa, ầm ầm mà ra. Vạn kiếm bay căn phản ứng không kịp nữa, đã bị đánh bay, nặng nề rơi xuống đất. Một trường này nhưng mà trừng phạt nho nhỏ, còn dám nhiều lời, chìm thi ly giang. Nói thêm câu nữa, ta tứ quý sơn hà, cho tới bây giờ chỉ giết nên người chết. Ngươi người sư minh tiên nếu bị ta tứ quý sơn hà giết chết, liền đại biểu hắn đáng chết. Ngươi thái thượng kiếm tông cũng không có tìm ta tứ quý sơn hà phiền toái, chính là nhất giới đệ tử, chạy tới này ở bị làm loạn. Bị đánh bay vạn kiếm bay, che lồng ngực, chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó hắn liếc mắt nhìn kia Bát Nguyệt lâu chủ, tâm niệm vừa động, từ trong nạp giới gọi ra một thanh bảo kiếm, ngự kiếm đi. Ngự kiếm phi hành, kiếm tiên a, xoái. Chắc bất phàm nhìn kia vạn kiếm bay khỏi đi, nội tâm kích động. Đầu tiên là đối với Bát Nguyệt lâu chủ cường đại rung động, sau đó là đối với thái thượng kiếm tông kiếm tu hướng tới. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa lời nói, có lẽ sẽ lựa chọn gia nhập thái thượng kiếm tông đi. Người kế tiếp. Sóng gió nho nhỏ sau, Bát Nguyệt lâu chủ lần nữa hô. Chắc bất phàm còn trầm tĩnh mới vừa rồi trong rung động, chưa có lấy lại tinh thần này, gọi ngươi lấy. Bị người sau lưng đẩy một cái, chắc bất phàm mới ngã 2 bước té được kia chắc hồn mặt cầu trước. Ném một cái, đưa đến toàn trường nhân đại cười lên con mẹ nó, ai đời ta. Chắc bất phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên hơi mập nam tử, cười híp mắt nhìn hắn. Xin lỗi, ngươi nên. Kia hơi mập nam tử nói. Chắc bất phàm nhớ cái tên mập mặt này, sau đó hắn đứng dậy đưa tay phải ra, đuổi ở đó một chắc hồn cầu phía trên. Để lên trong ngáy mắt, chắc bất phàm cũng cảm giác được chính mình thần hồn giống như là bị thứ gì dòng nó. Sau đó kia chắc hồn cầu bên trong chất lỏng màu đen, bắt đầu biến thành một đoàn thứ lộn xộn. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Chắc bất phàm thần hồn, xác thực nhưng mà ở giai đoạn thứ nhất mà thôi. Nếu như không phải là tối hôm qua tạm thời mở ra thần hồn, bây giờ chắc hồn cầu đem không có bất kỳ phản ứng. Ha ha ha, thần hồn nhất trọng cũng dám tới tham gia săn bảo đại hội a. Dũng khí khả gia, dũng khí khả gia. Chỉ sợ là có lệnh đến, mất mạng trở về a. Một bên người đang cười trộm. Chắc bất phàm liếc bọn họ liếc mắt, sau đó không nói 2 lời, bước lên thuyền lớn. Sau khi lên thuyền, cũng không lâu lắm, chắc bất phàm lần nữa nhìn thấy cái đó hơi mập nam tử. Tên kia vừa lên thuyền, liền hướng chắc bất phàm luôn mồm xin lỗi. Huynh đệ, vừa mới xin lỗi, thất thủ thất thủ. Thất thủ. Ta xem ngươi là cố ý chứ? Chắc bất phàm híp mắt nhìn về phía trước mặt nam tử. Hắn có chút béo phì, giữ lại mái tóc dài màu đen, người mặc một bộ tao khí trang phục màu đỏ, không có bất kỳ dư thừa phối sức, một tiết như chú. Nghe chắc bất phàm chất vấn sau, hắn cười híp mắt nói, huynh đệ nói bừa. Tại hạ Bành Trình, đến từ giải bài hát thành. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thấy đối phương mặt mày vui vẻ chào đón, hơn nữa còn chủ động nhận sai, chắc bất phàm cũng không muốn nhiều lời cái gì hắc hắc, dám hỏi huynh đại xưng hô như thế nào. Kia Bành Trình chắp tay hỏi. Chắc bất phàm nghe xong, khoanh tay dựa vào hướng một cây cột, sau đó nói, ta với ngươi không quen, tên cũng không cần nói. Ở cái thế giới này bị hoa thức tạo ra bấy hô sau, hắn bây giờ cảnh giác rất nhiều, ai đều không tin. Đối phương đụng vết tưởng, bất quá lại không hề từ bỏ, mà là tiếp tục hỏi tới, huynh đài thật cẩn thận, hẳn là lần đầu tiên tới tham gia săn bảo đại hội đi, một loại lần đầu tiên tới cũng sẽ cẩn thận như vậy. Bất quá, làm ngươi biết săn bảo đại hội nội dung bên trong, tin tưởng cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nghe được kia Bành Trình lời nói, chắc bất phàm mi giác có chút run lên. Nghe người này ý tứ, hắn không phải là lần đầu tiên tới tham gia săn bảo đại hội. Nói không chừng có thể từ cái kia nhi đánh nghe được cái gì hữu dụng tình báo. Nghĩ như vậy, chắc bất phàm mặt liền biến sắc, nói, nhìn dáng dấp ngươi đối với săn bảo đại hội rất biết. Kia Bành Trình nghe một chút, cười nói, đây là dĩ nhiên, dù sao ta cũng không phải lần thứ nhất tham gia săn bảo đại hội. Vậy ngươi nói một chút, săn bảo đại hội rốt cuộc là cái gì? Chắc bất phàm cũng là thẳng thừng, gọn gàng có nên nói hay không đạo. Có thể a, coi như trao đổi, ta muốn biết minh đại tên ngươi. Chắc bất phàm. Chắc bất phàm cũng không dài dòng, chỉ là một cái tên là có thể đổi lấy tình báo trọng yếu, không đáng giá gì dấu dếm. Chắc bất phàm. Nổi bật bất phàm, tên rất hay. Ta đây gọi ngươi một tiếng chắc huynh có thể đem. Bằng Chính nói. Tùy tiện. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ta muốn biết chứ? Bằng Chính nghe một chút, nhẹ nói đạo, ngươi theo ta. Sau đó hắn mang theo Trác Bất Phàm đi tới bong thuyền xó xỉnh, len lén nói cho Trác Bất Phàm có quan hệ với săn bảo đại hội tình huống. Từ kia Bành Trình trong miệng biết được, nguyên lai săn bảo đại hội thật ra thì chính là một cái tầm bảo tranh tài. Bọn họ sẽ đem tất cả người dự thi mang tới nơi so tài, sau đó nói cho tất cả mọi người, bọn họ ở nơi so tài bên trong đuổi rất nhiều bảo dương. Trong hòm náu, có thể là thông quan lệnh bài, cũng có thể là cả bẫy. Cuối cùng bắt được thông quan lệnh bài người, cũng trở lại khởi điểm, coi như thông qua. Đối với săn bảo đại hội quy tắc, Trác Bất Phàm coi như là biết. Thật ra thì coi như là Bằng Trình không nói cho hắn, chờ lát nữa đến nơi so tài, Bát Nguyệt lâu chủ cũng nói cho bọn hắn biết. Bất quá hàng năm săn bảo đại hội địa điểm cũng không giống nhau, cho nên một điểm này, Bành Trình cũng hoàn toàn không biết chiếc thuyền lớn này sẽ đem bọn họ mang hướng nơi đó. Nhé, ta ngược lại thật ra ai, Bành Trình, ngươi chả thế nào dám đến. Ngay tại Trác Bất Phàm nói chuyện với Bành Trình trong lúc, lưỡng danh nam tử hướng của bọn hắn đi một người trong đó ăn mặc với Trác Bất Phàm như thế, cũng là màu đen ẩn thân sáo trang. Mà một người khác chính là người mặc bạch kim sen nhau đồng phục, nhìn qua cũng là một bộ đầy đủ. Trác Bất Phàm từng ở tiệm bán quần áo thấy qua, bộ này đồng phục tên là kim giáp sáo trang, so với ẩn thân sáo trang muốn đắt gấp mấy lần. Hai người kia đi tới Bành Trình trước mặt, Bành Trình híp híp mắt, nói: "Kim Độc Phong, Đào Mộc Mộc, một năm không thấy, hai người các ngươi gia hỏa vẫn còn ở cấu kết với nhau làm việc xấu." "Ngươi nói cái gì?" Lời vừa nói ra, trong nháy mắt tình cảnh trở nên kiếm bạc nỗ trương, tràn ngập mùi thuốc súng. Chương 22, xích huyết trúc hải. Từ tình hình dưới mắt có thể thấy được, Bành Trình cùng Kim Độc Phong, Đào Mộc Mộc hai người từng có tiết, cho nên là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Bất quá ngay tại ba người kiếm bạc nỗ trương đang lúc, Tứ Quý Sơn Hà người tiến lên hóa giải chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu. Trên chiếc thuyền này, trừ bọn họ những người dự thi này ra, còn có Tứ Quý Sơn Hà Nhật Sinh. Nhật Sinh là đối với Tứ Quý Sơn Hà trụ cột nhất thành viên gọi, ở Tứ Quý Sơn Hà, mỗi một ngày cũng đại biểu một tên sát thủ danh hiệu, cho nên Tứ Quý Sơn Hà tổng cộng có 366 vị Nhật Sinh. Bọn họ mặc thống nhất bạch sắc áo da, mang theo một cụ không có viết chữ mặt nạ màu trắng, không biết đến dưới mặt nạ, rốt cuộc là trương như thế nào khuôn mặt. Nhưng là, từ trên người bọn họ, có thể tản mát ra làm người ta sợ hãi sát khí, khiến cho người không dám lọt cát. Bành Trình ngươi chờ đó, đến săn bảo đại hội, ta muốn tốt cho ngươi nhìn. Kim Độc Phong cùng Đào Một Một hai người câu nói vừa dứt sau, xoay người rời đi, lưu lại Bành Trình, khi mắt không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Chắc Linh đến săn bảo đại hội, cách hai người xa một chút, bọn họ không là thứ tốt gì. Bành Trình báo cho Trác Bất Phàm, Trác Bất Phàm lộ ra không giải thích được. Chắc Linh, chúng ta hợp tác đi, săn bảo đại hội không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta tham gia 3 năm, biết rõ hợp tác tầm quan trọng. Bành Trình ôm mong đợi ánh mắt nhìn Trác Bất Phàm, Trác Bất Phàm nghe xong, thờ ơ không động lòng. Hắn là cái độc hành hiệp, không có nghĩ qua ý nguyện hợp tác. Nhìn thấy Trác Bất Phàm do dự bất quyết, kia Bành Trình xuất ra một cái kim sắc huyết sáo đưa cho Trác Bất Phàm nói: "Ngươi cân nhắc một chút, đến học tràng, muốn tìm ta lời nói thì khoác lác vào nó." Bành Trình nói xong, theo sau đó xoay người rời đi. Nhìn Bành Trình rời đi bóng lưng, sau đó lại nhìn một chút trong tay kim sắc huyết sáo, Trác Bất Phàm khẽ mỉm cười. Ở trên thuyền ngây ngô một ngày sau, Trác Bất Phàm bọn họ rốt cuộc đi tới mục đích. Lúc này, mọi người đã hoàn toàn quên bọn họ là từ phương hướng nào, mà bởi vì khi bọn hắn ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Tứ Quý Sơn Hà thuyền lớn đã tung bay ở một mảnh to lớn trên mặt hồ. "Các vị, năm nay săn bảo đại hội nơi so tài đã đến." Bát Nguyệt lâu chủ đứng ở đầu thuyền, tay chỉ xa xôi phía trước nói. Tất cả mọi người nghe xong, chạy đến trên bong, theo Bát Nguyệt lâu tay thuận chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được, ở mặt trời mọc phương hướng, một mảnh đỏ ngầu như máu trúc hải xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Trác Bất Phàm lần đầu tiên thấy, màu đỏ thâm cây trúc, đỏ đất kiểu diễm mát, như máu. Thành phiến rừng trúc, hội tụ thành một mảnh mênh mông bát ngát trúc hải. Ở tự quang chiếu xuống, trở nên vô cùng thần bận, tràn đầy sắc thái thần bí. Phía trước chính là săn bảo đại hội nơi so tài, xích huyết trúc hải. Trước lúc này, liền do bản tọa đem săn bảo đại hội quy tắc báo cho biết mọi người. Hôm nay ta Tứ Quý Sơn Hà chỉ chiêu mộ 23 danh nhật sinh. Nói cách khác, trong các ngươi có gần 8 phần 10 người sẽ bị loại bỏ. Đào thải quy tắc rất đơn giản, ở mảnh này xích huyết trúc hải bên trong, chúng ta đặt vào rất nhiều bảo dương. Trong hòm đáo có thể là một khối lệnh bài màu vàng nóng, cũng có thể là rắn độc, độc vụ, còn khả năng mất tất cả. Các ngươi nhiệm vụ chính là đem tìm tới kim sắt thông quan lệnh bài, cũng mang về trên thuyền. 23 người đứng đầu mang về lệnh bài người, liền là chúng ta muốn chiêu mộ người. Về phần còn lại, cho dù là tìm tới thông quan lệnh bài, vậy cũng thật xin lỗi, sang năm trở lại đi. Trở lên chính là ta săn bảo đại hội quy tắc, có còn hay không nghi ngờ không hiểu. Làm Bát Nguyệt lâu chủ nói xong quy tắc tranh tài sau, Trác Bất Phàm có chút gật đầu một cái. Xem ra cái đó Bành Trình không có lừa hắn, nói với Bành Trình giống nhau như lúc. Như thế nào Trác Linh, ta không có lừa gạt người chứ? Nghĩ tưởng ai tới ai, Trác Bất Phàm vừa nghĩ đến cái đó Bành Trình, không nghĩ tới tên kia liền đứng sau lưng hắn. Ha ha, vậy còn đa tạ ngươi. Trác Bất Phàm khách khí nói, sau đó sẽ không tiếp tục cùng kia Bành Trình nói nhiều cái gì săn bảo đại hội có phải hay không quá qua loa. Nếu như một tay mơ, hắn nếu là vận khí tốt vừa đi vào trúc hải có được thông quan lệnh bài, vậy hắn ha chẳng phải là tùy tiện liền gia nhập Tứ Quý Sơn Hà. Mà có cao thủ, vạn nhất vận khí không được, mở bảo dương không mở đến lệnh bài, cuối cùng lại bị Tứ Quý Sơn Hà chặn ngoài cửa, chẳng lẽ các ngươi Tứ Quý Sơn Hà không tiếc nuối sao? Chẳng được bao lâu, thật là có người đưa ra nghi vấn, hắn cái vấn đề này cũng là rất nhiều người khó hiểu. Chính là a, ta còn tưởng rằng săn bảo đại hội sẽ là một cái lôi đài đại hội, chọn cường giả. Không nghĩ tới như vậy trò đùa. Vận khí ta luôn luôn không được, nhìn dáng dấp năm nay không đùa. Đáng tiếc ta một thân cường đại tu vi với thực lực, không thể là Tứ Quý Sơn Hà sử dụng. Còn chưa bắt đầu, đã có người đang oán trách. Bát Nguyệt lâu chủ nghe một chút, hừ lạnh nói, trò đùa sao? Chúng ta Tứ Quý Sơn Hà nếu không phải cường giả, mà là thích khách. Đối với thích khách mà nói, vật khí cũng là cực kỳ trọng yếu hạng nhất nhân tố. Có còn hay không những vấn đề khác? Nếu như là đối với quy tắc có nghi ngờ, thứ cho ta không hề giải đáp. Bát Nguyệt lâu chủ nói lần nữa. Đối với mọi người than phiền, hắn thờ ơ không động lòng. Cái đó, ta hỏi một chút, xích huyết trúc hải bên trong có thể xuất hiện hay không yêu thú? Trong đám người, có người chiến chiến nguy nguy nói. Nghe một chút liền là tới từ thực lực yếu hơn tiếng người thanh âm. Hỏi cái vấn đề này người, lập tức bị mọi người khinh bỉ. Chắc Bất Phàm theo tiếng nhìn, là một gã tiểu nam hải, nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ. Nhỏ như vậy cũng muốn tiến vào Tứ Quý Sơn Hà trở thành sát thủ. Chắc Bất Phàm cau mày nói. Ha ha, chắc huynh chẳng lẽ không biết ấy ư, ghi danh tham gia săn bảo đại hội, là có thể đạt được 500 lượng linh thạch. Rất nhiều người tham gia săn bảo đại hội, là vì khoản tiền kia mà thôi. Bành Trình lời nói, để cho Chắc Bất Phàm ngẩn người một chút. Kia 500 lượng linh thạch, là ghi danh cho. Hắn nghĩ tới ngày hôm qua sơ thập cho hắn kia 500 lượng linh thạch, hắn còn tưởng rằng là sơ thập đưa cho hắn. Người vấn đề hỏi rất khá. Mọi người ở đây khinh bị tên kia con trai thời điểm, Bát Nguyệt lâu chủ đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi không hỏi, ta cũng không có ý định nói. Dù sao gom không biết tình báo, cũng là một gã thích khách kỹ thuật cơ bản. Bất quá đã có người hỏi, ta đây nói cho các ngươi biết. Xích huyết trúc hải bên trong, cuộc sống đại lượng xích huyết rắn. Trong đó không thiếu có đã tu luyện ra yêu khí, thậm chí là bán yêu tồn tại. Cho nên, các ngươi tự cầu đa phúc. Bát Nguyệt lâu chủ lời nói, để cho trên thuyền những người dự thi, trong nháy mắt khẩn trương lên xích huyết rắn. Đây chính là kịch độc chi rắn a. Tại sao có thể như vậy? Trước săn bảo đại hội, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện yêu thú à? Sẽ không có chuyện gì đi, nhưng mà chính là xích huyết rắn, nhất kiếm chiến. Bất kể như thế nào, cẩn thận tốt hơn, ngươi chưa nghe nói qua, thậm chí có bán yêu tồn tại. Đám người huyên náo, nghị luận ầm ĩ trước còn đang cười nhạo kia tiểu nam hải hèn yếu, mà bây giờ, bọn họ từng cái ngược lại khẩn trương không dám xuống thuyền. Tứ Quý Sơn Hà thuyền lớn, rất nhanh đậu sát ở bến đò bên. Lúc này, Bát Nguyệt lâu chủ lên tiếng đạo: "Bản tọa tuyên bố, săn bảo đại hội chính thức bắt đầu." Tiếng nói vừa dứt, từng đạo bóng người liền từ trên thuyền lớn nhảy xuống, giống như từng con săn bảo một dạng rất nhanh biến mất ở trúc trong biển. "Trác huynh, chúng ta cũng đi thôi." Kia Bành Trình nói với Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nghe xong, cười ha ha, nói: "Ngươi đi trước đi, ta chờ một chút." Kia Bành Trình nhìn Trác Bất Phàm có chút do dự, vì vậy nói: "Tốt lắm, tại hạ trước hết một bước." Nói xong, Bành Trình nhảy xuống thuyền lớn, không có vào trúc trong biển. Chờ hắn hoàn toàn sau khi biến mất, Trác Bất Phàm liếc mắt nhìn đứng ở đầu thuyền Bát Nguyệt lâu chủ, sau đó hắn cũng đi theo chui vào xích huyết trúc hải. Chương 23: Xích huyết yêu mãng tiến vào trúc trong biển Trác Bất Phàm. Trước tiên gọi ra vô ảnh nỏ. Vô ảnh nỏ là tam trọng phù bảo, có thể để cho bắn ra mũi tên ẩn hình, đưa đến giết người ở vô hình mức độ. Chỉ bất quá bây giờ Chắc Bất Phàm còn không cách nào sử dụng vô ảnh nỏ ẩn hình mũi tên năng lực, nhưng là hắn có thể sử dụng dị trùng phù văn lực lượng, đó chính là phù khí. Vô ảnh nỏ có hai loại phù văn, một loại là tam trọng phù văn ẩn hình, một loại khác chính là nhất trọng phù văn phù khí. Phù khí chính là đem chính mình khí phụ ở vô ảnh nỏ trên người, sinh ra một nhánh hoàn toàn do người sử dụng khí ngưng tụ mũi tên. Chắc Bất Phàm cũng có sinh tử hai loại nguyên khí, có thể nói là tương đối hiếm hoi hiếm thấy. Dĩ nhiên, chủ nếu là bởi vì hắn thể chất duyên cớ, tuyệt đại đa số thể chất đều chỉ có thể sinh ra một loại đối ứng khí, nhưng mà Chắc Bất Phàm sinh tử nguyên thể, mang hai loại hoàn toàn ngược lại khí. Cả đời, vừa chết, Chắc Bất Phàm trong tay vô ảnh nỏ, tựa như cùng cầm một cái lục bạc, cảnh giác đi về phía trước. Thẳng đường đi tới, hắn cũng không có phát hiện những người khác hoặc bảo dương, thậm chí ngay cả Bát Nguyệt lâu chủ trong miệng xích huyết rắn cũng không có gặp. Nhưng là Chắc Bất Phàm thần hồn có thể cảm giác được, bốn phía đều tràn đầy nguy cơ. Thần hồn thì tương đương với chính mình cái thứ nhị phân thân, đối với chung quanh sự vật cảm giác càng bén nhạy. Bảo dương rất nhanh, Chắc Bất Phàm phát hiện mình thứ nhất bảo dương. Đó là một chỉ không biết dùng làm bằng vật liệu gì đúc thành hắc tương, có thể che giấu thần hồn cảm giác. Hắc tương không có khóa lại, bất quá cũng chưa mở qua vết tích. Chắc Bất Phàm thấy vậy, đi tới kia hắc thiết trước dương, sau đó dùng tay gõ gõ dương sắt. Đông đông đông. Một phen gõ sau, Chắc Bất Phàm phụ thân áp hai ở hắc tương thượng, muốn lắng nghe động tĩnh. Bát Nguyệt lâu chủ nói qua, hắc tương bên trong thứ lộn xộn rất nhiều, có thể là độc vật, khói độc, cũng có thể là không dương hoặc thông quan lệnh bài. Tóm lại, tùy tiện mở ra lời nói, mạng nhỏ rất có thể khó giữ được. Bất quá, ai kêu Chắc Bất Phàm có như bức hống hống lưu trữ năng lực đây? Lưu lại. Chắc Bất Phàm bao trùm thứ nhị phiến lưu lại trên cửa lưu lại, lưu trữ lan biến thành xích huyết trúc hải. Chết thì chết đi. Cùng lắm trọng Chắc Bất Phàm nói xong, nắm lên trong tay vô ảnh nỏ, sẽ chết khí phụ ở vô ảnh nỏ nỏ trên người. Ở vô ảnh nỏ tiến ổ, từ từ ngưng tụ nhất căn màu đen khí tiễn. Quá trình này kéo dài mười mấy giây. Làm mũi tên ngưng tụ mà thành sau, tử tiễn thượng quấn vòng quanh quần quần tử khí, khiến cho chung quanh một ít lá trúc đều bắt đầu khô héo. Sau đó, Chắc Bất Phàm nhắm ngay kia hắc tường, sau đó đá một cái bay ra ngoài kia hắc tường nắp. Làm nắp mở ra trong nháy mắt đó, hắn bóc cỏ. Hiu. Màu đen tử tiễn phá nỏ mà ra, dầm một tiếng bắn vào kia hắc bên trong dương. Trong phút chốc, một đoàn hắc khí đem kia hắc tương bao vây lại, hắc tương trung quanh xích huyết đỏ chúc, bắt đầu nhất căn khô héo, mất sinh cơ. Đây chính là Chắc Bất Phàm tử khí, lợi hại thêm biến thái. Chỉ bất quá, coi là Bất Phàm lần nữa nhìn về phía kia hắc tương thời điểm, nhưng là phát hiện hắc bên trong dương không có vật gì, hắn nhưng mà hư kinh một trận. Hô, tê dại chứng, không có thứ gì, làm vội vã cuối cùng. Chắc Bất Phàm không lời nói. bất quá cẩn thận sử vạn niên thuyền, hắn mặc dù biểu hiện có chút thần kinh chất, nhưng là lại khả năng lớn nhất bảo đảm cánh mạng mình an toàn. Không thu hoạch được gì chắc bất phàm, ngắm nhìn bốn phía một cảnh sắc chết chóc cô quạnh, chung quanh tất cả đều là rậm rạp rừng trúc, hoàn toàn ngăn trở hắn tầm mắt. Lá trúc theo gió hạ xuống, giống như tuyết rơi một loại chồng chất bay xuống. Chắc bất phàm không nhịn được người người, đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái, nhướng mày một cái. Không khí có độc. Chắc bất phàm lăng đạo, cái loại này gây mũi mùi vị, trừ độc hay lại là cái gì a a a. Ngay sau đó tới, là từ thượng phong nơi truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Cháy mau, có yêu xà, có yêu xà. Thượng phong nơi, có người gặp nạn, bắt đầu thét chói tai. Chắc bất phàm tìm theo tiếng nghe một chút, lúc này lăng đạo, có yêu xà, chẳng lẽ là Bát Nguyệt lâu chủ trong miệng lời muốn nói xích huyết yêu xà. Xong đời ngoạn ý nhi, khác hướng ta đây nhi chạy a. Thật xa, chắc bất phàm liền rõ ràng qua rừng trúc khe hở, nhìn thấy một tên hoảng hốt thất thố nam tử, phấn đấu quên mình hướng chắc bất phàm phương hướng chạy sau lưng hắn, một cái to bằng bắp đùi hồng sắc cự mãng, ở trong rừng trúc qua lại, không ngừng theo sát. Thao đản. Chắc bất phàm thấy vậy, không khỏi suy nghĩ nhiều, nhấc chân chạy. Hắn bây giờ còn chưa có tự phụ đến dám xích huyết yêu xà chính diện chiến đấu. Này, trước mặt, đừng chạy a, chúng ta liên thủ giết chết nó. Thấy chắc bất phàm nhấc chân chạy, tên đàn ông kia liền đội vàng hô. Chơi đi đi ngươi, ta dù sao cũng không muốn chết. Kẻ ngu mới có thể lưu lại, chắc bất phàm đương nhiên là chạy. Kia xích huyết yêu mãng chỉ có thể ăn khoảng cách nó gần đây người, ăn cái đó kẻ xui xẻo sau, nó đương nhiên sẽ không lại đi truy kích chính mình. Ít nhất, chắc bất phàm là nghĩ như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải chạy ở đó một kẻ xui xẻo trước mặt. Thật phong bộ. Ngay tại chắc bất phàm cho là, chính mình sẽ một đường dẫn trước, đem đàn ông kia xa xa bỏ lại đằng sau thời điểm. Đột nhiên hắn nghe được sau lưng cái đó kẻ xui xẻo hét lớn một tiếng. Chật, cái đó kẻ xui xẻo giống như gió vượt qua chắc bất phàm. Tại hắn vượt qua chính mình trong nháy mắt đó, ống kính thả chậm, chắc bất phàm nhìn thấy tên kia chân hắn trưởng cơ hồ không có giẫm đạp trên đất, mà là giẫm đạp trên không trung, một đường đội ba đi. Ở dưới chân hắn mặc một đôi lam sắc giày ống, trên giày ống lại còn mang tiểu cánh. Kia tiểu cánh hẳn là nào đó phi cầm lông chim. Đó là một đôi phù bảo giày, có thể làm cho người sử dụng đột nhiên nắm giữ chắc càng tăng tốc độ. Ở vượt qua chắc bất phàm trước mắt, tên đàn ông kia còn quay đầu lại nhìn về phía chắc bất phàm liếc mắt. Tên kia dài mái tóc màu xanh lam, mày như kiếm phong, mắt như ngôi sao đồng, mũi như che mật, miệng tựa như trăng răng, một tấm dấu hiệu đẹp trai gương mặt. Bất quá, theo miệng kia rắc thượng giường, ở trên mặt hắn hiện ra đắc ý thêm thắng cười phóng đắm cho. Thật giống như ở nói với chắc bất phàm, bái ngay. Chắc bất phàm thấy như vậy một màn, mộng ép. Chắc bất phàm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng, cái điều xích huyết yêu mãng đã cách hắn chưa đủ 10 mét. Mẹ nhà nó xoa một chút đau, lão huynh, chờ một chút. Chắc bất phàm nhĩ khang thức đưa tay hô lớn. Có thể tên kia hoàn toàn là bỏ trốn, trong nháy mắt không còn bóng. Này, ngươi không phải là muốn hợp tác ấy ư? Ta hợp tác với ngươi, giết chết nó. Chắc bất phàm khóc không ra nước mắt, cái này bẫy tra thế giới. Chính mình không giải thích được trêu chọc đến lớn như vậy một cái yêu xà. TTT sau lưng xích huyết yêu xà đã đuổi tới, hơn nữa khoảng cách chắc bất phàm càng ngày càng gần. Hợp lại, rất khác nhau chết. Chắc bất phàm trong tay vô ảnh nỏ, nhất căn tử tiễn bắt đầu lại mũi tên ổ thượng ngưng tụ. Đáng chết, không kịp. Ngưng tụ tử tiễn yêu cầu ước chừng mười mấy giây đồng hồ thời gian, sau đó cái điều xích huyết yêu xà đã gần trong gang tấc. Nó đuổi kịp chắc bất phàm phía sau cái mông, nâng lên kia to lớn đầu, hạnh trong mắt, nhìn chằm chằm trước mắt con mồi. Sẽ ở đó yêu xà chuẩn bị một cái đem chắc bất phàm nuốt vào thời điểm. Hiu. Một đạo kiếm khí màu xanh lam từ chắc bất phàm đằng trước sâu trong rừng trúc phóng tới, nhất kiếm đâm thủng tia xích huyết yêu mãng thân thể. Sau đó, chắc bất phàm trợn to cả mắt, chỉ thấy được cái đó tóc màu lam ra hỏa, hướng hắn chạy về chương 24, xui xẻo chắc bất phàm sống chết trước mắt, nam tử tóc lam xoay người đánh trở lại, cứu chắc bất phàm. Có một cái chớp mắt như vậy gian, chắc bất phàm nội tâm vô cùng cảm động. Tránh thoát một kiếp chắc bất phàm, lập tức cùng cái điều bị đóng xuống đất xích huyết yêu mãng kéo dài khoảng cách. Sau đó nam tử tóc lam kia chạy về đến chắc bất phàm bên người, sau đó cười nói: "Xin lỗi xin lỗi, chiêu này kiếm khứ lưu tinh ta mới vừa học được, yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị một chút, cũng còn khá kịp lúc." Nam tử tóc lam nắm chính mình sau đó nói. Chắc bất phàm thấy vậy, tự nhiên không có trách cứ đối phương, dù sao đối phương cứu hắn mạng nhỏ. Sau đó hai người nhìn về phía kia bị đóng xuống đất xích huyết yêu mãng. Nó bảy tấc vừa lúc bị nam tử tóc lam thanh kia lam sắc lợi kiếm xuyên thấu, sau đó nó trên đất giấy rủa, từ thân thể hắn bên trong phiêu ra trận trận quỷ quyển hồng sắc khí tức. Cẩn thận, đó là xuất sinh này xà độc. Độc bên trong dung hợp yêu khí. Nam tử tóc lam nói xong, lập tức quay ngược lại hai bước. Chắc bất phàm cũng liên tiếp lui về phía sau, nhìn lại cái điều xích huyết yêu mãng thời điểm, trên lưng nó cắm thanh kiếm kia, bắt đầu bị huyết sắc độc vụ cho ăn mòn. Đáng chết, lại lãng phí ta đây sao một thanh kiếm tốt, đây chính là ta hoa 5 bách linh thạch mua được trừ tà kiếm a. Nhìn mình kiếm bị yêu khí ăn mòn, nam tử tóc lam kia che chính mình tiểu trái tim, một trận đau lòng. Cũng may, cuối cùng kia xích huyết yêu mãng dễ rủa mấy cái, đoạn một miếng cuối cùng khí. Thanh kia trừ tà kiếm cũng không tính là uổng phí hết. Thanh kiếm này không thể dùng. Chắc bất phàm hỏi. Hắn nhìn thanh kia trừ tà kiếm, nó cắm ở cái điều xích huyết yêu mãng trên người, nguyên lam sắc thân kiếm biến thành màu đỏ thẫm, trên người còn mơ hồ tản ra bất tường màu đen khí tức. Nam tử tóc lam lắc đầu nói, xuất sinh kia trước khi chết, đem chính mình toàn bộ yêu lực toàn bộ ăn mòn thanh kiếm kia. Bây giờ thanh kiếm kia chính là hung kiếm, trừ phi tìm một vị bùa chú sư, dùng lực lượng cường đại hơn đem tỉnh hóa. Bất quá thanh kiếm này liền 500 lượng linh thạch, tội gì hoa cao hơn giá đem tỉnh hóa, coi là. Nam tử tóc lam này đến lúc đó xua đuổi khỏi ý nghĩ, một phen đang tiếp sau, buông tha thanh kia trừ tà kiếm. Vừa mới còn đa tạ huynh đài trượng nghĩa cứu rút, đối với ta kêu Đoạn Tinh Hà, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Chắc Bất Phàm nghe xong, nháy nháy mắt, từng có chốc lát suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem tên mình nói cho đối phương biết. Chắc Bất Phàm, nên nói cảm ơn là ta. Chắc Bất Phàm là một cái ân oán rõ ràng người, vừa mới nếu như không phải là vị này Đoạn Tinh Hà cứu hắn, như vậy hắn bây giờ đã là xích huyết yêu mãng trong bụng vật. Nguyên lai là Chắc huynh. Thật ra thì vừa mới ta thật xin lỗi đem đầu kia xúc sinh dẫn tới ngươi phương hướng, cũng còn khá nhưng mà một con yêu khí cảnh yêu xà. Yêu khí cảnh? Chắc Bất Phàm nội tâm nói, hẳn là yêu thú một loại cảnh giới. Xem ra, hắn có cần phải đi hiểu một chút, tu tiên giới trừ nhóm người bên ngoài, ngoài ra một loại sinh vật cường đại, yêu. Kia Chắc huynh, tại hạ liền cáo từ trước. Dù sao ở nơi này săn bảo trong đại hội, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Ta liền chúc ngươi mau sớm tìm tới thông quan lệnh bài, thuận lợi thông qua Tứ Quý Sơn Hà săn bảo đại hội. Đoạn Tinh Hà nói xong, xoay người rời đi. Người này tới cũng đội vã, đi vậy đội vã, làm việc lôi lệ phong hành, để cho Chắc Bất Phàm ngược lại nhìn với con mắt khác. Chờ đến Đoạn Tinh Hà rời đi sau, Chắc Bất Phàm tiếp tục một thân một mình đi về phía trước. Đi không bao lâu, hắn ở một tảng đá phía dưới lại phát hiện một cái hắc tương. Đã thành thói quen thành tự nhiên Chắc Bất Phàm, trước thời hạn lưu lại, bao trùm nguyên một cánh cửa lưu lại. Một cánh cửa lưu lại cũng do Phong Ba Đỉnh biến thành Xích Huyết Trúc Hải 2. Nhìn một chút ba cánh cửa lưu lại, bây giờ theo thứ tự là lệ nhất phiến Xích Huyết Trúc Hải 2, thứ hai phiến Xích Huyết Trúc Hải, thứ ba phiến Bài Tha Ma lưu lại đại môn Chắc Bất Phàm vẫn không có dám bao trùm, trực giác nói cho hắn biết, lưu lại sau này khả năng còn sẽ có dùng. Cho nên cho tới nay, hắn dùng lưu lại môn chỉ có đệ nhất phiến với thứ nhị phiến. Lưu lại sau khi kết thúc, Chắc Bất Phàm nắm lên vô ảnh nỏ, trước thời hạn ở mũi tên ổ ngưng tụ nhất căn tử tiễn. Sau đó hắn đá một cái bay ra ngoài hắc tương nắp, mở ra trong nháy mắt hắn bắt cỏ, cái kia tử tiễn hưu một tiếng bay ra ngoài. Sự thật chứng minh, Chắc Bất Phàm lại vừa là hư kinh một trận, bởi vì hắn ở đó hắc trong giường, nhìn thấy một khối lệnh bài màu vàng nóng. Thông qua làm, vận khí không tệ. Chắc Bất Phàm trên mặt lộ ra một tia cởi mở nụ cười. Sau đó hắn từ hắc tương bên trong cầm lên thông qua làm, chuẩn bị chơi đùa chạy trở về, chỉ cần bây giờ một đường chạy về Tứ Quý thuyền lớn, hắn liền thuận lợi thông qua khảo hạch, chính thức trở thành Tứ Quý Sơn Hà thành viên. Ngay tại Chắc Bất Phàm một đường chạy về cửa vào thời điểm, đột nhiên ở nửa đường thượng, chuyển tới trận trận sát cơ. Chắc Bất Phàm né người nhìn một cái, chỉ thấy cách đó không xa, một tên nam tử mặc áo hồng hướng hắn nhanh chóng chạy tới, với sau lưng hắn là lượng danh liệp sát giả. "Chắc huynh, là ta, cứu ta." Cái đó bị đuổi giết nam tử mặc áo hồng, chính là trước kia Chắc Bất Phàm ở trên thuyền nhận biết Bành Trình. Mà đuổi giết hắn hai người kia, chính là Kim Độc Phong cùng Đào Mộc Mộc. Kia Bành Trình một đường chạy như điên, chạy đến Chắc Bất Phàm bên người sau dừng lại, mà Kim Độc Phong cùng Đào Mộc Mộc hai người cũng trước thời hạn dừng lại. Bốn người ở một mảnh rừng trúc đất trống, hai hai giằng co. "Chắc huynh, quá tốt, có thể ở chỗ này gặp ngươi, ngươi thật là ta mệnh bên trong cứu tinh." Bành Trình tay trái cầm một cái đỏ thắm như máu lợi kiếm, tay phải cầm một khối lệnh bài màu vàng nóng, tấm lệnh bài kia chính là thông quan làm. "Bành Trình, hướng nơi đó chạy đây." "Vận khí không tệ a, như thế này mà nhanh tìm được thông quan làm." "Kim huynh ngươi xem, tiểu tử kia trên tay cũng có một khối." Kia Đào Mộc Mộc nhìn thấy Chắc Bất Phàm trong tay cảnh sắc lệnh bài nói. "Ha ha ha ha, vậy thật là miễn huynh đệ của ta hai người tìm nỗi khổ. Đem hai người bọn họ cũng giết, ta ngươi hai người liền có thể tiến vào Tứ Quý Sơn Hà." Kim Độc Phong cùng Đào Mộc Mộc phóng đãng cười lớn. "Chắc huynh không cần sợ hãi, ta ngươi hai người liên thủ, nhất định có thể đủ giết chết bọn họ." Bành Trình ngược lại đột nhiên có niềm tin, nhưng mà Chắc Bất Phàm nhưng là mặt đầy khổ ép. Mình là chiêu ai cho ai, trước mặt tới một Đoạn Tinh Hà đưa tới một cái xích huyết yêu mãng. Bây giờ tới một Bành Trình đưa tới hai tên sát tinh. Chính mình chẳng lẽ là bị xui xẻo ngôi sao cho nhận chủ? Đi đến chỗ nào cũng sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. "Ta có thể tự tuyệt hợp tác với ngươi ấy ư? Ta thật giống như với ngươi không quan chứ?" Chắc Bất Phàm vẻ mặt cay đắng nói với Bành Trình. "Không kịp Chắc huynh, ngươi cho rằng là bây giờ ngươi còn có thể chạy sao? Chỉ có một trận chiến." Bành Trình trả lời. "Ha ha ha ha, Bành Trình nói đúng, tiểu tử ngươi cho là mình còn có thể chạy sao? Chúng ta tiến lên." Kia Kim Độc Phong tiếng nói vừa dứt, nhấc lên trong tay kim kiếm hướng Chắc Bất Phàm bọn họ giết. Kia Bành Trình thấy vậy, lập tức quay ngược lại hai bước nói, "Chắc huynh thay ta kéo bọn họ, ta có một chiêu ẩn dấu tuyệt kỹ có thể giết chết hai người bọn họ." "Ẩn dấu tuyệt kỹ?" Chắc Bất Phàm ngẩn người một chút. Hắn xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy Bành Trình hai tay mở ra, trong tay huyết kiếm huyền phù tại không trung, không khí chung quanh bắt đầu hướng kia thanh huyết kiếm hội tụ. "Đao huynh, đi làm thịt Bành Trình, không thể để cho hắn được như ý." Kim Độc Phong ra lệnh một tiếng, kia Đào Mộc Mộc hướng Bành Trình lướt đi. Cùng lúc đó, Kim Độc Phong cũng xông qua không lựa chọn, hợp lại. Tình thế trước mắt Chắc Bất Phàm đã không có lựa chọn. Chỉ thấy hai tay của hắn đẩy về phía trước, đem Bành Trình ngăn ở phía sau. Sau đó tay phải điều động sinh chi khí, tay trái điều động tử chi khí. Trong lúc nhất thời, sinh tử huyền khí bắt đầu ở cách hai tay của hắn thượng hội tụ, như lửa như diễm một loại thiêu đốt lên trên tay trái cuốn vòng quanh bạch sắc luồng khí xoáy, trên tay phải cuốn vòng quanh màu đen luồng khí xoáy. Luyện chế tay nô lên cao nắm chặt, đem kim đào hai người kiếm trong tay cố định ở giữa không trung. Đây là cái gì? Hoàn toàn bất đồng hai loại khí. Đáng chết, kiếm trong tay không động đậy. Kim đào hai người kiếm trong tay không đâm vào được, cũng rút ra không ra hai cây kiếm phân biệt bị hắc bạch lưỡng đạo vòng xoáy đứng yên trên không trung. "Ngươi tuyệt kỹ thật là không có, ta sắp không chịu được nữa." Chắc Bất Phàm hướng sau lưng Bành Trình hét. Chắc Bất Phàm mặc dù chỉ vào hai người kiếm, nhưng hắn dù sao vẫn là một tay mơ, tu hành cùng đạo hạnh cơ hồ nhỏ nhặt không đáng kể. Kinh nghiệm chiến đấu càng là không có. Hắn có thể đủ chỉ vào kim đào hai người kiếm, đã là đem hết toàn lực. Ngay tại trong lúc nguy cấp, từ phía sau chuyển tới một câu nói, được. Chắc Bất Phàm nghe được câu này sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vậy còn chờ gì, để cho ta nhìn ngươi kia ẩn giấu tuyệt kỹ, rốt cuộc có bao nhiêu như bức à? Chắc Bất Phàm giống to, có một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Lần nữa nhìn về phía trước mắt Kim Đào hai người, trên mặt không có lúc trước vẻ khẩn trương. Nhưng là không đúng. Là lạ. Loại cảm giác này, có cái gì rất không đúng nhi. Trong nháy mắt đó, Chắc Bất Phàm cảm giác có gì không đúng sức lực. Bởi vì, hắn không có lại trước mặt Kim Đào hai trên mặt người, nhìn ra cái gì khủng hoảng thân sắc, ngược lại thì một tia cười gian. Ha ha ha, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta ẩn giấu tuyệt kỹ lợi hại. Không ổn. Chắc Bất Phàm ở một giây sau cùng phản ứng qua nhưng mà hết thể đều đã mượn. Sau lưng bành trình tia thanh huyết kiếm, từ hắn sau lưng hướng về phía trước ngực xuyên qua, khổng lồ kiếm khí, đem Chắc Bất Phàm cả người chặn ngang chặt đứt. Chương 25, lưu trữ, sau đó báo thủ Chắc Bất Phàm chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình trước ngực cái đó lộ thủng khổng lồ. Sinh tử nguyên khí bắt đầu từ trong cơ thể hắn điên cuồng tiết tràn đầy. Vô tận thống khổ cuồn cuộn tới, thân thể của hắn bắt đầu tan vỡ tan rã. Không, 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 Chắc Bất Phàm chết nhiều lần như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Nhìn lồng ngực huyết dịch cuồn cuộn mà chảy, hắn khỏe mắt thậm chí chảy ra hai hàng nước mắt. Phúc, khỏe mắt lệ, khỏe miệng máu. Chắc Bất Phàm đứng thẳng thân thể, ầm ầm ngã xuống. Ngước nhìn bầu trời, trung quanh là rối rít hạ xuống hồng sắc lá trúc. Dương trúc ở trong gió gào thét, như quỷ khóc sói tru, tựa như đang vì Chắc Bất Phàm diễn gì. Chắc huynh, ta đây ẩn giấu tuyệt kỹ, lợi hại sao? Trước mắt xuất hiện ba tấm mắt nhìn xuống hắn mặt, ba tấm trên mặt cũng treo buồn nôn lại tà ác đủ cười. Ha 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 ha, đại ca, ngươi xem ra hỏa biểu tình, chết không nhắm mắt ta. Kia Đào Mộc Mộc chỉ Chắc Bất Phàm cười to nói, quá tuyệt, chính là loại biểu tình này. Đại ca, ta liền thích nhìn thấy những người này sẽ chết thời điểm cái loại này biểu tình. Họ Kim càng là tên biến thái, hai con mắt cũng sắp vượt trội hận, máu trào một loại hận, Chắc Bất Phàm hận không được đem tên trước mắt này sống sờ sờ sẽ thành mảnh nhỏ. Dùng như thế nào mặt đầy phàn nàn biểu tình nhìn ta, có phải hay không cảm giác mình bị lừa? Ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, ngươi không phải thứ nhất cái, dĩ nhiên cũng sẽ không là người cuối cùng. Cái gì tứ quý sơn hà, cái gì săn bảo đại hội, cái gì thông quan lệnh bài, với ta mà nói, có tác dụng chó gì? Cái đó bành trình lộ ra hắn mặt mũi thật sự, hơi mập trên gương mặt, nếu như không người nào so với chán ghét đủ cười. Ta muốn là các ngươi những tay mơ này nhi nạp giới với thần hồn. Nhớ, cái thế giới này không có cái gọi là bằng hữu. Kia bành trình nói xong, đem Chắc Bất Phàm ngón trỏ phải thượng nạp giới gỡ xuống đúng, còn có cái này. Bọn họ vẫn còn ở Chắc Bất Phàm trên người tìm tới chi tiêu kim sắc huyết sáo, Chắc Bất Phàm khi nhìn đến chiếc kia tiếu trong nháy mắt cũng đã minh bạch, những người này là thông qua cái miệng này tiếu tìm tới hắn. Chắc huynh, ngươi là chủ động đi ra đây, vẫn bị ta bắt đi ra. Chắc Bất Phàm rõ ràng chỉ còn lại một cô thi thể, nhưng là ba người kia hay lại là vây quanh hắn đang cười nhạo. Bởi vì Chắc Bất Phàm vẫn chưa có hoàn toàn tử vong, hắn còn có một đạo thần hồn. Chỉ thấy kia bành trình xuất ra một cái lớn chừng ngón cái bình sứ nhỏ, cái kia quen thuộc bình sứ nhỏ chính là hóa hồn bình. Xuất ra hóa hồn bình sau, kia bành trình hướng Chắc Bất Phàm thi thể đọc âm thanh chú ngữ. Lưu lại không gian còn chưa có đi ra, lần này là chết thật cố định sao? Chắc Bất Phàm lăng đạo. Một giây kế tiếp, Chắc Bất Phàm cảm giác mình thần hồn giống như là bị một cái vòng xoáy khổng lồ cho nuốt vào đi. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt hay lại là quen thuộc tình cảnh. Ba phiến ngụy nhưng bất động, ngật đứng không ngã cửa đá, đứng sừng sững ở trước mặt mình. Một khắc kia, Chắc Bất Phàm ôm đầu, quỳ xuống trước cửa đá, gào khóc khóc lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Chắc Bất Phàm ngừng xuống nội tâm lần nữa sinh ra đối với ba tên kia hận ý đáng chết, đáng chết, đáng chết, các ngươi những tạp chủng này, đều đáng chết. Chắc Bất Phàm tức giận lửa cháy hừng hực, hắn phải đem ba người kia xuất sinh, chém thành muôn mảnh. Gạt ta đúng không? Trời ta là chứ? Ngược ta là chứ? Giết ta đúng không? Các ngươi cũng cho lão tử chờ, lão tử muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàn toàn đốt lửa phục thù Chắc Bất Phàm, trở nên cuồng loạn, cực kỳ khủng bố. Nhưng là, ở loại trạng thái này bên dưới, hắn lại duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Trước mắt hai miếng lưu lại môn, lựa chọn cái nào? Đệ nhất phiến lưu lại môn, là hắn bắt được thông quan khiến cho trước lưu lại, cách hắn gặp phải ba người kia xuất sinh không tới nửa giờ. Mà thứ nhì cánh cửa là hắn ở gặp phải đoạn tinh hà trước lưu lại, cách hắn gặp phải hại có hơn một tiếng xa. Hắn muốn báo thù, nhưng là không có khả năng trực tiếp tìm tới bành trình ba người bọn họ kiến nhất giá, như vậy không có phần thắng chút nào. Hắn yêu cầu tinh vi kế hoạch, an bài chu đáo. Nghĩ đến đây nhi, Chắc Bất Phàm đưa tay chạm tới thứ nhì phiến lưu lại môn, sau đó lạnh lùng nói: "Lưu trữ." Một giây kế tiếp, cửa đá từ từ mở ra, Chắc Bất Phàm bước mà vào. Cảnh sát trước mắt từ từ rõ ràng, một cái màu đen cái dương xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy thân là trận trận gió mát, còn có đầy trời hồng sắc lá rụng. Thấy như vậy một màn, Chắc Bất Phàm khỏe mắt không dừng được lưu lại hai hàng lệ. Hắn cho tới bây giờ không có vậy một thứ có bây giờ lần này như vậy khát vọng sống lại qua. Ha ha ha, ha 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 ha. Chắc Bất Phàm thấp giọng cười, khỏe miệng rách cười, cười gian, âm hiểm cười. Không nghĩ tới đi, lão tử còn có thể sống lại, ta sẽ nhượng cho các ngươi chết, rất có tiết tấu. Tỉnh táo, tỉnh táo, Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm lắc lư đầu, làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó hắn nhìn lên trước mặt cái dương nói. Bên trong là không, cũng không cần mở ra. Tiếp đó, Đoạn Tinh Hà với cái điều xích huyết yêu mãng liền muốn qua bây giờ chạy còn kịp. Chờ một chút, có lẽ Đoạn Tinh Hà có thể giúp ta giết ba người kia xuất sinh. Chắc Bất Phàm đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi, đột nhiên dừng lại hắn bây giờ một người một ngựa đi tìm bành trình bọn họ đem không có phần thắng chút nào, nhưng nếu như có Đoạn Tinh Hà trợ giúp lời nói, có lẽ là hắn có thể thuận lợi báo thủ. Mặc dù mình cùng Đoạn Tinh Hà không quen, nhưng là Chắc Bất Phàm có thể cảm giác được, Đoạn Tinh Hà là người tốt. loại cảm giác này rất rõ ràng, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cuối cùng, Trác Bất Phàm chuẩn bị đánh cuộc một lần, tin tưởng Đoạn Tinh Hà. Vì vậy hắn giơ tay lên bên trong vô ảnh nỏ, đem chính mình tử chi huyền khí dung nhập vào vô ảnh nỏ phù văn thượng. Ngay sau đó, ở mũi tên ổ thượng bắt đầu từ từ hội tụ ra từng tia tử khí. Trong không khí gây mũi mùi vị càng ngày càng đậm hơn, ngay vào lúc này, phía trước chuyển tới một trận kêu thảm thiết. A a a, cháy mau, có yêu xà, có yêu xà. Thượng phong nơi, có người gặp nạn, bắt đầu thét chói tai. Tới. Trác Bất Phàm cầm lên vô ảnh nỏ, mũi tên ổ thượng tử tiễn đã ngưng tụ xong tất. Chỉ chốc lát, một tên hoảng hốt thất thố nam tử bắt đầu hướng Trác Bất Phàm phương hướng chạy băng băng, mà sau lưng hắn, một cái to bằng bắp đùi hồng sắc cự mãng ở trong rừng trúc qua lại, đuổi tận cùng không vông. Cái đó đầu đầy nam tử tóc lam, chính là Trác Bất Phàm mong đợi Đoạn Tinh Hà. Này, trước mặt chúng ta liên thủ hưu. Đoạn Tinh Hà lời còn chưa nói hết, Trác Bất Phàm lỗ tiên bắn ra, lao qua Đoạn Tinh Hà đỉnh đầu, bắn vào kia xích huyết yêu mãng bảy tấc. Trong phút chốc, tử khí xâm phạm kia xích huyết yêu mãng thân thể, kia yêu mãng bắt đầu dãy rủa. Trác Bất Phàm rất rõ, tử khí chỉ có thể để cho yêu mãng sinh mệnh lực từ từ bị tước đoạt, nhất định có thể thoáng cái giết nó. Vì vậy hắn gọi ra trong nạp giới khác một thanh vũ khí, không phải là nha vũ đao, mà là thiên tà kiếm. Không sai, chính là gian thương Sở Mộ Bạch cho hắn thanh kia bấy cha thiên tà kiếm. Nha vũ đao quá mức gai mắt, Trác Bất Phàm không dám lại tùy tiện sử dụng. Chỉ thấy hắn nhấc lên thanh kia khắp người ránh kẽ hở thiên tà kiếm, dầm một tiếng xông lên, nhất kiếm chặt đứt kia xích huyết yêu mãng thân thể. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện, thật giống như diễn luyện qua vô số lần một loại thuật thủ. Cái đó tóc xanh xuất ca Đoạn Tinh Hà còn chưa có lấy lại tinh thần đến, sau lưng đuổi theo hắn yêu mãng cũng đã bị chém chết trên đất. Khi hắn quay đầu lại, nhìn về phía Trác Bất Phàm thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cảm ơn vẻ mặt.